Chương 654, cỏ dại chương 654, cỏ dại nhị cậu tử giờ phút này lấy vọng tiên nhai thân phận, chắp tay sau lưng, trong miệng còn ngậm một quặng cỏ thân, hướng vườn linh dược phương hướng đi đến. Hắn không có trực tiếp đi hướng trồng trọt quỷ kiểm hoa dược viên, mà là tại cái này một mảng lớn linh thực viên tùy ý đi lại. Trước kia thân phận của hắn là nô lệ, chỉ có thể bị cực hạn tại một chỗ. Nô lệ cất bước ở bên ngoài lúc, còn phải chủ động tránh đi vọng tiên tông tu sĩ, để tránh dơ bẩn ánh mắt của bọn hắn, làm chọc bọn hắn không khí. Cho nên nhị cậu tử trước kia đối với vọng tiên tông quen thuộc, giới hạn trong kia một mảnh bảo viên, cùng bị kiểm hoa vườn trồng trọt, cùng đấu thu trường ngục giam. Đến mức địa phương khác hắn đều không quen, hiện tại vừa bạn thừa cơ hội này, đi khắp nơi đi, nhìn xem vọng tiên tông đến cùng có chút vật gì tốt. Vọng tiên tông linh khí nồng đậm, thuần túy lại bá đạo, đối với bất kỳ sinh linh đều là cưỡng ép quán chú linh khí. Cho dù là ven đường một gốc cỏ nhỏ, tại loại này linh khí quán chú, cũng thay đổi thành chân quý linh dược. Lúc này hắn ngồi xổm người xuống, xem dưới chân đang giẫm lên một gốc nhỏ cỏ dại. Gốc này nhỏ cỏ dại nhan sắc hơi ngả vàng, nhìn đã có một chút năm. Đồng thời ven đường còn có một lớn bụi dạng này cỏ dại, trong đó năm dài nhất có hơn mấy trăm năm. Cái này cỏ dại, hắn trước kia tại vọng tiên cắt trong quầy thấy qua, lúc ấy bán được thật đắt, còn có rất nhiều người tranh đoạt. Nguyên lai chỉ là vọng tiên tông ven đường tùy tiện sinh trưởng một loại cỏ dại mà thôi, tại linh khí nồng nặc tầm bộ phía dưới, liền chậm rãi biến thành linh dược. Lúc đầu cỏ dại cùng linh dược ở giữa, liền không có đặc biệt rõ ràng giới hạn. Mỗi một loại cỏ dại đều nắm giữ tứ khí ngũ vị đặc tính. Làm loại này đặc tính đủ mạnh lúc, liền biến thành thuốc. Nhị cậu tử tiện tay gọi vài quặng cỏ dại thu vào trong hồ lô. Gỡ ra ven đường cỏ dại về sau, phát hiện thảo dưới đáy thổ nhưỡng, thế mà tất cả đều là linh nưỡng, khó trách liền cỏ dại cũng có thể dáng dấp tốt như vậy. Trong lòng rất muốn đem những này thổ đều xèn xuống tới, thu vào trong hồ lô, bất quá vẫn là cố kiềm nén lại. Hắn hiện tại là vọng thiên ai, nhiều người ở đây cũng tạm, không thể làm ra không phù hợp thân phận của hắn sự tình. Bởi vì hắn là đồ dòm, sợ bị người nhìn xuyên, hành vi xử sự lúc nào cũng đều muốn chú ý thân phận của mình, đến bưng điểm giá đỡ. Đến mức chân chính vọng thiên ai, cũng là không có nhiều cố kỵ như vậy, không cần lo lắng thân phận hình tượng vấn đề. Hắn tại vườn linh dược các nơi tùy ý loạn đi dạo, lại nhìn thấy thật nhiều loại vọng tiên các đã từng bán ra linh dược, nguyên lai đều là nơi này tùy tiện sinh trưởng cỏ dại. Bao quát hắn lần trước tại vọng tiên các không có mua tới, về sau dùng linh dược đổi lại kia một gốc, hắn cũng tại trong bụi cỏ dại thấy được rất nhiều. Đến mức dược viên bên trong chân chính linh dược, so với những cỏ dại này lại muốn chân quý nhiều. Đều là một chút như quỷ mãn hoa, còn có kia mười mấy quả thần thụ loại hình bảo vật. Lấy hắn đối với linh dược hiểu rõ cùng kiến thức, dược viên bên trong rất nhiều linh dược, hắn cũng không nhận ra, càng chưa từng gặp qua. Vọng tiên tông vườn linh dược rất rộng lớn, phạm vi rất lớn, trồng trọt linh dược đủ loại, hắn trong thời gian ngắn đều nhìn không đến. Lúc trước hắn hỏi tham qua vọng tiên ai, gia hỏa này mặc dù tại tông môn sống nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều là kiếm sống. Đối với vườn linh dược bên này, hắn làm một chút cũng không có lưu ý qua. Trên thực tế, nhị cầu tử đi tại vườn linh dược bên này trên đường nhỏ, hắn cũng phát hiện điều này. Linh dược vật chân quý như vậy, vọng tiên tông chỉ là nhường một chút tạp dịch cùng nô lệ ở chỗ này trồng trọt quản lý. Giống hắn loại thân phận này địa vị đệ tử chính thức, đều là sống phóng túng, tiêu khiển buồn tẻ cuộc sống nhàm chán, là sẽ không tới vườn linh dược. Vọng tiên ngay đi tại vườn linh dược bên này, liền rất dễ thấy, rất đột ngột. Rất nhiều nô lệ cùng tạp dịch đều hiếu kỳ hướng hắn bên này nhìn quanh. Rất nhiều tạp dịch chủ động hướng hắn hành lễ chào hỏi. Bởi như vậy, khiến cho nhị cầu tử rất không được tự nhiên. Nguyên bản hắn nhìn thấy vườn linh dược bên này có rất nhiều chân quý bảo vật, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng những người này đều nhìn hắn, hướng hắn hành lễ, hắn làm sao có ý tứ ra tay? Cái khác tạm thời buông tay, hôm nay đi trước ủy kiểm hoa bên kia nhìn xem. Nhị cầu tử giờ phút này tiếp tục chắp tay sau lưng, ngậm một cọng cỏ thân, nện bước nhàn nhã bước chân, đi tới kia một mảnh quỷ kiểm hoa dược viên bên ngoài. Ngừng. Chấm đã. Ngay tại hắn giơ chân lên, dự định đi vào dược viên thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt ngang hắn. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, một đạo bóng người mơ hồ thời gian dần qua nổi lên. Hóa ra là Hứa Cửu, hắn mặc vào một cái có thể ẩn thân áo bảo, ngồi xổm ở dược viên bên cạnh, không nhúc nhích. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời mở miệng ngăn cản, nhị cầu tử đều không cách nào phát hiện hắn. Phi phi, làm ta sợ kêu to một tiếng. Ngươi trốn ở chỗ này giả thần giả quỷ làm gì? Nhị cậu tử đang chuẩn bị mượn gió bẻ măng đâu, đột nhiên toát ra tới một người, quả thật bị giật mình kêu lên. Chơi hắn một chuyến này, kiên kỵ nhất hiện trường bị người bắt lấy. Vừa rồi nếu là chậm một chút nữa, hắn đã ra tay trộm thuốc mầm, chẳng phải là vừa vặn bị người ta tóm lấy tại chỗ. Cho nên hắn giờ phút này là có chút thẹn quá thành giận. Thiên ngai sư minh, ta không nghĩ tới ngươi lại muốn tới nơi này. Xin lỗi xin lỗi. Bởi vì dưới chân của ngươi có cạm bẫy, lại hướng phía trước nửa bước liền nguy hiểm. Bởi vì vừa rồi hành vi, trêu đến vọng thiên ngai không vui. Hứa Cửu đội vàng hướng hắn nói xin lỗi. Cảm ấy. Nhị cầu tử thần thức ở trước mắt cẩn thận tìm kiếm, lại vẫn cái gì cũng không thấy. Ta thế nào không thấy được cảm ấy? Cái này cảm ấy là ta mượn tới một cái bảo vật, rất khó phát giác, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Hứa Cửu mặc dù đã từ tạp dịch tấn thăng thành phổ thông đệ tử, nhưng hắn cuối cùng tạp dịch xuất thân, tại vọng tiên tông địa vị cũng kém xa thích tắc vọng tiên ngai, sợ làm cho vọng tiên ngai không vui, đội vàng giải thích. Nguy hiểm cỡ nào, còn có thể muốn mệnh của ta phải không? Vọng tiên ngai dường như còn có chút mạnh miệng, không phục. Thiên ngai sư minh muốn xem một chút cạm bẫy uy năng, cũng rất dễ dàng, chỉ là không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Thiên ngai sư minh, ngươi ở chỗ này hơi chờ một lát. Hứa Cửu đem vọng thiên ngai an bài tại sau đó mặt một điểm địa phương, lúc này mới đi đến dược viên bên cạnh, chỉ vào dược viên bên trong đang cố gắng làm việc một cái nô lệ la lớn. 9633. Ngươi tới đây một chút. Cái kia nô lệ nghe được Hứa Cửu kêu gọi, vội vàng cầm trên tay quốc quan ra, liền hướng dược viên xuất khẩu bên này đi tới. Cái này gọi là 9633 nô lệ, cũng không biết nơi này bố trí có cả bẫy, vẫn hướng về phía trước nhanh chân đi đến. Khi hắn đi đến nhị cầu tử vừa rồi đặt chân chỗ, thân thể của hắn đột nhiên liền không có dấu hiệu nào cắt thành hai đoạn. Sau đó cái này hai mảnh thân thể lại biến thành 4 khối, 8 khối, 16 khối. Tại nhị cầu tử cùng Hứa Cựu nhìn soi mói, cái này một tên gọi là 9633 nô lệ, liền biến thành vô số nhỏ bé khối thịt, rốt cuộc không tồn tại nữa. Tên nô lệ này đến chết đều không nghĩ rõ ràng, không biết rõ mình phạm sai lầm gì lầm, sẽ bị chủ nhân xử tử. Đáng tiếc đến chết không ai vì hắn phát ra tiếng. Nhị cầu tử nhìn xem nô lệ biến hóa, cũng giật mình kêu lên, hắn vừa rồi nếu như một cước đặt lên, có phải hay không cũng sẽ biến thành dạng này. Nhìn thấy nô lệ chết được thảm như vậy, coi như Vọng Thiên Ngai miệng lại thế nào cứng rắn, đoán chừng cũng không cứng nổi. Hứa Cựu ngươi điên rồi, tại dược viên vải bố lót trong đưa ác độc như vậy cạm bẫy làm cái gì? Vạn nhất ngộ thương những tông môn khác đệ tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn làm phản? Bị Vọng Thiên Ngai như thế liên tiếp chất vấn, đặc biệt làm Mưu Phản cái mũ chụp xuống, đem hồi lâu giật mình kêu lên. Thiên Ngai sư minh có chỗ không biết, đoạn thời gian trước đấu thú trưởng không phải chạy trốn một cái tên là 9528 nô lệ sao? Ta lo lắng hắn sẽ tới dược viên nơi này đến trộm linh dược, cho nên sớm bố trí tòa này cả bẫy. Hứa Cựu khẳng định không thể nói ra chính mình cùng 9528 ở giữa giao dịch, chỉ có thể đem chính mình nói thành một lòng vì tông môn phân ưu đệ tử tốt. Ngươi cũng là có lòng, chỉ là dược viên lớn như thế, hắn làm sao có thể hết lần này tới lần khác tới ngươi nơi này đến trộm linh dược? Chẳng lẽ ngươi cái này một mảnh thuốc nguyên bên trong linh dược có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau sao? Thiên Ngai sư minh có chỗ không biết, tại toàn bộ Tiên Linh Đại Lục tu sĩ bên trong, quý hiếm nhất một loại linh dược gọi là Thanh Trướng Đan. Mà ta dược viên bên trong Quỷ Kiếm Hoa, đúng lúc là luyện chế môn này Thanh Trướng Đan chủ dược. Nhị cầu tử nhớ kỹ, Vọng Thiên Ngai gia hỏa này một mực sống ở Vọng Tiên Tông, không có ra khỏi cửa, căn bản là không cách nào cảm nhận được Thanh Trướng Đan tầm quan trọng. Bởi vậy, nghe được hồi lâu đề cập Thanh Trướng Đan, hắn cũng chỉ là rất tùy ý gật đầu, không phải rất quan tâm bộ dáng. Hóa ra là dạng này, bất quá ta đối ngươi cái này Quỷ Kiếm Hoa linh dược cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi giúp ta đào cái mấy ngàn gốc, ta muốn dẫn trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, lại loại một chút về đến trong nhà trong vườn làm thưởng thức hoa cỏ. Nhị cầu tử nói đến rất nhẹ nhàng, mới mở miệng chính là mấy ngàn gốc, giống như trong đất cỏ dại như thế. Hơn nữa, đã Hứa Cựu để phòng chính mình tới vườn linh dược bên trong trộn Quỷ Kiếm Hoa thuốc mầm, vậy ta dứt khoát để ngươi chính mình móc ra, lại tự tay đưa cho ta. Xin lỗi, Thiên Ngai sư huynh, khả năng này làm không được. Nghe xong Vọng Thiên Ngai lời nói, hồi lâu trên mặt toát ra rất khó khăn bộ dáng. Thế nào? Để ngươi đào cái mấy ngàn gốc linh dược cho ta, ngươi cũng không nỡ sao? Thiên Ngai sư minh ngươi có chỗ không biết, loại linh dược này rất khó sinh sôi, chúng ta toàn bộ Vọng Tiên Tông, hết thảy cũng chỉ có mấy trăm gốc. Nguyên lai chỉ có mấy trăm gốc nhà, vậy thì cho ta 100 gốc thế nào? Nghe nói hết thảy chỉ có mấy trăm gốc về sau, Vọng Thiên Ngai làm theo công phu sư tử mạng, mong muốn 100 gốc. Ngược lại ngay tại chỗ lên giá, ngay tại chỗ trả tiền, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Thiên Ngai sư minh, nơi này mỗi một gốc linh dược, tại trong tông môn đều đăng ký có trong hồ sơ, là hiểu rõ, ta không có quyền luận đạo. Chương 655, nhẹ nhõm giải quyết chương 655, nhẹ nhõm giải quyết Hứa Cựu bố trí cả bẫy, vốn là muốn chờ đợi nhị cầu tử nhập mạng, không nghĩ tới lại chờ được Vọng Thiên Ngai. Vọng Thiên Ngai phụ mẫu đời ông nội, tại trong tông môn nắm giữ rất cao địa vị, xa xa hoàn toàn không phải Hứa Cựu loại này đời đời kiếp kiếp làm tạp dịch đệ tử có thể so sánh. Hiện tại Vọng Thiên Ngai canh giữ ở dược viên cửa ra vào, không cho hắn linh thuốc liền không đi, Hứa Cựu càng ngăn cản, hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Thiên Ngai sư minh, tông môn có quy định, đến lúc đó hỏi đến lên, ta đảm đương không nổi a. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, trong tông môn ai nếu như hỏi đến lên, ngươi liền nói là bị ta đào đi là được rồi. Đối với Vọng Thiên Ngai loại người này mà nói, đề cập với hắn tông môn quy củ, như là đàn gậy thai châu. Kia, có thể hay không cực khổ mời Thiên Ngai sư minh tự mình động thủ, ta làm bộ nhìn không thấy. Hứa Cựu không thể trêu vào Vọng Thiên Ngai, lại không muốn gánh trách nhiệm, cũng chỉ có thể mời Vọng Thiên Ngai chính mình đi đào bới, hắn làm bộ nhìn không thấy. Ta không đi, vạn nhất trong linh điền còn có cái khác cạm bẫy làm sao bây giờ? Đối mặt Hứa Cựu nói ra ý kiến hay, nhị cầu tử vẫn lắc đầu từ chối. Trong linh điền chỉ còn lại có một cái bẫy, chính là vây quanh linh điền xung quanh địa phương, bố trí một đạo, chỉ cần từ đại môn đi vào, không tới gần biên giới liền có thể. Hứa Cựu bố trí cả bẫy, là dùng tới đối phó nhị cậu tử, giờ phút này đối mặt Vọng Thiên Ngai, hắn tự nhiên không có gì giấu giếm, tất cả đều nói cho hắn. Ngược lại ta không đi, buổi sáng hôm nay mới đổi quần áo, làm bẩn quần áo, về nhà mẹ ta lại muốn nói ta. Nhị cậu tử giờ phút này, nhưng thật ra là rất muốn bước vào trong linh điền, trắng trận đào đới một trận, tốt nhất là liền bùn đất đều xem đi. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ thân phận là Vọng Thiên Ngai, nếu như cùng nô lệ như thế mân mê cái mông đào linh dược, làm cho đầy tay đều là bùn, cái này còn thể thống gì? Hứa Cựu đối mặt Vọng Thiên Ngai loại này công tử thiếu gia, giờ phút này là một chút biện pháp cũng không có. Bất quá, Hứa Cựu làm nhiều năm như vậy tạp dịch đệ tử, phía trên có những này trời sinh phú quý đệ tử, phía dưới có trời sinh đê tiện nô lệ. Tạp dịch ở vào giữa hai cái này, góp nhặt phong phú xử thế kinh nghiệm, về điểm này tôi nói, hắn so Vọng Thiên Ngai loại này mấy trăm tuổi hải tử, muốn thông minh nhiều. Loại chuyện này cũng không thắng được hắn. Thiên Ngai sư minh, ngươi hơi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Hứa Cựu chào hỏi một tiếng liền đi ra, chốc lát sau, hắn mang theo một cái nô lệ đi trở về. Ngươi đi bên trong, cho ta đảo một gốc linh dược đi ra. Hứa Cựu sợ gánh trách nhiệm, hắn cũng không nguyện ý động thủ, liền sai bảo cái kia nô lệ đi đảo. nô lệ liền miệng đều bị phong bế, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, Thiên Quốc liền phải đi đảo. Chấm đã. Một gốc không đủ, ta muốn 100 gốc. Lúc này, Vọng Thiên Nhai lại vẫn kiên trì muốn 100 gốc. Loại linh dược này rất khó sinh sôi, 1000 năm mới có thể từ phần gốc mọc ra chồi non, hắn đương nhiên muốn bao nhiêu đảo một chút trở về. Thiên Nhai sư minh, vườn linh dược bên trong, hết thảy cũng chỉ có 892 gốc quỷ kiểm hoa, thật không thể đảo nhiều như vậy. Ngươi nhìn, cho ngươi đảo 10 gốc thế nào? Hết thảy mới 800 nhiều gốc, nếu như móc xuống 100 gốc, hắn thật đảm đường không nổi. 10 gốc quá ít, ta muốn 100 gốc. 20 gốc thế nào? Ta muốn 100 gốc. Nhiều nhất 30 gốc, không thể nhiều hơn nữa. Ta muốn 100 gốc. Vọng Thiên Ngai vẫn rất kiên định, một mực chắc chắn muốn 100 gốc. Ngươi thật sự là chết đầu óc, tông môn quy định đều là chết, người là sống, trở về ta tìm người, đem quy định sửa lại, không được sao? Hứa Cửu có chút do dự, một lát sau hắn rốt cục kịp phản ứng, chính mình cùng loại này công tử thiếu gia nói cái gì tông môn quy củ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tông môn quy củ đều là người ta định ra tới quản lý những này tạp dịch cùng nô lệ, cũng không phải nhắm vào mình bản thân. Hiểu được về sau, Hứa Cửu thối lui đến một bên không nói thêm gì nữa. Cái kia nô lệ nhìn xem Hứa Cửu cùng Vọng Thiên Ngai, không biết nên nghe ai, nhất thời cũng không có động. Đào 100 gốc đi ra, còn không mau đi. Lúc này Vọng Thiên Ngai lại nói một câu, Hứa Cửu thối lui đến một bên không có lên tiếng. Như vậy nô lệ khiêng quốc đi vào dược viên, hì hục mở đạo. Cũng không lâu lắm, nô lệ ôm 100 gốc quỷ kiểm hoa từ dược viên bên trong đi ra đến, chất đống tới Vọng Thiên Ngai trước mặt. Ừm, cũng không tệ lắm. Nhị cầu tử tay áo bung lên, 100 gốc linh dược toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn lấy đi. Đa tạ. Nói một tiếng tạ, quay người liền bước nhanh mà rời đi. Hứa Cửu đứng tại dược viên bên cạnh, nhìn xem Vọng Thiên Ngai đi xa, hắn mới đưa mắt nhìn sang cái kia nô lệ. Ai bảo ngươi đào quỷ kiểm hoa? Hứa Cửu vừa rồi đối mặt Vọng Thiên Ngai lúc, vẫn là một điểm bình thản mỉm cười, lúc này quay mặt lại, lãnh lược xương lạnh. Tự tiện đào móc linh dược, còn duy nhất một lần phá hủy 100 gốc, phải bị tội gì? Tên nô lệ này vừa mới cho chủ tử làm xong việc, đào 100 gốc linh dược, coi là chủ tử có lẽ sẽ còn khích lệ một câu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền hương sư vấn tội, dọa đến hắn run rẩy, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể khoa tay múa chân, chỉ hướng Vọng Thiên Ngai rời đi phương hướng. Phá hư linh dược, tội lỗi đáng chém. Hứa Cửu cũng là không có lập tức chém giết, mà là một tay nhấc lấy cái này dọa mềm nhũn nô lệ, kéo tới chỗ cao. Sau đó đem những nô lệ khác cùng tạp dịch đều gọi tới vây xem. Hắn tại ngay trước mặt mọi người, tuyên bố tên này nô lệ tội trạng, phá hư 100 gốc linh dược. Cái kia nô lệ run rẩy, mong muốn giải thích, nhưng hắn mang theo mặt nạ, không phát ra thanh âm nào. Ta lập lại một lần tông môn quy củ, bất luận kẻ nào nếu có trái với, như là người này. Hứa Cửu ngay trước mặt mọi người, một đao chu sát nô lệ, lấy minh chính điển hình, dọa đến những người khác câm như hến. Tông môn quy định uy nghiêm cùng không thể trái phản, lại một lần nữa xâm nhập lòng người. Để cho người ta người đều biết tông môn quy củ uy nghiêm, tựa như liệt hỏa như thế, không được đụng vào mảy may. Một bên khác, nhị cầu tự được đến 100 gốc quỷ kiểm hoa loại mầm, chuyến này đến Vọng Tiên Tông mục tiêu đã vượt mức hoàn thành. Tìm một cái không ai địa phương, hắn liền tiến vào trong hồ lô, tự tay đem cái này 100 gốc linh dược đều cẩn thận trồng cho tốt, lại cho linh dược tưới lên nước. Mặc dù trong hồ lô có nhiều người như vậy giúp hắn làm việc, nhưng mình tự tay trồng thực niềm vui thú là không cách nào thay thế. Có lẽ chính mình trời sinh chính là làm ruộng mệnh, ưa thích chính mình loại vài cọng linh dược, thường thường lại đi nhìn xem linh dược mọc, liền có thể từ đó thu hoạch được cảm giác thành tựu. Ra hồ lô, khi hắn lần nữa lấy Vọng Thiên Nhai thân phận về nhà lúc, phát hiện cha hắn đang canh giữ ở cửa ra vào, sắc mặt khó coi. Nhị cầu tử trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thân phận của mình bị khám phá? Bất quá, lúc này quay người chạy trốn cũng không quá phù hợp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi hôm nay đi vườn linh dược? Vâng, ta liền đi bên kia nhìn một chút. Nhị cầu tử trong lòng buông lỏng, nguyên lai không phải bị nhìn tấu thân phận. Ngươi đi loại địa phương kia không đứng đắn làm gì? Vọng Thiên Ngai cha hắn tiếp tục mặt âm trầm hỏi. Ta chính là chơi chán, muốn đi xem tông môn đến tột cùng trồng chút linh dược gì. Nhị cầu tử moi ruột gan, cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế một loại nhảm chán nguyên nhân. Thánh nhân nói, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người, lao lực người ăn thịt người, phí sức người ăn tại người. Về sau đừng đi loại địa phương kia, thực sự nhảm chán, ngươi có thể đi đi săn, hoặc là trong nhà đọc một đọc sách thánh hiền, cũng so với trước trong linh điện mạnh. Vâng, hài nhi biết. Nhị cầu tử biết mình phạm vào đại sự, ở bên kia đảo 100 gốc linh dược, lúc này biểu hiện được đặc biệt nhu thuận. Còn có, ngươi đi chơi coi như xong, vì sao còn muốn đào linh dược? Đây chính là hết thệ cũng chỉ có 800 nhiều gốc linh dược, ngươi một lần liền móc đi 100 gốc. Lúc này, Vọng Thiên Ngai cha hắn ngựa khí nghiêm túc hơn, nhị cầu tử cảm giác, hôm nay khả năng không thể thiếu có một trận đánh tơi bời. Hắn phá hư nhiều như vậy quỷ kiểm hoa, tông môn nếu là truy tra ra, chỉ sợ không tiện bàn giao. Hải nhi biết sai rồi. Nhị cầu tử thừa nhận sai lầm, đang chuẩn bị nên đón một trận báo tố. Bất quá trong lòng hắn cũng không có đặc biệt sợ hãi, chỉ cần không nhìn thấu thân phận, lão nhân này chắc chắn sẽ không đem chính mình đánh chết. Qua cửa này, về sau còn có thể dùng Vọng Thiên Nhai thân phận, tại Vọng Tiên Tông bên trong làm mưa làm gió. Đồng thời trong lòng của hắn quyết định chủ ý, chỉ cần lão nhân này đánh chính mình, hắn trở lại trong hồ lô, liền gấp bội đập con của hắn. Ngươi mặt buồn rầu, làm gì dữ vậy? Đem hải tử đều dọa sợ. Cũng đúng vào lúc này, Vọng Tiên Nhai mẹ hắn cũng từ bên ngoài đi về tới. Kỳ thật cha hắn đều không làm sao gian dạy, vẹn vẹn dạy một chút thánh nhân đạo lý lớn, lại thêm nói chuyện nặng một chút, nhưng khi nương đô hộ tử xuất ruột, mới bao nhiêu lớn chút chuyện, không phải liền là 100 gốc quỷ kiểm hoa đi. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hết thể mới 892 gốc quỷ kiểm hoa, tông môn đều là đăng ký có trong hồ sơ. ta vừa rồi đã tìm tới ta nhị ca, đem 892 số lượng đổi thành 792 gốc, việc này đã qua. Nguyên lai, Vọng Thiên Nhai mẹ hắn biết được con của hắn gặp rắc rối về sau, liền trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, tìm hắn nhị ca nhờ quan hệ, đem đăng ký số lượng lặng lẽ đổi đống lúc đích, thần không biết quỷ không hay giải quyết. Đến mức cái khác người biết, ngươi mời bọn họ cùng uống một bữa rượu, một hai câu sự tình, chẳng phải giải quyết. Nhị cậu tử vốn cho là mình chọc một trận đại họa, nhiều ít cũng phải chịu một trận đánh, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nhi tử, về sau đừng đi linh điện chơi, nơi đó đều là chút hạ nhân kiếm sống, làm bẩn quần áo. Tốt, nương. Chương 656, trộm đào tử. Chương 656, trộm đào tử. Nhị cậu tử thành công được đến quỷ kiểm hoa mầm giống về sau, hắn an phận vài ngày, mỗi ngày chỉ đi đi săn, truy sát hạc lao tổ tiêu khiển thời gian. Hạc lao tổ lấy nguyên anh hậu kỳ thực lực, lại là tại cũ đại lục loại kia linh khí mỏng manh địa phương trưởng thành. Bất luận tâm tính vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều viễn siêu tiên linh đại lục tu sĩ. Tại đông đảo nô lệ bên trong, hắn xem như ưu chất nhất một nhún nhỏ kia. Ban đầu ở nô lệ thị trường, hạc lao tổ giá trị bản thân bị xào tới 4 hạt thanh trướng đan giá cao. Quả nhiên là tiền nào đồ đấy, tại bị đi săn nhiều ngày như vậy về sau, đồng hành những nô lệ khác đã đổi mấy nhóm, hắn lại vẫn còn sống. Đương nhiên, cái này cũng cùng nhị cậu tử thực lực không đến quan hệ. Dù sao tu vi thật sự của hắn, mới kim đan hậu kỳ, cho dù thiên phú không tồi, căn cơ thâm hậu, cùng chân chính nguyên anh hậu kỳ vẫn là kém rất xa. Bất quá gần nhất hạc lão tổ áp lực càng lúc càng lớn, luôn cảm giác đến tử vong đánh đến nơi đến trên đầu. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy được, vị công tử ca này thực lực, từng ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Lấy loại tốc độ này tăng trưởng xuống dưới, không bao lâu liền có thể vượt qua hắn, sau đó đem hắn săn giết. Nhị cậu tử trước đó là thân phận nô lệ, mỗi ngày mang theo nô lệ mặt nạ, không thể nói chuyện, không thể tự do hô hấp, càng không pháp hấp thu linh khí tu luyện. Hiện tại giả mạo Vọng Thiên Ngai, tại Vọng Tiên Tông thân phận cao quý, có thể tự do hô hấp ưu chất nhất linh khí, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Tu luyện kết thúc về sau, liền đi săn đuổi giết hạc lão tổ, lấy xác minh chính mình thành quả tu luyện. Tại cũ đại lục uy trấn một phương, đại danh đỉnh đỉnh hạc bộ lạc lão tổ, hiện tại thành hắn miễn phí bồi luyện. Đến mức Vọng Thiên Ngai phụ mẫu, nhìn thấy hắn đông nhiên đổi tính, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, vừa mới bắt đầu còn giật nảy mình. Hai người coi là nhi tử bảo bối có phải hay không nhận cái gì tinh thần kích thích. Nhờ vào đặc biệt hoàn cảnh, Vọng Tiên Tông tu sĩ bình thường là không tu luyện. Bọn hắn cũng không cần tu tận lực tu luyện, đồ đần mới có thể chủ động tu luyện, tự mình chuốc lấy cực khổ. Loại kia linh khí nồng nặc, thời thời khắc khắc đều hướng thể nội cưỡng ép quán chú, tu vi tự nhiên mà vậy liền sẽ lên cao. Tại nhị cầu tử ban đầu cũng đại lục, tu tiên giả bởi vì cảnh giới khác nhau, có khả năng có thọ nguyên dài ngắn khác biệt. Tỷ như trúc cơ kỳ chỉ có hơn 200 năm, kim đan kỳ cũng liền 4 năm khoảng 100 năm, tu vi càng cao, nắm giữ thọ nguyên lại càng dài. Lại thêm tu tiên giới mạnh được yếu thua, cường giả nắm giữ tất cả, bên thắng ăn sạch, kẻ yếu bị ăn. Bởi vậy, tất cả tu tiên giả thời khắc đều đang cố gắng tu luyện, cùng đồng loại cạnh tranh không gian sinh tồn, cùng trời tranh mệnh. 3 ngày không cố gắng, liền có khả năng bị đồng hành bên người siêu biệt. Không cố gắng đều không được. Nhưng Vọng Tiên Tông tu sĩ, thân ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, được hưởng nồng nặc nhất thuần túy nhất linh khí. Vọng Tiên Tông tu sĩ thọ nguyên tiêu hao, căn bản là đuổi không kịp bọn hắn tu vi tăng trưởng tốc độ. Cho dù là bọn hắn mỗi ngày nằm ngửa, điên cuồng tìm đường chết, chưa từng tu luyện dưỡng sinh, đều không cần lo lắng thọ nguyên hao hết. Bởi vậy tại Vọng Tiên Tông tu sĩ xem ra, Vọng Thiên Ngai mỗi ngày dạng này chủ động tu luyện, chính là tự tìm khổ ăn, cùng chính mình không qua được. Cũng may Vọng Thiên Ngai cha hắn, cũng là một cái đọc qua sách thánh hiền người, kiến thức rộng rãi, hắn cũng là rất ủng hộ Vọng Thiên Ngai loại này khác hẳn với thường nhân hành vi. Nhị cầu tử mỗi ngày không lúc tu luyện, liền có thể cảm ứng được đại lượng linh khí hướng thể nội quán chú. Hiện tại chủ động tu luyện, chỉ cần là rất nhỏ hít một hơi, linh khí trung quanh, ngay tại không trung hình thành vòng xoáy đồng dạng, hướng thể nội tràn vào tiến đến. Như thế lại tu luyện một năm tròn, nhị cầu tử cuối cùng đem kim đan kỳ khổng lồ đan điền chôn đầy. Hiện tại có thể nếm thử đột phá nguyên anh kỳ. Nếu như tại những địa phương khác, từ kim đan kỳ đột phá tới nguyên anh kỳ, là cần chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Đặc biệt là tại hắn trước kia cũ đại lục, nơi đó linh khí mỏng manh, từ kim đan kỳ đột phá tới nguyên anh, là một cái so với lên trời còn khó hơn chuyện. Rất nhiều kim đan tu sĩ phải chuẩn bị từ sớm trên trăm năm, thu thập một đống lớn bảo vật cùng năng lượng, cũng không nhất định có thể thành công. Bởi vậy, cũng trên đại lục có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền đã bước lên thế giới đỉnh phong. Nhưng nơi này là tiên linh đại lục Vọng Tiên Tông, bản thân liền đã ở vào phương thế giới này đỉnh phong địa vị. Từ kim đan đột phá tới nguyên anh, không có nhiều chuyện như vậy, thật đơn giản. Nhị cầu tử đã nghe qua, có ít người ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai tỉnh lại đã đột phá nguyên anh kỳ. Có ít người khả năng đang dùng cơm, hoặc là ngay tại chơi cái khác, liền rất tùy ý đột phá, thật không có chỗ gì đặc biệt, hoàn toàn không cần để ý. Nhị cầu tử tu luyện tới kim đan hậu kỳ đại viên mãn đã có rất nhiều ngày, lại chậm chạp không có đột phá tới nguyên anh kỳ. Đại khái còn cần một chút thời gian tích lũy. Bất quá nhị cầu tử vẫn có chút lo nghĩ, cảm thấy mình hẳn là tích cực chủ động một chút. Hắn lại muốn đánh kia một mảnh vườn linh dược chủ ý, trước kia hắn làm nô lệ thời điểm, liên từng tại kia một mảnh trong vườn đào làm qua sống, nơi đó có mười mấy gốc đã từng bị man tộc phục làm thần thụ cái chủng loại kia cây đào. Này cây 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, trái cây lại gọi là thăng tiên quả, nghe nói ăn một viên liền có thể bạch nhật phi thăng tiên giới. Lúc ấy hắn liền thấy có mấy cây đào trái cây trên cây sắp chín rồi, chỉ là trước kia không có cơ hội ra tay. Hiện tại chậm chạp không có đột phá, hắn dự định đi trộm mấy quả quả trở về ăn, lấy tăng tốc tu luyện tiến độ. Chẳng qua lần trước vừa mới làm 100 gốc quỷ kiếm hoa, đem Vọng Thiên Ngai cha mẹ hắn đều kinh động, còn bị cha hắn khiển trách một trầu. Nếu như hắn là chính phẩm vọng thiên ngai, tùy tiện thế nào dày vò cũng không đáng kể. Ngược lại có cha mẹ chỗ dựa chối đi, nhiều lắm thì hành hung một trận, chắc chắn sẽ không bị đánh chết. Vấn đề hắn hiện tại là đồ dòm, vạn nhất bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này lộ ra chất ngựa, tiết lộ lúc đầu thân phận, vậy thì phiền toái. Cho nên hắn lần này dự định biến hóa một cái thân phận, lại đi dược viên trộm mấy cái quả đào. Một ngày này, hắn đầu tiên là lấy vọng thiên nhai thân phận ra cửa, cả lơ phất phơ du đãng tới một cái chỗ không có người, lát mình biến hóa, liền biến thành Hứa Cựu bộ dáng. Hắn lấy Hứa Cựu thân phận hành tẩu tại vọng thiên tông, tự nhiên không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản hắn. Tới vườn trồng trọt về sau, tận lực tránh đi Hứa Cựu ngồi chờ kia một chỗ quỷ kiểm hoa dược viên. Cái này Hứa Cựu vẫn rất có nghị lực, đợi lâu như vậy cũng không đợi đến nhị cậu tử vào xem, hắn vẫn ẩn nấp thân hình, tử thủ ở nơi đó. Giờ phút này, nhị cậu tử giả trang thành Hứa Cựu, nên ngang liền đi tới kia một mảnh cây đào vườn. Quả nhiên hắn lần trước nhìn thấy liền sắp thành thục gốc kia cây đào, qua lâu như vậy, hiện tại sắp chín mọng. Nơi này chỉ có một cái tạp dịch, giám sát ba cái nô lệ đang làm việc. Hứa sư minh, đã lâu không gặp. Bây giờ Hứa Cựu đã từ tạp dịch thăng làm phổ thông đệ tử, năm đó tiểu tạp dịch nhìn thấy Hứa Cựu đến, liền vội vàng đứng lên hướng hắn hành lễ. Đấu thú trường bên kia, muốn ngươi đem đi bọn hắn bên kia giúp chút ít bận điệu, thật giống như là muốn áp vận nô lệ. Ngươi đi đi, nơi này có ta giúp ngươi trông coi. Ta đi, nơi này liền phiền thoái Hứa sư minh. Cái này tạp dịch không có chút nào hoài nghi Hứa Cựu lời nói, chắc một chút tay, quay người thì rời đi. Nhìn thấy tạp dịch sau khi đi xa, nhị cầu tử không có ngươi sẽ mấy cái kia nô lệ, nhảy đến cây đào bên trên, liền bắt đầu hái đào. Trên ngọn cây này, kỳ thật hết thệ cũng chỉ có mấy chục quả quả đào. Nhị cầu tử leo đến nhảy đến trên cây, thuần thục, một hồi liền đem quả đào hái được sạch sành sanh. Hái xong gốc cây này cây quả đào về sau, hắn mới nhảy xuống cây, lấy ra một cái xẻng, hung hăng một cái xẻng đào xuống đi. Oeng! Ai biết cái này một cái xẻng đào xuống đi, cây đào bộ rễ xảy ra rung động dữ dội. Này đến hạ hẳn là có người bố trí trận pháp, hắn vừa rồi cái này một cái xẻng đào xuống đi, đã xúc động trận pháp. Theo một tiếng này chấn động truyền đi, mới vừa rồi bị kia cậu tử lừa gạt đi cái kia tạp dịch, đã nhanh chóng hướng bên này bay trở về. Dừng tay. Hứa Cửu, ngươi dám gạt ta? Cái kia tạp dịch nhìn thấy Hứa Cửu đem chính mình lừa gạt đi, sau đó hái hắn quả đào, còn muốn đào hắn cây, hiện tại đã tức hồn hển bay trở về. Dừng tay. Nhìn thấy tạp dịch la to lấy bay trở về, đến kinh động đến cái này một mảnh rất nhiều tạp dịch, giờ phút này đều hướng nơi này xuống lại tới. Nhị cậu tử liền vội vàng xoay người, một nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Chương 657, Toái Đan chương 657, Toái Đan nhị cậu tử hóa thân thành Hứa Cựu hình tượng, trộm trong vườn đảo mấy chục quả đảo, sau đó tìm một cái chỗ không có người, lần nữa khôi phục thành vọng thiên nhai bộ dáng. Bởi vì linh đảo mất đi nguyên nhân, rất nhiều tạp dịch đã đuổi đến gà bay chó chạy, khắp nơi tìm kiếm Hứa Cựu cái này kẻ cầm đầu. Hứa Cựu một mực canh giữ ở dược viên bên ngoài, ẩn nấp thân hình, chờ đợi nhị cậu tử mắc câu. Lúc này nhìn thấy vườn trồng trọt bên này hỗn loạn tương mừng, rất nhiều tạp dịch khắp nơi buôn tẩu la lên, hắn cũng rất tò mò. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền hiện lộ ra thân hình. Này, các ngươi đều đang tìm ai nha? Lúc đầu đại gia đang giàu tìm không thấy Hứa Cựu cái này thủ phạm, không cách nào hướng lên phía trên giao nộp. Bây giờ thấy Hứa Cựu thế mà còn chủ động nhảy ra khiêu khích, quá phết lối, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Ở chỗ này, bắt hắn lại. Đại gia hỏa mau tới. Phát hiện Hứa Cựu thân ảnh về sau, một nhóm lớn tạp dịch đều hướng quanh hắn tụ tới, muốn đem hắn chọc nạ quý án. Chỉ có Hứa Cựu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết do chuyện gì xảy ra. Đại gia chuyện gì xảy ra, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm ngươi cái đơ. Vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn giả trang cái gì vô tội. Những này tạp dịch đều đang giận trên đầu, lúc này ai nguyện ý cùng hắn cẩn thận xác nhận giải thích, tất cả đều tế ra vũ khí, liền đánh tới. Một tên tạp dịch vừa bổ nhào vào phụ cận, lại lầm sờ Hứa Cựu trước đó bố trí cả bẫy, thân thể trong nháy mắt bị chia làm hai đoạn, sau đó biến thành 4 khối, 8 khối, 16 khối. Tốt, hắn đã sớm bố trí cả bẫy, mưu sát đồng môn. Lần này, ở đây tạp dịch càng nổi giận hơn, đồng thời tế ra vũ khí, liền hướng Hứa Cựu vây công đi qua. Nhị cậu từ được những cái kia đào về sau, bởi vì là trộm được, lại không dám tại vọng tiên tông bên trong dùng ăn, chỉ có thể tránh về trong hồ lô ăn. Hắn ngồi dưới đất, móc ra một cái đảo, đang chuẩn bị muốn ăn, liền thấy cự thú từ trong nước chui ra, giã ba ba mà nhìn xem hắn, nước bọt chảy dài ba thước. Huynh đệ, ngươi ăn cái gì? Nhị cầu tử giơ lên trong tay đỏ thấu linh đảo, lung lay. Ta ăn quả đảo, cái này không phải thịt, không thể ăn, không hợp ngươi khẩu vị. Nhị cầu tử nói, đem quả đảo tại trên quần áo cọ sát, liền cắn xuống một ngụm. Cái này quả đảo đã chín mọng, phía ngoài một lớp da là mềm, bị hắn cắn nát về sau, bên trong đào thịt liền biến thành nước, theo cái kia lỗ hổng chảy vào trong miệng. Ừ ngực ừ ngực. A, ăn ngon thật. Ăn xong một cái đào, lại đem linh đào tầng kia mềm mềm ra xé mở, đem đính vào trên da nước trái cây đều liếm lấy sạch sẽ. Đem trên da chỉ có nước trái cây thịt quả ăn sạch sẽ về sau, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đem hột đào ngậm vào. Huynh đệ, cái gì? Hương vị nhìn thấy nhị cậu tử ăn đến thơm như vậy, nhưng làm cự thú cho làm mê muội, có ánh sáng long lanh nước bọt, treo ở khóe miệng kéo rất dài tơ mỏng. Đây là bình thường đúng là ăn thịt, nhưng viên này quả đào phát ra khí tức, thực sự quá dụ thú. Nhưng hắn xuất phát từ bản năng liền muốn ăn, muốn đem viên kia quả đào nuốt vào trong miệng. Huynh đệ, hạch cho ta. Liếm liếm nhìn thấy nhị cầu tử đã đem đào thịt tan xong, cự thú chỉ muốn cầu ngốc huynh đệ, đem cái kia hột đào cho hắn liếm một chút, nếm thử vị. Rất lạ. Ngay tại nhị cầu tử ăn quả đào thời điểm, ngốc lớn cũng ngửi được vị, đi đến phía sau hắn tới. Bất quá lấy ngốc lớn cao ngạo, hắn là không thể cầu người. chỉ có thể đứng tại nhị cầu tử bên người, đem cổ kéo dài thật dài, đầu ngẩng đến cao cao. Ánh mắt lại không chớp mắt nhìn xem nhị cầu tử ăn quả đào, khóe miệng hai bên nóng ánh sáng long lanh nước bọt, vẫn là bán hắn cao ngạo. Rất lạ. Ngốc lớn lại ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, đem khóe miệng bất tranh khí nước bọt văng bay ra đi, đáng chết nước bọt, kỳ thật ta tuyệt không muốn ăn. Ngay tại cự thú cùng ngốc lớn ánh mắt mong chờ bên trong, nhị cầu tử lại móc ra hai viên quả đào. Vừa vặn ta chỗ này còn có hai viên quả đào, hai người các ngươi ai ăn nha. Nhị cầu tử mặc dù keo kiệt, nhưng đối với cái này một ngỗng một thú, có đôi khi so sánh trở chính mình còn hào phóng hơn. Hai người bọn hắn mặc dù không phải nhân tộc, lại bồi tiếp nhị cầu tử trải qua vô số gian nan hiểm trở, cùng một chỗ chiến đấu qua vô số cường địch, đều là cùng chung hoàn nạn. Vừa rồi cũng bất quá là cố ý đùa cự thú chơi. Ta ăn cự thú vui vẻ đến như cái hài tử, từ trong nước vào ra, ngồi xổm nhị cầu tử trước người. Đến mức ngốc lớn, hắn là chết sĩ diện, thật không tiện giống cự thú như thế, vẫn đem đầu nhấc đến cao cao. Chỉ là đem thân thể lặng lẽ rời đến nhị cầu tử bên người. Huynh đệ, ta ăn cự thú nhưng cho tới bây giờ cũng không biết mặt mũi là vật gì, miệng đều nuối rộng ra, chờ lấy nhị cầu tử cho ăn. Nhị cầu tử đem một cái quả đào ném vào cự thú trong miệng rộng. Cự thú lớn miệng há ra hợp lại, cái kia quả đào liền bị nuốt mất, liền hạch cùng ra đều không có nôn. Bẹp. Cự thú bẹp mấy lần miệng, cẩn thận dư vị, lại mùi vị gì cũng trở về vị không ra, vừa rồi ăn đến quá nhanh, quên nhấm nháp hương vị. Hiện tại chỉ có thể trông mong nhìn xem nhị cầu tử trong tay, còn lại một cái kia quả đào. Cái này ngươi cũng nghĩ ăn? Muốn ăn. Cự thú gật gật đầu, lại há to miệng, chờ lấy nhị cầu tử cho ăn. Tốt. Nhị cầu tử cầm trong tay cái này quả đào, chuẩn bị đút cho cự thú ăn, thoáng qua một chút, ngốc lớn coi như sốt ruột. Rất lạ. Ngốc lớn muốn nhắc nhở một chút hắn tồn tại, ta không nói lời nào, ngươi không thể làm bộ không thấy được ta nha. Đứa nhỏ cũng nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, tiểu hắc không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện, một ngụm liền đem quả đào điều đi. Rất lạ. Đừng chạy. Lần này, cự thú cùng ngốc lớn đều hướng tiểu hắc đuổi tới. Nhị cầu tử tại sách thánh hiền đến trường tập qua hai đào giết ba sĩ, một mực không có cơ hội thi triển tài hoa. Cho tới hôm nay, rốt cục phát huy được tác dụng. Nhìn thấy tiểu hắc chạy trốn, cũng không cần lo lắng cho hắn, ngược lại ra hỏa này khẳng đánh bẹn, đập dẹp cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Tiếp xuống, hắn lại liên tục ăn hai viên quả đào. Ừm, có cảm giác. Lúc này, thân hình hắn lóe lên liền ra hồ lô. Hắn vừa rồi đã cảm ứng được, chính mình sắp thoái đan thành anh. Bởi vì hắn kim đan thực sự quá lớn, so với người đầu còn muốn lớn, tu luyện mỗi tiến nhất dài, đều cần tiêu hao thiên lượng linh khí. Tiêu hao lớn như vậy, cũng chỉ có vọng tiên tông loại địa phương này khả năng cung cấp. Ngay tại hắn từ trong hồ lô đi ra một phút này, thiên địa linh khí dường như cũng cảm ứng được hắn sắp đột phá. Đều không cần hắn thu nạp tu luyện, cũng mặc kệ hắn muốn hay không, đại lượng linh khí đều hướng trong cơ thể hắn quán chú tiến đến. Loại cảm giác này, tựa như là bị linh khí mạnh mà. Gian chi, những này cương ép rót vào thể nội linh khí, chống hắn toàn thân khó chịu, cơ bắp căng đau, kinh mạch bị chống giống như muốn phát nổ như thế. Nhị cầu tử chỉ có thể liều mạng luyện hóa những linh khí này, đem linh khí chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Đại lượng pháp lực bị luyện hóa đi ra, tại hắn đan điền chi hải trên không, rơi ra bàng bạc mưa to. Mỗi một giọt nước mưa đều là nhất tinh chuẩn pháp lực. Những này nước mưa tụ hợp vào đan điền chi hải sớm đã bị tràn đầy, giờ phút này nước biển ra bên ngoài tràn ra. Theo trong đan điền pháp lực hội tụ, càng ngày càng nhiều, đan điền chi hải thủy thế tràn ra, dâng lên, sau đó hoàn toàn đem đan điền bao phủ. Ngay cả đan điền chi hải trên không treo lấy viên kia to lớn kim đan, cũng bị nước biển bao phủ. Kim đan bị pháp lực hải dương bao phủ về sau, đại lượng pháp lực lại chút vào kim đan bên trong. Răng rắc tại đại lượng pháp lực quán chú, kim đan phía trên bắt đầu xuất hiện vết dạng. Vừa bắt đầu là nhỏ bé vết dạng, sau đó vết dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít che kín cả viên kim đan. Răng rắc. Cho đến cuối cùng, kim đan hoàn toàn vỡ vụn. Danh sách vỡ vụn về sau những cái kia khối vụn, tất cả đều phiêu phủ ở pháp lực trong hải dương, chậm rãi hòa tan. Kim đan trung tâm nhất có một cái nho nhỏ điểm sáng, lúc này lặng lặng chìm vào tới pháp lực trong hải dương. Cái này một khỏa nhỏ điểm sáng nhỏ, vừa bắt đầu là từ người bình thường hồn phách, tu luyện về sau dần dần ngưng tụ thành cái này một cái nho nhỏ điểm sáng. Có người đem cái này một khỏa điểm sáng xưng là nguyên thần, hoặc là nguyên thần hạt giống. Chỉ là viên này nguyên thần hạt giống sơ thành thời điểm, thực sự quá mức nhỏ yếu. Kim đan kỳ thời điểm, nguyên thần hạt giống giấu tại kim đan bên trong ôn dưỡng bồi dưỡng. Cho đến kim đan vỡ vụn, nguyên thần hạt giống xuất hiện lần nữa. Mặc dù còn rất yếu, lại đã có một chút xíu thực chất hình thể. Giờ phút này nguyên thần hạt giống chìm ở đan điền dưới đáy, ngâm mình ở pháp lực trong hải dương, ngay tại hấp thu trong hải dương pháp lực trưởng thành. Loại này quá trình, tựa như phôi thai phát dục thành hài nhi đồng dạng, cần không ngừng mà hấp thu chất dinh dưỡng, lại thêm có chút thời gian. Chương 658, cực lớn nguyên anh chương 658, cực lớn nguyên anh vọng thiên nhai tự giam mình ở trong phòng tu luyện, đã có vài ngày không có ra cửa. Hắn mình ngược lại là không nóng nảy, nhưng làm vọng thiên nhai cha mẹ hắn cho lo lắng, hai người lo lắng nhi tử bảo bối xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại vọng thiên tông cơ hồ liền không có bế quan tu luyện cách nói này. Đại gia chính là tùy tiện kiếm sống, tu vi liền lên đi. Bất luận tu vi tiến triển nhanh lên vẫn là chậm một chút, tại loại này cường đại linh khí quán chú, tu vi sớm muộn cũng biết nâng lên. Sốt ruột bận bịu hoàng tu luyện, thật không có tất yếu, có sai lầm đại gia phong độ. Liền giống với một cái mỗi ngày đều có cơm ăn gia đình, không có người vội vội vàng vàng, đem về sau nhiều năm cơm, dừng lại toàn ăn hết. Ngươi nói nhà ta hải tử, đến cùng làm sao? Thế nào cùng tẩu hỏa nhập ma như thế, mỗi ngày đều tu luyện, người bình thường chỗ nào chịu được loại khổ này a? Vọng Thiên Nhai mẹ hắn ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, nhiều lần muốn xông vào đi, nhìn một chút con của hắn có hay không xuất một chút ngoài ý muốn. Cũng may lý trí nói cho nàng, không thể tùy tiện cắt ngang một người tu luyện, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. An tâm chớ đội, ta nhìn nơi này linh khí đều điên cuồng hướng hắn trong phòng dũng mãnh lao tới, bây giờ đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Vọng Thiên Nhai cha hắn vẫn là hơi hơi tỉnh táo một chút. Hắn nhìn thấy ngoài phòng điên cuồng phun trào linh khí, cảm giác có chút giật mình. Đứa con trai này không đơn giản, có Long Phượng chi tư. Chỉ tiếc sinh sai thời đại. Nếu là sinh ở mấy vạn năm trước, thiên địa linh khí không có bị ô nhiễm thời điểm, lúc ấy quần hùng tranh giành, hắn tất nhiên sẽ trở thành một phương hùng chủ. Đáng tiếc, tại bây giờ Vọng Tiên Tông tất cả mọi người lăn lộn ăn sống qua ngày, tu vi lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại cũng không cái gì tranh đấu, đại gia tùy tiện lăn lộn một đoạn thời gian, liền phi thăng tiên giới. Con ta sinh không gặp thời, anh hùng không đất dụng võ. Ngay tại cái này một đôi vợ chồng lo lắng trong khi chờ đợi, thời gian qua một tháng, xoay quanh tại trên nóc nhà linh khí, rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Lại qua không lâu, rốt cục nhìn thấy cửa phòng từ từ mở ra. Nhi tử, người vẫn tốt chứ? Vọng Thiên Ngai mẹ hắn liền đội vàng đi tới, tả hữu ngắm nghĩa hắn, nhìn đứa nhỏ này có phải hay không biến gầy. Nương, ta rất khỏe. Bế quan tu luyện mấy ngày, cảm giác rất tốt. Nhị cậu tử mở rộng một chút tứ chi, cảm ứng được thể nội lực lượng cường đại, nhường hắn mơ hồ tâm hỉ. Về sau cũng không nên bỏ công như vậy tu luyện, đừng mệt mỏi chính mình, chúng ta không cần tu luyện. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn vẫn là rất quan tâm nói rằng, nhiều ngày như vậy không ăn đồ vật, chờ chút nương làm một chút một bàn ăn ngon, cho ngươi bổ một chút. Ta ơn nương. Nhị cậu tử giờ phút này là phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn kỳ thật thật hâm mộ Vọng Thiên Nhai loại người này. Chính mình khi còn bé nếu có cha có nương liền tốt. Cùng ngày quên chân trời phụ mẫu phí hết rất nhiều tâm tư, làm một bàn lớn mỹ thực, nói là nhị cậu tử tu luyện mệt nhọc, cho hắn bồi bổ thân thể. Một bàn này, đa số đều là nhị cậu tử trước kia chưa từng có nếm qua mỹ thực. Có hiện giết linh kê trên đầu mạc gà, dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm có tốt, bày bàn. Còn có một loại biển sâu loài cá sợi dâu, mỗi một cây dài hơn 5 tấc, một bàn đồ ăn có chừng hơn 100 can, ăn lên rất dài. Cùng một bàn này mỹ thực so sánh, trước kia Long Hưng Thánh Hoàng đế mời mình ăn kia một bàn đồ ăn, quả thực cùng heo đồ ăn không khác. Đại Chu Vương triều hoàng cung những cái kia mỹ thực, đoán chừng Vọng Tiên Tông chó đều không ăn. Nhị cậu tử nhìn thấy trên bàn còn bảy mấy cái quả đào, chỉ là mấy cái này quả đào còn không có chín mọng, có nhiều chỗ vẫn là màu xanh biếc. Chính là trước đó hắn đã từng thai họa qua cái kia thăng tiến quả. Giang giác, cầm lấy một cái quả đào cắn một cái, loại này không có chín mùi quả đào, cũng rất tốt ăn, cảm giác là giòn. Trong vườn trái cây quả đào, trước mấy ngày vừa bị một cái tiểu đâu, đem chín mùi quả đều hái đi. Ta đi hai lúc, cũng chỉ còn lại có mấy cái này tương đối quen, khó khăn lắm có thể ăn. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn lúc này cũng cầm lấy một cái quả đào, cắn một cái, tùy ý nói. Bất quá nghe nàng nói như vậy, nhị cậu tử mới biết được, nguyên lai Vọng Thiên Ngai mẹ hắn có thể trực tiếp đi trong vườn đào hái quả. Sớm biết dạng này, chính mình cũng không cần trộm, nói thẳng là được rồi. Nương, người nào dám đi trong vườn đào trộm đào tử, bắt lấy không có. Nhị cậu tử tâm lý nắm chắc, hiện tại tương đối hiếu kỳ cái này. Dù sao có tật giật mình, sợ hai bị người tra được dấu vết để lại tìm tới trên đầu mình. Tên trộm kia sớm đã tìm được, chính là một cái đệ tử bình thường. Nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là làm tạp dịch mệnh, không biết do hắn đi cái gì phân chó vật khí, thế mà bị tăng lên tới phổ thông đệ tử. Đã lên làm phổ thông đệ tử, liền siêng năng làm việc, chân quý phúc duyên, nhưng hắn không chân quý, thế mà làm ra loại này trộm đạo sự tình đến. Bị vườn trái cây bọn tạp dịch bắt một cái tại chỗ, người này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại chỗ còn chém giết một tên tạp dịch đệ tử nữ nhân đều khá là yêu thích bắt quái. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn giờ phút này giảng nói lên hứa cửu chuyện đến, kia là đạo lý rõ ràng, mặt mày hớn hở. Liên Hứa Cửu nhà tổ tiên 18 đời, nàng đều tính ra rõ rõ ràng ràng. Theo mẹ nó nói, Hứa Cửu dạng này gia tộc chính là đời đời kiếp kiếp tại Vọng Tiên Tông làm tạp dịch, làm việc vặt, là tông môn đệ tử chính thức phục vụ. Lúc đầu tạp dịch cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm tạp dịch, là không thể tấn thăng đến phổ thông đệ tử. Nếu như ngươi một cái tạp dịch cũng chuyển chính, vậy ai đến làm việc vặt, ai đến hầu hạ người? Mặc dù nói Vọng Tiên Tông đám người trôi qua vô ưu vô lự, nhưng cũng nhất định phải khống chế tốt nhân khẩu, bảo trì tương đối ít nhân số. Tuyệt đối không thể nhường người bên ngoài gia nhập vào, khả năng duy trì Vọng Tiên Tông hiện tại cuộc sống như vậy. Cũng không biết cái này Hứa Cửu đi cái gì phân chó vật khí, đã thông quan hệ, được cất nhắc tới phổ thông đệ tử hàng ngũ. Hiện tại Hứa Cửu bởi vì phạm vào lỗi lầm lớn, tông môn pháp quy từ trước đến nay không tha người. Hứa Cửu chẳng những phổ thông đệ tử thân phận không có, còn bị biếm thành nô lệ. Thiên Vọng Thiên Ngai mẹ hắn tại trên bàn ăn như thế bắt quái một trận, nhị cầu tử đại khái hiểu việc này tiền căn hậu quả. Hứa Cửu bị hắn thành công giá họa, biến thành nô lệ. Đến mức làm nô lệ về sau, lại là cái gì tình huống, chết chưa, cái này không có người biết. Bởi vì không ai sẽ chú ý một cái nô lệ. Vọng Tiên Tông nô lệ hẳn là không ai có thể thọ hết chết già. Đến mức loại này quả đào công hiệu, nhị cầu tử cũng tại trên bàn ăn thuận tiện hỏi lên qua. Biết được loại này linh quả, đúng là một loại rất chân quý, rất hi hữu linh quả. Thời kỳ sinh trưởng hạn rất dài, mỗi một quả đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, đối tu vi tăng lên cũng có trợ giúp cực lớn. Đến mức loại kia nói, ăn một cái liền bạch nhật phi thăng thành tiên lời giải thích, quá khoa trương. Nhị cầu tử liền ăn hai cái, mới có sinh ra từ kim đan đột phá nguyên anh thời cơ. Loại này linh đào nếu như cầm tới tiên linh đại lục bên trên mua bán lời nói, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ hiếm thấy chân bảo. Nhưng Vọng Tiên Tông trồng trọt loại này linh quả mục đích cũng không phải là vì ăn một chút linh khí, vẹn vẹn bởi vì ăn ngon mà thôi. Vọng Tiên Tông bên trong chính là không bao giờ thiếu linh khí. Toàn gia ăn xong một bữa phong phú sau bữa ăn, nhị cậu tử liền ra cửa. "Nương, ta đi săn đi."
"Ai, về sớm một chút, đừng quá mệt mỏi."
Nhị cậu tử ra cửa, tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ, nhường tâm tình của hắn vui vẻ, cảm giác đối diện thổi qua tới gió đều là thơm ngọt. Nếu như không phải tại Vong Tiên Tông tu luyện, hắn mong muốn đột phá tới nguyên anh kỳ, tối thiểu còn muốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Hiện tại chỉ dùng một tháng, dễ dàng đã đột phá. Kỳ thật hắn dùng một tháng, thời gian còn tính là tương đối dài. Lúc đầu đối với Vọng Tiên Tông đệ tử mà nói, từ Kim Đan tấn thăng nguyên anh, tựa như ăn cơm uống nước như thế, là một chuyện rất đơn giản. Chỉ là nhị cầu tử Kim Đan quá lớn, đan điển chi hải cũng quá rộng, Kim Đan vỡ vụn, một lần nữa dựng dục ra nguyên anh, cần tiêu hao năng lượng càng nhiều, tốn hao thời gian cũng càng dài. Trước kia hắn chém giết nguyên anh tu sĩ cũng không tính thiếu đi, cũng đã gặp rất nhiều từ nhục thân bên trong trốn tới nguyên anh, đa số chỉ có cao một thước, nhìn còn không có vừa ra đời hải nhi cao lớn. Nghe nói trước kia Vạn Yêu Quốc vị thiên tài kia Dương Hổ, hắn trúc cơ thời điểm, đan điển chi hải có 8 thước rõ, hắn kết thành nguyên anh có cao 3 thước. Dạng này nội tình đủ để kinh thế hai tục, khiến cho hắn trở thành tu tiên giới thập đại thiên tài một trong. Mà nhị cầu tử kinh nghiệm một tháng này, hắn thế mà dựng dục ra một cái cao 8 thước nguyên anh. Cao lớn như vậy nguyên anh, hắn trước kia chưa từng nghe thấy. Đứng ra so sánh lúc, so bản thân của hắn nhục thân còn cao lớn hơn. Chỉ là nguyên anh hình thái, vẫn cùng hài nhi như thế, nhìn đen nhánh non nớt, mập mạp, rất đáng yêu. Đột phá tới nguyên anh kỳ về sau, không chỉ có là tu vi tăng lên, thần thức của hắn cũng đồng bộ tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại có nắm chắc, hẳn là có thể chứ, kia một cái cấm ký tự văn toàn bộ ngưng tụ hoàn thành. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực dựa vào không hoàn chỉnh cấm ký tự văn, lại phối hợp hồ lô công năng, đối phó rất nhiều cao thủ. Hiện tại có thể ngưng tụ bản đầy đủ cấm ký tự, trong lòng của hắn rất chờ mong, mấy ngày kế tiếp nhín chút thời gian, hắn nhất định phải đem cấm chữ ngưng tụ ra. Nhị cầu tử bế quan tu luyện một tháng, khi hắn lần nữa đi vào kia một mảnh khu vực săn thú thời điểm, vị kia đấu thú trưởng người chủ trì liền hướng hắn đón. Năm đó hắn là nô lệ thời điểm, người này đối với mình chẳng thèm ngó tới, mặc cho đánh mặc cho giết. Bây giờ thấy hắn thì là mặt mày hớn hở, một ngụm một cái nhìn thiếu gia. Nhìn thiếu gia, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước chuyên môn bế quan tu luyện. Vị này chủ trì tựa hồ đối với bế quan tu luyện dạng này tử có chút lạ lẫm, đầu năm nay nhà ai người tốt còn bế quan tu luyện. Sát thực tùy tiện tu luyện mấy ngày, không đáng nhắc đến. Nhìn thiếu gia ngươi đến rất đúng lúc, trước ngươi truy sát đi săn cái kia nô lệ, chúng ta cũng còn giúp ngươi giữ lại. Vậy xin đa tạ rồi. Kỳ thật cũng không cần tạ, đây đều là cha ngươi an bài, để chúng ta đem cái kia nô lệ giữ lại cho ngươi. Vọng Tiên ngay cùng giác đấu trưởng chủ trì tùy tiện nói mấy câu về sau, liền đi vào bãi săn. Hạt lao tổ giờ phút này đang bị một sợi dây xích tử buộc tại trên một tảng đá lớn. Trước đó bị nhị cầu tử săn giết, trên thân lưu lại những vết thương kia, nghỉ ngơi một ngày, đều đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn mặc dù là mang theo mặt nạ, không cách nào tự do hô hấp, không thể uống Vọng Tiên Tông gió tây bắc, không thể chủ động thu nạp linh khí tu luyện. Nhưng tiên linh đại lục linh khí chính là bá đạo như vậy, hắn không hút, những cái kia linh khí cũng biết theo làn da cơ bắp hướng trong cơ thể hắn quán chú. Đến mức cái này một tháng qua, tu vi của hắn đều tăng lên một chút xíu. Gần nhất một tháng này, hắn mặc dù bị dây xích sắt buộc lấy, cũng thực qua một tháng ngày tốt lành, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ bị đuổi giết. Người chính là kỳ quái như thế, trước kia hắn xem như Vạn Yêu Quốc số một số hai nhân vật lúc, hắn thế nào cũng sẽ ghét bỏ cái này không tốt, nơi đó lại không đủ. Lại trước đó, bị Bạch Mi giam giữ lấy, mỗi ngày rút máu đào quáng, hắn lúc ấy chỉ cần có một ngày không rút máu, không đào quáng, đều cảm giác rất thỏa mãn. Lại đến hiện tại tiến vào Vọng Tiên Tông, hắn thỏa mãn lý do liền càng đơn giản hơn, chỉ cần hôm nay còn sống, cũng cảm giác hôm nay là kiếm được. Lúc này, Hạc Lao Tổ đang tựa ở trên tảng đá lớn, nhắm mắt bảo dưỡng tinh thần. "Con ngủ, săn người giết người tới rồi." Nhị cầu tử đi đến buộc Hạc Lao Tổ tảng đá lớn bên cạnh, đông nhiên giống to một tiếng, đem Hạc Lao Tổ dọa đến lộn nhào. Hạc Lao Tổ từ dưới đất bò dậy, thấy là cái này tiểu gia, hắn cũng không biết hẳn là cao hứng, vẫn là khổ sở. Nếu không phải trước mặt công tử thiếu gia chỉ định một mực muốn truy sát chính mình, hắn sớm đã bị cái khác Vọng Tiên Tông đệ tử liệm sát chết. Hắn chỉ là bãi săn bên trong một cái con mồi, có thể sống đến bây giờ, là bởi vì trước mặt công tử này thiếu gia. Giống nhau, tương lai một ngày nào đó sẽ chết tại công tử này thiếu gia trong tay. "Cháy mau, hôm nay để ngươi chạy trước ra 10 bên trong, sau đó ta lại đến truy sát." Nhị cầu tử đem buộc tại Hạc lão tổ trên người xích sắt giải khai. Theo hắn hét lớn một tiếng, Hạc lão tổ triển khai hai cánh, như tiễn rời cung như thế, đã bay ra ngoài. Trong lòng do dự về do dự, trốn lên thế nhưng là không có chút nào mập mờ, hơi hơi chần chờ liền sẽ bỏ mệnh. Chương 659, uống gió tây bắc phối cỏ khô. Chương 659, uống gió tây bắc phối cỏ khô. Hạc lão tổ sử xuất toàn bộ thủ đoạn, tránh chuyển xê dịch, có thể cảm giác được giờ phút này hắn đã đạt đến trong cuộc đời này trạng thái đỉnh cao nhất. Vọng Tiên Tông thật sự là một khối phong thủy bảo địa, dù là hắn chỉ là một cái nô lệ mang theo mặt nạ, không cách nào tự do hô hấp tu dưỡng, cái này một tháng thời gian tu vi của hắn đồng dạng tăng lên một chút. Chỉ là một tháng này bên trong, hắn tất nhiên tăng lên một chút như vậy, nhưng truy tại sau lưng Vọng Tiên Ngai, thực lực tối thiểu lật ra gấp bội. Hạc Lao Tổ trốn được đầu đầy mồ hôi, hắn đã ngửi được mùi vị của tử vong. Trước kia Vọng Tiên Ngai là muốn sử xuất toàn lực khả năng ngẫu nhiên đâm lên một kiếm, bây giờ Vọng Tiên Ngai truy tại Hạc Lao Tổ sau lưng, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm tự nhiên, thậm chí có chút trêu tức thành phần. Xác thực, nhị cầu tử hôm nay truy tại Hạc Lao Tổ sau lưng rất nhẹ nhàng, hắn thậm chí không có dùng ra toàn lực. Hắn tử kim đan đột phá tới nguyên anh, loại chuyện này là che giấu tất cả mọi người, không muốn để cho người nhìn ra thực lực mình đột nhiên tăng mạnh, trước mắt chỉ sử xuất 4-5 phần lực.
Nhìn thấy trước mặt sau lão tổ chật vật chạy trốn, hắn ngẫu nhiên mới đâm lên một kiếm, đâm vào máu bắn tung tóe. Kỳ thật, trừ phi sinh tử đại thủ, hắn cũng không có ngược sát biến thái yêu thích, chỉ là biểu diễn cận, tận lực để cho mình lộ ra gian nan một chút. Nhị cậu tử đông nhiên ra tốc, như một trận gió thổi qua, hắn đã bay đến Hạc lão tổ trước người, một kiếm đè vào Hạc lão tổ ngực. Hạc lão tổ thấy này, cũng không dãy rủa nữa, có chút nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Hồi tưởng đời này của hắn, từ nhỏ đã là bị người khác hâm mộ thiên tài. Chính hắn cũng rất không chịu thua kém, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, khắc khổ tu luyện, nhịn gần 2000 năm, rốt cục leo đến đời người đỉnh phong, trở thành người người kính ngưỡng nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Lúc ấy toàn bộ vạn yêu quốc cũng chỉ hai cái nguyên anh hậu kỳ. Không nghĩ tới đỉnh phong thời khắc kém một bước, thành nô lệ. Hắn dùng hết cả đời, đổi lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại người ta vọng tiên tông đệ tử trong mắt, bất quá là mỗi ngày ăn uống miễn phí, không cần tu luyện liền có thể đạt tới, chỉ là nguyên anh, không đáng nhắc đến. Làm tử vong dáng lâm giờ phút này, Hạc lão tổ ngược lại bình thường trở lại. Hắn dùng hết cả đời mới đạt tới thành tựu, bất quá là vọng tiên tông tu sĩ điểm xuất phát. Cái này tiên, ta còn tu hắn làm gì dùng? Chết thì chết ta, giải thoát rồi. Nhưng mà, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi tử vong, đợi rất lâu, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Hạc lão tổ mở to mắt, nhìn thấy đối diện vọng tiên nhai sán lạn cười một tiếng, thanh kiếm vừa thu lại. Ta gọi vọng tiên nhai, từ nay về sau ngươi chính là của ta nô lệ. Nhị cậu tử thanh kiếm vừa thu lại, liền tuyên bố chính mình đối với Hạc lão tổ quyền sở hữu. Đến mức hỏi thăm Hạc lão tổ ý kiến, hoàn toàn không cần. Vọng Tiên Tông tu sĩ thu ngươi một cái nô lệ, là ngươi đã tu luyện mấy đời tạo hóa, cảm ơn là được rồi. Dầm dầm, giang giác. Nhị cậu tử tay chân rất nhanh nhẹn đem một sợi dây xích hướng Hạc lão tổ trên cổ một bộ, sau đó nắm hắn liền đi về phía trước. Hạc lão tổ vừa rồi đã lấy dũng khí, chuẩn bị nên đón tử vong đến. Không nghĩ tới, cái này một hồi lại không cần chết, một phen cố gắng đều uổng phí, vừa nâng lên dũng khí, lại tiết, chỉ có thể lảo đảo đi theo Vọng Tiên nhai sau lưng, bị nắm đi lên phía trước. Nhị cậu tử trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định tha Hạc lão tổ một mạng. Hắn cùng Hạc lão tổ ở giữa, cũng vô tư hận. Hai người thuộc về Đại Chu cùng bạn yêu quốc, hai phe trận doanh ở giữa, lập trường khác biệt, tranh đấu lẫn nhau hình thành công thủ. Năm đó hắn độc bên trên bạn yêu vương đỉnh khiêu chiến các bộ lạc thiếu niên thiên tài. Bạn yêu quốc các bộ lạc, xem ở thải y y nương nương trên mặt mũi, cũng không có trực tiếp chụp chết nhị cậu tử. Lại thêm về sau, Đại Chu vương triều cùng bạn yêu quốc khai chiến. Hạc bộ lạc có lẽ là xem ở thải y y nương nương trên mặt mũi, cũng không có đối Chu Nhi hạ nặng tay. Nếu như đem Chu Nhi cùng thải y y nương nương quan hệ tính cả, thậm chí lẫn nhau ở giữa, còn có một chút như vậy liên quan liên lụy. Nhị cậu tử trước đó ngay tại suy nghĩ, đến tột cùng muốn xử trí như thế nào cái này Hạc lão tổ, một đao giết chết, hay là thu tới tay dưới đấy vì chính mình làm việc. Dù sao một cái hiểu rõ, nguyên anh hậu kỳ cao thủ vẫn là có rất nhiều tác dụng. Kém nhất, giữ lại làm lao động hoặc là làm bị bắt, cũng có thể một cái đỉnh ba cái. Nhị cậu tử nắm Hạc lão tổ, liền ra khu săn thú, tìm tới cái kia đấu thú trưởng chủ trì. Chân trời sư đệ, có phải hay không tên nô lệ này chọc giận ngươi không vui? Cái kia chủ trì nhìn thấy Vọng Tiên nhai đi tới, đội vàng tiến lên đón hỏi. Không có, ta đến hỏi một chút, có thể hay không đem tên nô lệ này bán cho ta? A, không cần bán, chân trời lão đệ nếu như ưa thích, liền đưa cho ngươi. Chỉ là một cái nô lệ mà thôi, đàm luận mua bán quá thương cảm tình. Vị này đấu thú trưởng người chủ trì cũng là rất hào phóng, tùy tiện liền đem một cái nô lệ đưa cho Vọng Tiên nhai. Vậy xin đa tạ rồi. Vọng Tiên nhai nói một tiếng cảm ơn, hai người đều không có quá coi là chuyện đáng kể. Dù sao chỉ là một cái nô lệ mà thôi, không đáng tiền. Nếu như Vọng Tiên tông cần, vây quanh Vọng Tiên tông xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi tu sĩ, tất cả đều là bọn hắn nô lệ. Đúng rồi, chân trời lão đệ, chúng ta đấu thú trưởng gần đây sẽ có một trận hoạt động, ngươi có muốn hay không tới tham gia? Cái gì hoạt động? Nhị cậu tử rất tùy ý mà hỏi thăm. Kỳ thật hắn đối với đấu thú trưởng loại kia giết chóc trò chơi, một chút hứng thú đều không có, thậm chí còn có chút chán ghét. Đặc biệt là chính mình còn đã từng là đấu thú trưởng bên trong một viên, liền càng thêm căm thù đến tận xương vị. Là như vậy, ngươi còn nhớ rõ 1086 cùng 9528? Đấu thú trưởng chủ trì mỉm cười hỏi. Trương nhị cậu đương nhiên nhớ kỹ, cái kia 9528 không phải chạy trốn sao? Đúng rồi, cái kia 1086 đánh đẩy 1000 trận không có. Nhị cậu tử nhớ tới đấu thú trưởng bên trong cái kia 1086. Chính mình thoát đi về sau, hắn tại đấu thú trường hẳn không có cái gì đúng tay, rất dễ dàng liền có thể đánh đẩy 1000 trận. Sau đó thoát ly đấu thú trường, trở thành Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Không có, từ lần trước 9528 thoát đi về sau, liền không có lại để cho hắn ra sân giao đấu. Chân trời lao đệ đại khái còn nhớ rõ 1086 cùng 9528 ở giữa cố sự à, lúc đầu tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy một trận hữu tình người lẫn nhau tàn sát tốt kịch bản, không có nghĩ đến cái này 9528 toàn chạy trốn. Nghe được người chủ trì nói về cái này một đoạn cố sự, nhị cậu tử không khỏi ở trong lòng thầm mắng, hai người bọn hắn có cái chó má cố sự, còn không phải ngươi lung tung bố trí đi ra. Nói hiệu nói vượn bản sự so nhị cậu tử còn mạnh. Chẳng lẽ là cái kia 9528 tìm tới? Nhị cậu tử cũng chỉ có thể giả giả vờ không biết hỏi thăm. 9528 còn không có tìm tới, chúng ta lần này hoạt động, chính là muốn dùng 1068, đem 9528 dẫn ra. Mặc dù cái khác người xem quần chúng cũng đã gần muốn quên đi việc này, nhưng đấu thú trưởng nhưng thủy chung không cam tâm. Nhường một cái nô lệ đang tỉ đấu cùng ngày chạy trốn, chuyến đi quá ảnh hưởng đấu thú trường danh dự. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem 9528 tìm trở về. Kế hoạch chúng ta đem 1068 trói lại, treo đến đấu thú trường bên ngoài cửa chính, cử hành một trận bắn tên tranh tài. Người chủ trì đem kế hoạch của hắn tưởng, mảnh nói một lần. Nếu là Vọng Tiên Tông những cái kia cực độ buồn tẻ không thú vị lại nhàm chán đệ tử, nghe được kế sách như thế, nhất định sẽ cảm giác được rất hưng phấn, rất kích thích, chơi rất vui. Đáng tiếc hắn là nhị cậu tử, trong lòng chỉ có thể dâng lên một cỗ phản cảm. Sư Minh, có thể hay không đem cái kia 1068 cũng cùng một chỗ bán ta tính toán? Nhị cậu tử có chút được một tức lại muốn tiến một thước mà hỏi thăm, hắn đối 1086 ấn tượng xác thực rất tốt, nếu có thể, hắn vẫn là muốn cứu hắn một mạng. Xin lỗi, chân trời lao đệ, chuyện này liên quan đến đấu thú trường danh dự, ta là không cách nào bằng lòng. Người chủ trì vừa rồi có thể khẳng khái đem hạt lão tổ đưa cho Vọng Thiên Ngai. Nhưng bây giờ cái này 1086, quan hệ tới bọn hắn đấu thú trường danh dự, lại không nguyện ý đưa. Tốt ta, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Vọng Thiên Ngai sau khi cáo tử, nắm hạt lão tổ đi về nhà, còn không có vào nhà liền nghe tới mẹ nó thanh âm. Ôi bi! Ngai nhi, ngươi thế nào dắt cái nô lệ trở về, bẩn thỉu, cũng đừng dắt vào nhà, làm bẩn sàn nhà, ô nhiễm không khí. Mẹ hắn canh giữ ở cửa ra vào bên trên, không cho hắn nắm nô lệ về nhà. Nương, ta tìm phòng nhỏ đem hắn giam lại thế nào? Tuyệt đối không được, làm sao có thể cùng nô lệ cùng ở chung một mái nhà, chuyến đi bị người cho cười, cha mẹ đều gánh không nổi người này. Luôn luôn đối Vọng Thiên Ngai rất yêu chiều Nương, tại đối mặt nô lệ vấn đề bên trên, biểu hiện được rất cường ngạnh. Vậy ta không cho hắn vào nhà, liền buộc tại phòng trước tảng đá kia bên trên, thế nào? Cái này cũng không được, cửa nhà buộc cái nô lệ, còn thể thống gì? Về sau đều không người nào dám tới nhà chúng ta tới làm khách, chỉ sợ nhìn thấy cửa ra vào nô lệ đều sẽ đi vòng. Lại nói, ngươi mang một cái nô lệ về tới làm cái gì dùng, vừa dơ vừa thối. Ta là cảm thấy tên nô lệ này cũng không tệ lắm, muốn đem hắn nuôi đến càng tráng một chút, có thể mỗi ngày đuổi giết chơi. Nô lệ khắp nơi đều còn nhiều, làm gì không phải chính mình nuôi một cái. Nương. Vọng Thiên Ngai nói hết lời, mẹ hắn mới đồng ý, nhường hắn nuôi nhốt cái này một cái nô lệ. Nhưng không thể nuôi dưỡng ở nhà mình phụ cận, thật sự là có chướng ngại thưởng thức, ô nhiễm không khí. Nhị cầu tử đem nô lệ dắt tới rời nhà mấy rằng một cái rừng cây nhỏ từ bên trong, sau đó đem hạt lao tổ buộc tại một cái cây phía dưới. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nô lệ, nhất định phải duy ta chi mệnh là tử. Bất quá xem như nô lệ của ta, ta cũng sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Nhị cầu tử nói, đem hạt lao tổ trên mặt mặt nạ hái xuống. Cho ngươi một canh giờ tự do hô hấp cơ hội. Giờ phút này, hạt lao tổ là được yêu thương mà lo sợ. Hắn từ khi bị buôn bán tiến vào Vọng Tiên Tông về sau, vẫn mang theo mặt nạ, còn chưa từng có hô hấp qua nơi này linh khí nồng nặc. Lúc này hắn hít sâu một hơi, linh khí nồng nặc tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn, xông đến hắn đầu váng mắt hoa. Sống năm 2000, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế linh khí nồng nặc. Hạt lao tổ nắm chắc cơ hội khó được, tham lam miệng lớn hít thở, linh khí nồng nặc đem nó chướng đến đỏ mặt tiệt hai. Chủ nhân, ta có thể ăn cỏ sao? Hạt lao tổ chỉ vào dưới lòng bàn chân kia một mảnh cỏ dại, hướng Vọng Thiên Ngai hỏi. Những cỏ dại này hấp thu linh khí nồng nặc về sau, đều nắm giữ rất mạnh công hiệu. Hạt lao tổ làm đã từng vạn yêu quốc số một số hai nhân vật, tự nhiên là biết hàng. Có thể, trong vòng một canh giờ, tùy tiện ăn. Được đến Vọng Thiên Ngai cho phép về sau, hạt lao tổ đại hỉ, kéo lên trên mặt đất một thành cỏ dại liền nhét vào trong miệng, ngai đều không ngai, liền nguyên lành nuốt xuống. Cỏ khô quá thô, còn phá liệt hầu, bò lớn hướng trong bụng ướt, nghẹn đến hạt lao tổ đỏ mặt tiến hai, kém chút tại chỗ nghẹn chết. Chương 660, Tử Kim Công chương 660, Tử Kim Công hạt lao tổ từ khi bị Vọng Thiên Ngai nuôi nốt về sau, hắn liền vượt qua từ lúc chào đời tới nay, giàu nhất đủ thời gian. Vọng Thiên Ngai đem hắn buộc tại từng mảnh rừng cây bên trong, thỉnh thoảng sẽ cho phép hắn tự do hô hấp một hồi. Mỗi lần hắn đều biết nắm chắc cơ hội, tận lực thu nạp nhiều linh khí hơn tiến vào thể nội. Sẽ còn giật xuống đại lượng cỏ dại nhét vào trong miệng, đợi đến mang mặt nạ về sau, sẽ chậm chậm luyện hóa những vật này. Hắn đều biến thành nô lệ, còn cố gắng như vậy tu luyện, cũng không biết có hữu dụng hay không. Ngược lại sống 2000 nhiều năm, vẫn luôn là dạng này, quen thuộc. Gần nhất Vọng Thiên Ngai ngoại trừ ngẫu nhiên nắm hạc lao tổ đi ra bên ngoài chơi truy sát đi săn trò chơi, còn tại nghiên cứu trên người hắn nô ấn. Nhị cầu tử phát hiện hạc lao tổ bị người bán trao tay rất nhiều lần, mỗi bán trao tay một lần, người khác liền hướng về thân thể hắn đánh vào một đạo nô lệ ấn ký. Có chút ấn ký đã bị tiêu trừ, còn có một chút xíu dấu vết lưu lại, có chút ấn ký căn bản cũng không có hủy bỏ. Hạc lao tổ bị chuyển mấy lần tay về sau, trên thân đã lưu lại mấy đạo nô lệ ấn ký. Nhị cầu tử cũng không phải muốn vì hạc lao tổ giải trừ ấn ký, mà là trong cơ thể hắn cũng đồng dạng có một cái nô lệ ấn ký. Vẫn là lúc trước Bạch Mi đánh vào hắn trong đan điền, một mực không cách nào đem nó tiêu trừ. Hắn tử kim đan đột phá tới nguyên anh về sau, đạo này nô lệ ấn ký vẫn phiêu phù ở trong đan điền của hắn, vẫn là tiêu trừ không được. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi tăng lên nguyên nhân, viên kia nô lệ ấn ký vậy mà cũng ở trong cơ thể hắn đi theo lớn mạnh. Hắn một mình nghiên cứu thật lâu, lại vẫn không cách nào đem cái này mai ấn ký tiêu trừ sạch. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, đều tại hạc lao tổ trên thân làm nghiên cứu. Chờ nghiên cứu ra phương pháp phá giải, lại trên người mình nếm thử. Chỉ là những này nô lệ ấn ký bản thân liền rất khéo léo, bị đánh nhập thể nội về sau. Trừ phi thi thuật giả bản nhân, người khác căn bản là không cách nào giải trừ. Hắn nếm thử rất nhiều lần, ngoại trừ đem hạc lao tổ thống khổ đến lăn lộn đầy đất bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hạc lao tổ còn cho là mình trêu đến Vọng Tiên Nhai không vui, cố ý tìm cách tra tấn hắn. Nguyên bản thẳng thắn cương nghị hạc bộ lạc lao tổ, kinh nghiệm lặp đi lặp lại chèn ép về sau, thế mà bắt đầu phỏng đoán chủ nhân tâm ý nhị cầu tử thất bại rất nhiều lần về sau, chỉ có thể hướng cha nàng nương thỉnh giáo. Nương, nô lệ thể nội ấn ký, muốn làm sao tiêu trừ đâu? Cái này a, Nói chung, nô lệ ấn ký chỉ có thi thuật giả bản nhân khả năng giải trừ, ta cũng sẽ không. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn suy tư một hồi, lắc đầu. Bất quá, cha ngươi cũng là có một môn công pháp, cũng có thể thanh trừ nô ấn, tìm cha ngươi thử một chút. Tốt, ta đi tìm cha. Nhị cậu tử xem như đồ dòm, trong lòng của hắn đối với yêu chiều hài tử Vọng Thiên Ngai mẫu thân, không có gì e ngại. Bởi vì cái này nữ nhân căn bản là sẽ không hoài nghi con trai mình. Nhưng Vọng Thiên Ngai cha hắn lại khác biệt, tương đối lý trí tỉnh táo, nhị cậu tử ở trước mặt hắn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng lộ ra chân ngựa. Bởi vậy nếu như có thể tránh khỏi tiếp xúc, hắn bình thường đều tận lực tránh cho. Giờ phút này tìm tới Vọng Thiên Ngai cha hắn, nhị cậu tử trong lòng vẫn có một chút xíu khẩn trương. Cha, nô lệ ấn ký muốn làm sao tiêu trừ? Nương nói ngươi có biện pháp. Ta đúng là rất có nghề công pháp, hẳn là bù trừ lẫn nhau trừ nô ấn có chút dùng. Chính là ta tử kim công ngươi trước kia không phải không nguyện ý học sao? Cha hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đứa con trai này thế nào đống nhiên đối với phương diện tu luyện để ý như vậy? Ta khi đó không hiểu chuyện, đoạn thời gian trước đi săn thời điểm, ta bỗng nhiên liền lĩnh ngộ. Chúng ta hiện tại mặc dù thái bình vô sự, nhưng nghệ nhiều không ép thân, thực lực tu vi loại vật này, có dù sao cũng so không có tốt. Bạn nhất ngày nào cần thực lực thời điểm, chính mình không có, nên làm cái gì? Nhị cậu tử hướng cha hắn giải thích nói, kỳ thật đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn. Hắn tấn thăng nguyên anh kỳ trước đó, nếu như không phải có một cái kia vòng cổ áp chế, hạt lao tổ buông tay phản kháng lời nói, chính mình cũng đánh không lại hắn. Rất tốt, ngươi có thể có loại này giác ngộ, vi phụ cũng yên lòng. Vọng Thiên Ngai cha hắn nhìn thấy nhị cậu tử nói ra những lời này đến, rất vui mừng gật đầu. Kỳ thật bây giờ tiên linh đại lục cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình. Toàn bộ tiên linh đại lục lớn như thế, ngoại trừ cực tiểu số siêu nhiên tại ngoại vật thế lực lớn, địa phương khác tu sĩ đều bị giữa thiên địa tạp chất tra tấn, là sống không bằng chết. Bọn hắn lại làm sao có thể cam tâm một mực như thế, kỳ thật đã sớm quần quận sóng ngầm. Ngươi còn chưa hề xuống sơn, khả năng không thể nào hiểu được, chờ ngươi thực lực cường đại tới đâu một chút đi, có thể xuống núi lịch lãm một vòng, mở mang kiến thức một chút, tiên linh đại lục diện mục chân thật. Cha hắn đại khái còn không biết, trước mặt nhị cậu tử chẳng những rất quen thuộc tiên linh đại lục trạng thái, hắn vẫn là xông xáo qua hai cái đại lục người. Đây đều là để lời nói với người xa lạ, ngươi không có chân chính kiến thức cùng trải qua, là vĩnh viễn không cách nào lý giải. Đây là tử kim công bí bản, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội à, có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta. Tốt cha. Nhị cậu tử tiếp nhận một bản ố vàng cũ kỹ thư tịch, thu vào trong ngực, dự định trở về mới hảo hảo nhìn. Ngươi là muốn cho ngươi cái kia nô lệ thanh trừ nô ấn à? Ngoài ra ta còn nhắc nhở ngươi, đối đãi nô lệ không thể quá tốt rồi. Cha hắn nhìn thấy Vọng Thiên Nhai còn giống như không phải quá lý giải, liền lại tiếp tục nói. Quản lý nô lệ, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng nô ấn cưỡng ép khống chế, nắm giữ quyền sinh sát, để bọn hắn đối ngươi nghe lời răm rắp. Một khi đối nô lệ quá tốt, ngược lại hoàn toàn ngược lại, ngươi vì hắn tiêu trừ nô ấn, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ cảm kích hai người ba ngày, sau đó nô lệ sẽ nghĩ đến cùng ngươi bình khởi bình toạn. Lại sau đó, hắn liền sẽ nghĩ đến nên như thế nào đưa ngươi nô dịch. Ngươi bây giờ khả năng còn không hiểu những này đuổi nô chi thuật, chờ sau này chậm chậm liền đã hiểu, có rảnh vẫn là nhiều đọc sách thánh hiền. Làm một Vọng Thiên Ngai phụ thân, hắn sẽ không giống mâu thân như thế luôn luôn yêu chiều, lúc nào cũng sẽ còn dạy bảo một chút sự làm người phương pháp chính xác. Đối với Vọng Thiên Ngai mong muốn cho nô lệ thành trừ nô ấn ý nghĩ, hắn cũng không cưỡng ép ngăn cản. Có một số việc, hắn chính là dạy tốt mấy lần, cũng không bằng tự mình kinh nghiệm một lần hiệu quả tốt. Ngược lại có hắn làm hậu thuẫn, chỉ là một cái nô lệ, cũng không lật được trời đi. Hai nhi biết, quay đầu nhất định nhiều đọc sách thánh hiền. Nhị cậu tử cuối cùng từ Vọng Thiên Ngai phụ thân trong thư phòng đi ra. Hắn là không nghĩ tới, hắn đều vượt qua một cái đại lục, vẫn là có nhiều như vậy sách thánh hiền có thể đọc. Trước kia cũng đại lục, tất cả mọi người giảng cứu mục dân chi thuật, tới tiên linh đại lộ, người ta cũng có đem đối ứng đuổi nô chi thuật. Trở lại trong phòng của mình, đem quyển kia tử kim công lấy ra quan sát. Môn công pháp này chủ yếu vẫn là không ngừng mà chiết xuất cùng rèn luyện thân thể, cùng khứ trừ thể nội nhiễm tạp chất. Đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành thời điểm, thân thể mỗi một tấc da thịt sẽ như tử kim đồng dạng rắn chắc. Lấy thân thể như vậy, coi như hành tẩu tại Vọng Tiên Tông bên ngoài, cũng sẽ không bị những cái kia có độc tạp chất ô nhiễm thân thể. Đến mức thanh trừ nô ấn phương pháp, cũng liền cùng thanh trừ thể nội tạp chất như thế. Loại phương pháp này có thể cho mình dùng, cũng có thể tại trên thân người khác dùng. Bất quá phương pháp này tu luyện phải cần một khoảng thời gian ngắn mong muốn thanh trừ nô ấn là rất không có khả năng, chỉ có thể chậm chậm tu luyện, chậm rãi đến. Ngược lại bây giờ thân ở Vọng Tiên Tông, cùng Mai Trắng cách rất xa nhau, đối phương lấy chính mình không có cách nào. Một ngày này, hắn tu luyện qua sau liền một mình ra cửa, ngay cả nô lệ đều không có dẫn ra đi chơi. Hôm nay là đấu thú trường cử hành tiêm một trận bắn tên hoạt động thời gian. Vọng Tiên Ngai chạy đến thời điểm, tại đấu thú trường bên ngoài cửa chính một khối trên đất bằng, đã vây đầy Vọng Tiên Tông công tử thiếu gia. Vọng Tiên Ngai chen vào trong đám người, nhìn thấy phía trước nhất một cái cọc gỗ bên trên treo 1086. Lúc này 1086 toàn thân đều đã bị pháp thuật cấm chế lại. Ở trên người hắn còn treo đầy đủ loại linh kiện. Treo những này linh kiện đủ loại, trong đó có mấy món loại phòng thủ pháp bảo, là treo ở bộ vị yếu hại của hắn, bảo vệ yếu hại. Mặt khác thì có rất nhiều bắt mắt tiểu biến thiến, treo ở 1086 trên thân các nơi. Toàn thân các nơi đều treo đầy loại này bắt mắt tiểu biến thiến nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, lớn có chén trà lớn như vậy, nhỏ chỉ có lớn bằng hạt bụi nhỏ. Tại đám người phía trước nhất, lúc này đứng đấy một loạt Vọng Tiên Tông tu sĩ, cầm trong tay cung tiễn, bị mắt hướng 1086 bắn tên. Siêu siêu siêu. Một hồi vũ tiễn bạch phá không khí thanh âm, có mười mấy mũi tên chính giữa 1086 trên thân. Mũi tên vào thịt,
1086 không cách nào phát ra âm thanh, đau đến thân thể kịch liệt bặm mẻo. Còn có mấy cây mũi tên trúng vào chỗ yếu bộ vị, lại bị kia mấy món phòng hộ pháp bảo ngăn lại. Những cái kia chúng đích chấm tròn người, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Không cẩn thận chúng đích phòng hộ pháp bảo, thì phát ra ảo não thanh âm. Vọng Tiên Nhai chen trong đám người, hơi hơi nghe trong chốc lát, liền hiểu hoạt động lần này quy tắc. Tham gia hoạt động tu sĩ, không thể sử dụng thần thức cùng pháp lực, sau đó che kín ánh mắt, đường cùng chuyển ba vòng, chỉ có thể bằng vào ký ức hướng 1086 bắn ra một tiễn. Có thể bắn trúng 1086 trên thân tiểu biên phiến, thì căn cứ tròn phiến lớn nhỏ ghi chép điểm số, cuối cùng lấy tổng điểm kẻ cao nhất là thắng. Vị này đấu thú trưởng người chủ trì, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Hắn luôn luôn có thể nghĩ ra đủ loại hoa văn, để nhóm này các công tử thiếu gia chơi đến đã hưng phấn lại thú vị. Còn có thể mượn cơ hội đem dấu ở nhìn trời tông 9528 dẫn ra. Vì đem 9528 dẫn ra, còn đặc biệt đem bắn tên sân bãi, đem đến đấu thú trường bên ngoài, phụ cận còn trở lại một mảng lớn trống không địa phương. Ngay tại bọn này các công tử thiếu gia phát ra từng đợt reo hò thời điểm, Vọng Thiên Nhai chen trong đám người âm thầm quan sát. Hắn tại đấu thú trường trong ngục giam, cùng 1086 trung đụng được còn có thể. Bây giờ thấy hắn bị người xem như bắn tên điểm ngắm, toàn thân cắm đầy mũi tên, thống khổ nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hơn nữa người chủ trì còn tận lực vì hắn phòng tốt bộ vị yếu hại, lấy tu tiên giả cường đại thể phách, thời gian ngắn còn chưa chết, chỉ có thể sống lấy chịu càng nhiều thống khổ. Nếu có cơ hội, nhị cầu tử vẫn là muốn đem 1086 cứu đi. Chỉ là hiện tại, người nơi này cũng quá là nhiều, không tốt lắm ra tay. Hơn nữa hắn chú ý tới, liền tại phụ cận, cất giấu một tên khí tức rất cao thủ khủng bố. Người này mặc dù không có hiện thân, nhưng nhị cầu tử tu vi tấn thăng về sau, thần thức tăng cường rất nhiều, có thể cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Nhị cầu tử thực lực sát thực tăng lên rất nhiều, nhưng nơi này ngoại trừ vị cao thủ này, đấu thú trường liền tại phụ cận, bên trong còn có càng nhiều cao thủ, một khi bị dây dưa kéo lại, chỉ sợ không tốt thoát thân. Chỉ có thể tìm đúng cơ hội, tốc chiến tốc thắng. Trong lòng có chủ ý về sau, hắn một mực tại bắn tên giữa sân quan sát, chờ cơ hội. Như thế, chịu đã hơn nửa ngày thời gian, tới gần lúc chạm vào tối, hắn cảm ứng được kia cố cường đại khí tức kinh khủng, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngay tại lúc này, Vọng Tiên Nhai một mình đi đến một cái góc tối không người, biến thành vừa bắt đầu tiến vào Vọng Tiên Tông lúc, chu thất bộ dáng. Chương 661, 1086
bị trói tại cọc gỗ bên trên, trên người hắn đã đâm đầy mũi tên, nhìn giống một cái nhím khổng lồ. Bởi vì bộ vị yếu hại bị pháp bảo bảo vệ, lấy thể chất của hắn, cố gắng nhịn 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chết. Một đám Vọng Tiên Tông công tử thiếu gia đang hi hi ha ha, bắn ra từng nhánh mũi tên. Nghiên xúc, dừng tay. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến giống to một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chính là trước đó chạy trốn cái kia nô lệ 9528, giờ phút này đang tay cầm một cây dài hơn một trượng lang nha đồng, hướng nơi này bỏ tới. Ở đây những này các công tử thiếu gia, nhìn thấy 9528 thật xuất hiện, trong mắt giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Đối với một cái đơn độc xuất hiện nô lệ, bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, giờ phút này ý nghĩ chính là ăn dưa xem kịch. Ha ha, hữu tình người rốt cục chết đến cùng một chỗ. Không sai, vẫn là một cái có tình có nghĩa nô lệ. Tại này một đám công tử ca trêu tức âm thanh bên trong, đấu thú trưởng người chủ trì đã xuất lĩnh một nhóm lớn cao thủ, hướng nhị cầu tử xuống lại tới. 9528 khuyên ngươi mau mau thúc thủ chịu trói, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Nhị cầu tử trong tay lang nha động, một gậy đập xuống, lúc ấy liền có một cái đấu thú trưởng cao thủ bị đánh thành một đống thịt nhão. Tăng lên tới nguyên anh kỳ về sau, hắn là lần đầu tiên chân chính ra tay chiến đấu. Quả nhiên thực lực mạnh mẽ, ngay cả mình đều bị giật nảy mình. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử tế ra lang nha động, như mãnh hổ vào bầy dê, lại như cự thú độc sông dục anh đường, mỗi một đồng tử vung mạnh ra, đều nương theo lấy hốc vỡ toang, máu bắn tung tóe. Bất quá đấu thú trưởng cao thủ cũng sát thực nhiều, đặc biệt là người chủ trì kia, thực lực cũng không tại nhị cầu tử phía dưới. Cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Mắt thấy không cách nào chiếm được tiện nghi, nhị cầu tử quay người lại, liền hướng phương xa bỏ chạy. Truy! Đấu thú trưởng người chủ trì hét lớn một tiếng, liền mang theo người hướng nhị cầu tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đồng thời kia một nhóm lớn các công tử thiếu gia, lúc này cũng không có hứng thú bắn tên làm vui, mà là theo ở phía sau vây xem. Đối với bọn này không có đi ra Vọng Tiên Tông sân môn, không có thấy qua việc đợi các công tử thiếu gia mà nói, đây đã là khó gặp náo nhiệt cảnh tượng. Một đám người rầm rầm rộ rộ liền đuổi theo nhị cầu tử chạy mất. Hiện trường chỉ còn lại có cọc gỗ bên trên treo 1086, cùng mấy cái lưu thủ dưới đấu thú trưởng cao thủ. Đại khái qua hai khắc đồng hồ, liền thấy đấu thú trưởng người chủ trì vội vã chạy trở về. Bắt lấy sao? Mấy cái kia phụ trách trông coi 1086 cao thủ, nhìn thấy người chủ trì một mình trở về, liền dò hỏi. Bắt lấy. Đã bắt lấy, mấy người bọn hắn ở phía sau, một hồi liền áp giải trở về. Người chủ trì tâm tình rất không tệ nói. Đến phụ một tay, đem cái này 1086 bung ra. Kia mấy tên lưu thủ cao thủ nghe vậy, lập tức tới, hỗ trợ đem trên thân cắm đầy mũi tên 1086 từ cọc gỗ bên trên hiệu xuống dưới. Đã người đã bắt lấy, ta trước tiên đem hắn mang về nuôi nốt mấy ngày, thương thế khôi phục sau, lại để cho hai người bọn hắn sinh tử quyết đấu. Tạ ơn a, mấy người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, không có chuyện của các ngươi. Người chủ trì một tay nhấc lên 1086, nói tiếng cảm ơn liền đi. Mấy vị này đấu thú trưởng cao thủ, nhìn thấy người chủ trì xách theo 1086 rời đi, cũng chuẩn bị ai về nhà nấy. Ai? Hắn xách theo người tại sao không có về đấu thú trưởng? mặc kệ nó, có chừng những chuyện khác. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu, ta có một vỏ 3000 năm năm xưa hoa quế rượu. Mấy người này đang thương lượng trở về tìm một chỗ uống rượu, liền ăn cái gì đồ ăn đều nghĩ kỹ. Đúng lúc này, nhưng lại nhìn thấy đấu thú trưởng người chủ trì đi mà quay lại. Người đâu? Người chủ trì nhìn thấy trống rông cây cột, lại nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại mấy vị cao thủ, lớn tiếng hỏi: "Người đâu? Để các ngươi trông coi 1086 đâu?" Nhìn thấy người chủ trì lớn tiếng chất vấn, mấy vị này lưu thủ cao thủ cũng không phải cái gì tốt tính tình. "Người nào? Không phải mới vừa chính ngươi mang đi sao? Chính ngươi đem người mang đi, còn chạy tới hỏi chúng ta làm gì?" Tất cả mọi người là Vọng Tiên Tông thế tập đệ tử, ai cũng không sợ ai, mấy cái này lưu thủ cao thủ hỏi lại lên, thanh âm càng vang dội, khí thế càng kinh người. "Ta mang đi? Ta đem người mang đi làm gì? Ngươi không phải nói đã bắt lấy 9528 sao? Liền cái bóng đều không có tìm được." Đấu thú trưởng cửa ra vào, người chủ trì cùng mấy vị cao thủ tranh luận không nghỉ thời điểm, nhị cầu tử đã sớm trốn vào trong hồ lô. Hắn lúc ấy dẫn đi kia một nhóm lớn cao thủ về sau, liền một đường chạy trốn. Sau đó lấy thổ độn thuật chui xuống dưới đất, liền tiến vào hồ lô. Né qua hai mắt về sau, lại lặng lẽ chạy trở về, lấy đấu thú trưởng chủ trì thân phận, cứu đi 1086. Chút lúc, 1086 bị đặt nằm dưới đất, trên người hắn hết thảy bị bắn hơn 1000 cây mũi tên, lít nha lít nhít đều nhanh không có địa phương sắp xếp. Nhị cầu tử đem hắn trên người mũi tên, từng cây rút ra, mỗi rút ra một cây tiễn, đều sẽ bao tố ra một vòi máu. Chờ đem tất cả mũi tên đều nổ về sau, 1086 thân thể liền thành tổ ong trạng, lít nha lít nhít tất cả đều là lỗ thủng. Đa tạ. 1086 mơ mơ màng màng trong ánh mắt, nhìn thấy trước mặt hắn thế mà ngồi xổm hai cái 9528. Một cái ngay tại cho hắn nổ tiễn, một cái khác thì bưng một chậu dược thủy, giúp hắn lau. "Hai người các ngươi." Hắn đã tại hai cá nhân trên người quay tới chuyển qua, từ đầu đến cuối không nhận ra ai mới là chính phẩm. "Hắn mới thật sự là chính chủ, ta chỉ là thay thế hắn." Nhị cầu tử chỉ vào bên cạnh hỗ trợ Chu Thất nói rằng: "Ngươi quê quán nhưng còn có thân nhân?" 1086 lắc đầu, không biết rõ, khả năng không có, ta làm nô lệ đã mấy trăm năm, người nhà đã sớm thất lạc. Nói đến đây, hắn trầm mặc một chút mới còn nói thêm: "500 năm trước, ta có một đứa con gái, không biết còn sống hay không. Ngươi tạm thời là trở về không được, Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử cũng làm không thành, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chữa vết thương a, về sau có cơ hội lại đi ngươi quê quán nhìn xem." Nhị cầu tử cho 1086 cho ăn một hạt chữa thương dược vật, sau đó tìm cơ hội lại ra hồ lô, một lần nữa biến thành Vọng Tiên nhai bộ dáng. Hắn đầu tiên là đi đấu thú trường nhìn một chút, bên kia có chút loạn, đấu thú trường người chủ trì cùng mấy người cao thủ tranh đấu nhau, đập nát rất nhiều thứ. Xem ra, bên này đã không có hắn chuyện gì. Vọng Tiên nhai ngậm một quặng cỏ thân, khẽ hát, liền trở về nhà mình. Đến tận đây, hắn tiến vào Vọng Tiên Tông về sau, mong muốn làm chủ yếu hạng mục công việc đều đã hoàn thành. Trong những ngày kế tiếp, hắn phần lớn thời gian đều lấy đóng cửa tu luyện làm chủ. Ngẫu nhiên tới Vọng Tiên nhai cha hắn trong thư phòng, tìm vài cuốn sách nhìn. Cha hắn cất giữ thư tịch vẫn là rất nhiều, các loại khác nhau đều có. Có rất nhiều là liên quan tới Tiên Linh Đại Lục, thật to núi rộng nhị cầu tử tầm mắt. Nguyên lai cái này Tiên Linh Đại Lục phạm vi, liền so với bọn hắn nguyên lai cái kia cũ đại lục, càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Có đất liền, cũng có hải dương, hải ngoại có mấy tòa tương đối lớn hòn đảo, cũng là cùng hắn trước kia vị trí cái kia cũ đại lục không sai biệt lắm. Tại Tiên Linh Đại Lục bên trên, giống Vọng Tiên Tông dạng này thế lực lớn, hết thảy có tầm 10 nhà. Tiên Linh Đại Lục bên trên tu sĩ nhân chủng, cũng không tất cả đều là loại này có lân giáp mũi heo tu sĩ, còn có cái khác mấy cái chủng tộc. Nhưng trên cái này đại lục, cơ hồ không có nhân tộc tồn tại. Ngẫu nhiên tại một ít địa phương tán lạc một chút, nhân tộc tụ cư tiểu tộc quần, cũng bất quá là mấy trăm mấy ngàn người quy mô nhỏ. Hắn từ thượng cổ trong lịch sử hiểu rõ tới, Tiên Linh Đại Lục vốn là có một chi tương đối lớn nhân tộc ở lại. Lúc ấy nhân tộc thực lực tổng hợp còn rất mạnh, tại toàn bộ đại lục đều là hết sức quan trọng lực lượng. Về sau không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, chi này nhân tộc lại đột nhiên biến mất, chỉ ở một chút xa xôi chi địa, lưu lại số ít người tộc điểm tụ tập. Căn cứ tiên rừng trên đại lục cổ còn sót lại lịch sử, nhị cầu tự suy đoán, chi kia nhân tộc hẳn là di chuyển tới hắn ra đời cũ đại lục. Sau đó, nhân tộc tổ tiên còn chủ động phong bế qua lại tại Tiên Linh Đại Lục truyền thống trận. Trải qua tại Tiên Linh Đại Lục bên trên kiến thức về sau, hắn cũng tin tưởng truyền thống trận trên vách đá những cái kia huyết hồng sắc chữ lớn. Mở ra tòa kia truyền thống đại trận, cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ cho cũ đại lục người mang đến tai nạn. Vẹn vẹn phương thế giới này, linh khí bên trong loại kia tạp chất, liền có thể để cho người ta sống không bằng chết. Bất quá, nhị cầu tử còn có một ít chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Đã nhân tộc tại thời kỳ thượng cổ cường đại như vậy, khẳng định cũng chiếm cứ như Vọng Tiên Tông dạng này phong thủy bảo địa. Có dạng này bảo địa, thời gian hẳn là cũng không tính quá gian nan, thậm chí mỗi ngày nằm ngửa, ăn uống miễn phí cũng được. Ngoại trừ thời kỳ thượng cổ lịch sử, hắn còn hiểu rõ tới, Tiên Linh Đại Lục thật cùng trong truyền thuyết như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hạ khiêng linh cứu đi khí mưa. Loại kia linh khí ngưng tụ mà thành nước mưa rơi vào đại địa, không ngừng mà tầm bổ phương thế giới này. Nhưng thế giới này nguyên bản liền rất linh khí nồng nặc, càng thêm dậy hoa trên ấm. Ngoại trừ trời giáng linh khí mưa bên ngoài, Tiên Linh Đại Lục còn có rất nhiều tu sĩ sẽ phi thăng tiên giới. Loại này phi thăng tiên giới cảm giác rất bí ẩn diệu, cũng không phải là hoàn toàn lấy tu vi mà nói. Có ít người tại hóa thần sơ kỳ liền thành công phi thăng tới tiên giới, có ít người hóa thần hậu kỳ cũng không thể phi thăng. Còn có chút người, một mực từ hóa thần kỳ tu luyện đến luyện hư kỳ, khả năng thành công phi thăng tiên giới. Nghe nói, rất nhiều tu sĩ trước khi phi thăng, đột nhiên liền cảm ứng được đến từ tiên giới triệu hoán chi lực. sau đó thân thể liền một cách tự nhiên bay lên tiên giới. Vọng Tiên Nhai cha mẹ bây giờ đều có hóa thần tu vi, có khả năng cũng sắp phi thăng tiên giới. Cho nên mẹ hắn mỗi ngày nhìn thấy Vọng Tiên Nhai, đều lộ ra đặc biệt yêu chiều, tận lực nhiều chiếu cố một chút cái này mấy trăm tuổi hài tử. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng nói không chính xác, lúc nào liền phi thăng tiên giới. Nhị cậu tử gần nhất ngoại trừ nhìn những sách này, cũng tại nghiên cứu trận pháp. Về cũng đại lục truyền tống trận bị hắn phá hư hết, bên kia còn có Chu Nhi, Tư Mạng Nghĩa, Cơ Thương bọn hắn đều đang đợi mình trở về. Hiện trong tay hắn lại thu mấy cái cường đại nô lệ, cũng đại lục những cái kia khó khăn. Tại hắn hôm nay trong mắt đã không coi vào đâu. Đến mức thanh trứng đan, hắn trong hồ lô linh dược sát thực còn không có bồi dưỡng ra đến. Bất quá lấy hắn bây giờ Vọng Thiên Nhai thân phận, có thể làm đến rất nhiều thành phẩm. Chương 662, linh khí mưa. Chương 662, linh khí mưa. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, người người nằm ngửa kiếm sống Vọng Thiên Tông, gần nhất mấy năm này lại ra chút ngoài ý muốn. Từ khi đấu thú trưởng cái kia gọi là 9528 nô lệ chạy trốn về sau, vẫn ẩn nấp tại Vọng Thiên Tông bên trong. Cũng không biết người này đến tột cùng dùng phương pháp gì, ngay cả mang tại trên cổ vạn thử bản linh, không cách nào phá trừ vòng cổ, cũng bị che giấu. Đấu thú trưởng đã từng phái ra rất nhiều người, dùng đủ loại phương pháp, muốn đem người này bắt tới, chỉ là tốn công vô ích. Tên nô lệ này giấu ở Vọng Tiên Tông bên trong, chẳng những không biết rõ cục đôi, giấu tới chỗ không thấy mặt trời, ngược lại liên tiếp đi ra phạm phải đại án. Ngày nào đó, này nô lẫn vào vườn trồng trọt, trộm cắp ngàn năm linh dược 500 gốc, đã thương hai tên tạp dịch về sau, nên ngang rời đi. Ngày nào đó, này nô lẫn vào một tên Vọng Tiên Tông đệ tử trong nhà, đem tên đệ tử này đánh nặng tổn thương. Sau đó, này nô đem tên đệ tử này nhà phòng ở, tính cả nền tảng, tất cả đều dọn đi rồi. Ngay cả trước phòng sau phòng dùng cho trang trí vài cây nhỏ, cùng một mảng lớn hoa cỏ, tính cả trên đất bùn đất tất cả đều xẻ đi. Đợi đến trong tông môn cao thủ chạy đến trợ giúp thời điểm, nguyên liệu chỉ còn lại có một cái năm thước sâu hố to. Lại là ngày nào đó, này tặc lưu tiến trong tông tàng thư các, muốn đi trộm, lầm sờ trong tàng thư các phòng hộ trận pháp, bị kịp thời phát hiện, chỉ vừa bị thừa dịp loạn đánh cắp mấy chục bản thư tịch. Không nghĩ tới, này tặc vẫn là một cái thích đọc sách văn tặc. Lại là ngày nào đó, tông môn một vị nào đó trưởng lão trong nhà, năm gần 80 tuổi tiểu tôn nữ bên ngoài du ngoạn, này tặc thế mà làm mỹ nam kế, dụ dỗ tiểu tôn nữ toàn bộ tài sản về sau biến mất không còn tăm tích. Này tặc thực sự phát rồ chi cực, làm hại vị trưởng lão kia tôn nữ bị lừa tiền tài, còn phạm thượng bệnh tương tư, nhưng không thấy này tặc bóng dáng. Phàm này đủ loại, này tặc sở tác chi ác, tội lỗi chồng chất, phát rồ, phách lối chi cực, đã bị Vọng Tiên Tông người người thống hận, nghe đến đã biến sắc. Hơn nữa, này tặc luôn luôn xuất quỷ nhập thần, tại không tưởng tượng được địa phương bỗng nhiên xuất hiện, gây án về sau lại trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ, này tặc đã trở thành Vọng Tiên Tông bên trong lớn nhất thú ác tính. Bất quá, có một chút khá tốt, này tặc từ trước đến nay chỉ cầu tài, không thương tổn tính mạng người. Vọng Tiên Tông tu sĩ chính là không bao giờ thiếu tài phú. Đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, dài dằng dặc sinh mệnh, lớn nhất bối rối chính là nhàm chán, buồn tẻ, không thú vị, thiếu khuyết có thể kích thích hứng thú về vui. Bọn hắn từ nhỏ đã có thể làm được cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, không cần phấn đấu, tự nhiên là trải nghiệm không đến phấn đấu thành công lúc niềm vui thú. Tu luyện cần thiết các loại tài nguyên linh vật cũng xưa nay không thiếu, liền không có loại kia thu hoạch được bảo vật lúc cảm giác thành tựu. Tóm lại bọn hắn liền tu luyện đều không cần, mỗi ngày chính là nhàm chán, nếu như có thể làm chút chuyện, ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. 9528 loại này đạo tặc xuất hiện, ngược lại kích thích rất nhiều người tuổi trẻ hứng thú, bị người nói chuyện say xưa. Người trẻ tuổi đi, luôn luôn ưa thích một chút đặc lập độc hành, không giống bình thường sự vật mới mẻ, càng ưa thích làm điểm việc vui. Mỗi khi nghe được nhà ai lại bị này tặc quang chú ý, chỉ cần không liên quan đến bản thân, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn thời gian rất dài việc vui. Vì không tiết lộ thân phận, bách giới sự bất đắc dĩ, Vọng Thiên Ngai ngẫu nhiên cũng biết tham dự vào dạng này thảo luận bên trong, đồng thời rất rõ ràng biểu hiện ra chính mình đối với 9528 sùng bái chi tình. Ta nghe nói 9528 cái này tặc, lần trước chui vào phạm trưởng lão trong nhà, đem hắn trong nhà sàn nhà đều nảy ra đi. Vọng Tiên Ngai giờ phút này vì lộ ra hợp quần một chút, cũng xen lẫn trong nhóm người này, trò chuyện một chút 9528 gây án sự tích. Đây coi là cái gì, ta nghe nói hắn đem phạm trưởng lão nhà tắm bùn tắm lớn đều trộm đi, ngay cả trong phòng bếp nấu cơm nổi chén bầu bùn, đều không có lưu lại một cái. Ha ha ha. Trong một ngôi tử lâu, nhị cậu tử cũng đi theo bọn này thanh niên cùng một chỗ cất tiếng cười to. Những này các công tử thiếu gia cũng không biết, dùng cả khối linh thạch cắt chém đi ra sàn nhà, đến tuột cùng đến cỡ nào chân quý. Còn có cái kia buồn tắm lớn, dùng chính là vạn năm ôn ngọc tùy điêu khắc mà thành, nước lạnh đổ vào, chẳng mấy chốc sẽ biến thành nước ấm. Đến mức trộm sách cùng lừa gạt cái kia 80 tuổi tiểu nữ hài, cũng là vì học tập trận pháp, lấy chữa trị truyền tống trận. Hắn đối với trận pháp nguyên bản liền có rất thâm nhập nghiên cứu, gần nhất vẫn luôn tại nghiên cứu truyền tống trận bố trí chi pháp. Chỉ là khổ ở phương diện này tư liệu rất ít, trước kia tại Cổ Đại Lục không có. Bây giờ tại Tiên Linh Đại Lục, cũng không tìm tới phương diện này điển tịch. Hắn là nghe nói hai địa phương này có trận pháp phương diện tư tịch, mới sẽ nghĩ biện pháp đi làm. Đến mức mỹ nam kế gì gì đó, hắn thật không có ý định dùng, hắn không phải loại kia tùy tiện liền hy sinh nhan sắc người. Chỉ là hắn cái này một thân mỹ lực, ép đều ép không được, chỉ cần hơi hơi ra bên ngoài tràn ra tới một chút xíu, liền sẽ mê đảo chúng sinh. Mấy ngàn năm nay, cậu tự đẹp trai nhất. Đây cũng không phải là hắn tự biên tự diễn, là Chu Nhi chính miệng nói, nhị cậu tự tin tưởng vững chắc, Chu Nhi chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, đều là lời nói thật. Có đôi khi hắn đều muốn quất chính mình hai bạn hai, cái này không chỗ sắp đặt mỹ lực, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Đông nhiên có chút muốn Chu Nhi, nhớ nàng tám đầu chân dài, nhớ nàng thẹn thùng lúc đỏ bừng khuôn mặt, muốn tóc của nàng kia. Hắn gần nhất những năm này sở dĩ điên cuồng gây án, còn không phải là vì tương lai rời đi Vọng Tiên Tông làm chuẩn bị. Vọng Tiên Tông giàu đến chảy mỡ, ven đường tùy tiện nổ một cây cỏ dại, đặt vào nhìn trời các đi bán, đều có thể bị người đoạt bể đầu. Thật xa đến một chuyến Vọng Tiên Tông, hắn tốt xấu cũng muốn mang nhiều điểm thổ đặc sản trở về, tiếp đại thân bằng hảo hữu. Lúc này Vọng Tiên ngay cùng một đám công tử thiếu gia ghé vào một trường trên bàn rượu, nhìn xem đại gia loạn xạ nguyên tuyên, hắn thì có chút xuất thần. Rầm rầm, đột nhiên một chậu nước lạnh hướng về hắn vào đầu tới xuống. May mắn nhị cậu tự phản ứng tương đối nhanh, kịp thời tế ra một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đem chính mình bảo hộ ở bên trong, mới không có bị nứt rồi. Ai vậy? Vọng Tiên ngay một tiếng gầm thét, hướng nguồn nước đến chỗ nhìn lại. Xin lỗi xin lỗi. Tại tòa tiểu lâu này lầu 2, chính là đấu thú trưởng vị kia người chủ trì, giờ phút này cầm trong tay một cái khung buồn, hướng Vọng Tiên ngay xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi thất thủ không cẩn thận thất thủ, không cẩn thận đem nước rồi tới. Cẩn thận một chút, tất cả mọi người đang uống rượu đâu, bàn này thịt rượu đều phế đi. Ngồi cùng bàn mấy cái công tử thiếu gia, cũng rất bất mãn theo sát hét. Như vậy đi, chư vị hôm nay một bàn này thịt rượu, ta mời khách. Người chủ trì rất thành khẩn xin lỗi, sau đó lại gào to trong tiệm tiểu nhị, nâng cốc đồ ăn tất cả đều thay đổi mới. Thế này, đám người đã không còn gì để nói, tiếp tục uống rượu khoát lác. Chỉ có Vọng Tiên ngay, khép mắt suy tư thật lâu, vừa tối bên trong đánh giá người chủ trì nhiều lần. Bất quá cũng không nói gì, tiếp tục cùng đại gia khoát lác. Đúng lúc này, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên truyền ra tiếng ồn ào. Trời mưa rồi, trời giáng linh vũ rồi. Bên ngoài trên đường cái, truyền đến rất nhiều người tiếng hoan hô. Nhị cậu tử đội vàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài hạ lên tí tách mưa phùn. Những này nước mưa rơi xuống đất về sau, cấp tốc biến mất. Một bộ phận nhanh chóng rót vào mặt đất, một bộ phận khác hóa thành linh khí bốc hơi, khuyết tán tới trong không khí. Nước mưa dạng này một lần hành động hạ, mặt đất lại chỉ là ướt át trạng thái, từ đầu đến cuối không có nước đọng. Ầm ĩ kinh ngạc, cách mỗi một chút năm liền sẽ trận tiếp theo linh khí chi vũ. Chính là đường đường Vọng Tiên Tông tu sĩ, cũng không có thấy qua việc đời nô lệ như thế. Ngồi cùng bàn mấy tên công tử thiếu gia, đối với phía ngoài tiếng hoan hô có chút chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần dạng này linh khí mưa, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn một bàn này, người tiếp tục uống rượu dùng bữa khoát lác, thưởng thức ngoài cửa sổ linh khí mưa. Lại hạ linh khí mưa, không biết rõ lần này tông môn có thể hay không phái người xuống núi thu thập linh khí nước mưa. Một người tu sĩ nhìn ngoài cửa sổ nước mưa nói rằng: "Hy vọng lần này có thể phái ta đi, mỗi ngày bị giam tại cái này phá núi bên trên, một chút ý tứ đều không có. Hy vọng có thể có tên của ta, ta cũng nghĩ xuống núi." Vọng Tiên ngay ngồi ở bên cạnh uống rượu, không nói gì, hắn đối cái này phái người xuống núi sự tình không hiểu rõ lắm, cũng không biết mình trước kia đi qua không có. Hắn chỉ mơ hồ nghe nói qua, Vọng Tiên Tông tại mỗi lần hạ linh khí mưa thời điểm, lại phái một số người ra ngoài thu thập nước mưa, sau đó mang về sân môn. Bất quá trước mắt mấy cái này công tử thiếu gia, đối với thu thập linh khí nước mưa hướng tới, vẻn vẹn cảm thấy chơi vui. Nhìn Tiên Tông mặc dù nắm giữ không chứa tạp chất số không thuần túy linh khí, là người khác nằm mơ đều tại hướng tới địa phương. Bất quá đối với những này từ nhỏ tại Vọng Tiên Tông lớn lên công tử thiếu gia mà nói, là bọn hắn đã sớm chờ ngán địa phương. Một lòng chỉ muốn rời đi Vọng Tiên Tông, đi thế giới bên ngoài sông sáo. Đường đường đường. Đương vài tiếng xa xôi kéo dài tiếng chuông truyền đến, mới vừa rồi còn biếng nhác mấy cái công tử thiếu gia, lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng đứng lên. Tông môn muốn triệu tập nhân thủ, chúng ta đi xem một chút. Đi. Lần này vô luận như thế nào muốn làm cái xuống núi danh lệch. Mấy người bọn hắn liền vội vàng đứng lên, ra căn này tiểu tử lâu, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng tiến đến. Nhị cậu tử lặng lẽ theo ở phía sau, đánh một thanh dù che mưa, chặn lại đẩy trời linh khí mưa. Tại trận này linh khí mưa to đổ vào sau khi, Vọng Tiên Tông nguyên bản liền rất linh khí nồng nặc, lại tăng mạnh mấy phần. Tiếng chuông truyền đến chỗ, nơi này là một khối rất rộng lớn quảng trường, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người. Nha Nhi, Vọng Tiên ngay nghe được tiếng hô, nhìn thấy cha mẹ hắn đang đứng ở trong đám người gọi hắn, vội vàng đi tới. Cha, mẹ, chúng ta cũng muốn đi thu thập nước mưa sao? Cha hắn gật đầu một cái. Lần này đại khái sẽ đến phiên chúng ta, ít ra ta cũng phải vì ngươi tranh thủ một cái xuống núi danh lệch, nhiều lịch luyện một chút. Từng trải qua tiên linh đại lục chân chính nguyên trạng, ngươi khả năng thành thục, không phải vĩnh viễn là chưa trưởng thành hài tử. Cha hắn tại thật lâu trước đó liền nói lên qua, muốn tìm cơ hội nhường Vọng Tiên ngay xuống núi lịch lãm, kinh nghiệm một chút thế sự. Lần này thu thập linh khí mưa chuyện tốt như vậy, đương nhiên muốn tranh thủ. Cha, chúng ta Vọng Tiên Tông bên trong linh khí đã đầy đủ nồng nặc, vì cái gì còn muốn đi bên ngoài thu thập những này nước mưa trở về? Đây là nhị cậu tử vẫn luôn có chút hiếu kỳ sự tình, lấy Vọng Tiên Tông nồng độ linh khí, căn bản cũng không cần. Hơn nữa Vọng Tiên Tông người cái gì cũng không thiếu, bình thường cũng không chút nào để ý những cái kia linh vật. Linh khí mưa đều là đồ tốt, mặc kệ có cần hay không đến lấy, trước đoạt trở lại hắn nói, cũng không thể lưu lại bên ngoài, tiện nghi người khác. Lần này cũng là mẹ hắn cấp trả lời. Chương 663, nước mưa thuộc về Vọng Tiên Tông. Chương 663, nước mưa thuộc về Vọng Tiên Tông. Tiên linh đại lục linh khí mưa còn đang rơi, hơn nữa có càng rơi xuống càng lớn chi thế. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, loại này linh khí mưa to sẽ kéo dài chừng 7 ngày. Vừa mới bắt đầu chỉ là mau mau tế vũ, đằng sau sẽ còn càng rơi xuống càng lớn. Mỗi lần linh khí mưa to, đối với tiên linh đại lục mà nói, đều chính là một trận tình hội. Một trận mưa lớn về sau, toàn bộ tiên linh đại lục sinh linh đều sẽ bị linh khí tầm bổ, cấp tốc trưởng thành mạnh lên. Ngay cả trên đất đá cỏ cây cũng sẽ nhận ân trạch. Vọng Tiên Tông sơn môn khẩu, lúc này đi ra một đám thiếu niên tu sĩ. Bọn hắn đoạn đường này đi tới hi hi ha ha, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, như là đi ra ngoài trời xuân. A, cuối cùng đi ra. Cái này phía ngoài không khí đều là thơ ngọt. một tên vọng tiên tông đệ tử vặn eo bẻ cổ, hít sâu một hơi, dường như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Vẫn là thiên địa bên ngoài rộng lớn hơn. Ha ha ha, tiên linh đại lục ta tới rồi. Vọng tiên ngai cũng chen tại một nhóm người này bên trong, cha mẹ của hắn cũng không cùng đi. Bởi vì trời giáng linh khí mưa to, sẽ tới nhuần toàn bộ tiên linh đại lục toàn bộ sinh linh. Đặc biệt là bị mưa trực tiếp xối tới, liền sẽ tu vi tăng vọt. Đối với những người khác mà nói, tu vi dâng lên khẳng định là chuyện tốt, nhưng vọng tiên tông tu sĩ lại không thiếu cái này. Đặc biệt là cha mẹ của hắn dạng này hóa thần tu sĩ, tu vi càng cao, liền mang ý nghĩa phi thăng tiên giới thời gian thì càng tới gần. Con của bọn hắn còn không có lớn lên, mới mấy trăm tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, trước mắt còn không muốn phi thăng. Cho nên tại trời giáng linh khí mưa thời điểm, vọng tiên tông rất nhiều tu sĩ chọn trốn ở trong phòng, đóng chặt cửa nẻo, bảo đảm không bị dầm mưa tới. Và, mảnh này hồng tụ lâm thật xinh đẹp nha. Ngoa tào. Ngoa tào xương say thu lâm không đợi xuân, vạn cây ngọn lửa hồng đốt thiên vân. Đồ chó hoang thật xinh đẹp ai. Đỏ đào ngàn nghiêng sắp xếp thế núi. Đám thiếu niên này ra vọng tiên tông sân môn, đi vào kia một mảng lớn hồng tụ lâm lúc, đều sợ hãi thán phục tại mảnh rừng cây này mỹ lệ. Đều phát ra riêng có tự thân đặc sắc tiếng ca ngợi. Có ít người tương đối thẳng tiếp, ngay cả dùng mười mấy cái ngoa tào để bày tỏ đạt mãnh liệt ca ngợi. Vọng tiên ngai lẫn trong đám người, hắn không nói gì. Bởi vì hắn biết, tại những này các công tử thiếu gia trong mắt rất đẹp phong cảnh, là tiên linh đại lục rất nhiều tu sĩ tinh huyết đổ vào mà thành. Các ngươi nói chúng ta vọng tiên tông đã nắm giữ nhiều như vậy linh khí nồng nặc, làm gì quan tâm điểm này linh khí nước mưa. Một tên vọng tiên tông đệ tử đối với mặc dù rất ưa thích tham dự việc này, nhưng hắn đối với mục đích của chuyến này vẫn là không quá lý giải. Đúng vậy nha, những linh khí này nước mưa đối với chúng ta vọng tiên tông giống như không có tác dụng gì. Chúng ta vọng tiên tông chính là không bao giờ thiếu linh khí cùng các loại linh vật, những này linh vũ mang về cũng bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Đồng hành những người khác cũng có tương tự ý nghĩ, lúc này cũng nói theo. Ha ha ha, các ngươi còn quá trẻ. Đúng lúc này, đồng hành đấu thú trưởng người chủ trì cười ha ha một tiếng nói. Lý chủ trì, ngươi có cao kiến gì? Cũng là nói nghe một chút. Nghe được người chủ trì như thế cười một tiếng, đại gia cũng đều nhìn về phía hắn, hỏi hắn biết chút ít nội tình gì tin tức. Ta so với các ngươi lớn mấy trăm tuổi, cũng đi ra nhiều lần tông môn, đối thế giới bên ngoài coi như hiểu khá rõ. Cái này Lý chủ trì tại đại gia hy vọng trong ánh mắt, liếm môi một cái, liền bắt đầu một phen cao đàm phát luận. Chúng ta vọng tiên tông sở dĩ có thể áp đảo xung quanh mấy ngàn dặm tu sĩ phía trên, đồng thời để bọn hắn toàn bộ túi đầu nghe theo. Trọng yếu nhất chính là chúng ta nắm giữ tinh khiết không tạp chất linh khí. Bởi vì linh khí tinh khiết không có tạp chất, chúng ta liền có thể bồi dưỡng ra đại lượng không có tạp chất linh dược hoặc là đan dược. Sau đó lại đem những linh dược này lấy giá cả cực cao bán cho xung quanh bình thường tu sĩ, lấy ép bọn hắn còn sót lại tài phú cùng thành quả lao động, thậm chí là ép tính mạng của bọn hắn. Đặc biệt là tông môn sản xuất thanh trướng đan, càng là toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giả, người người đều ắt không thể thiếu linh dược. Các ngươi biết sao? Chúng ta tông môn sản xuất thanh trướng đan, chỉ cần một hạt, liền có thể nhường phía ngoài tu sĩ đã sinh đã tử, phấn đấu nhiều năm. Lý chủ trì sau khi nói đến đây, hơi hơi dừng lại một chút, rất đắc ý mà nhìn xem những công tử thiếu gia kia nhóm, có chút kinh ngạc cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại những này các công tử thiếu gia trong mắt, cái kia thanh trướng đan cũng không có cái gì giá trị. Coi như rơi trên mặt đất, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ xoay người lại nhặt. Bởi vì bọn hắn thể nội đều không có tạp chất, không cần đồ vật này. Người bên ngoài có phải hay không đều tương đối xuẩn nha. Chính là, vì một hạt đan dược liền liều sống liều chết, đại khái sẽ không rất thông minh. Khẳng định là xuẩn, bọn hắn nếu là thông minh, làm sao có thể lẫn vào kém như vậy. Nay một đám không có thấy qua việc đời các công tử thiếu gia, nghĩ đương nhiên cho rằng phía ngoài tu sĩ tương đối xuẩn. Các vị có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, phía ngoài tu sĩ so với chúng ta vọng tiên tông đệ tử, cần phải âm hiểm xảo trá được nhiều. Người một khi bị buộc đến cực hạn, bọn hắn vì sinh tồn, sự tình gì đều làm được, đi ra ngoài bên ngoài gặp phải phía ngoài tu sĩ, vẫn là phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không nên lấy bọn hắn nói. Lý chủ trì nhìn thấy đại gia loại tâm tính này, vội vàng nhắc nhở một chút, phòng ngừa bọn hắn thiệt thòi lớn. Đúng rồi, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói tới chúng ta muốn thu thập linh khí mưa dùng làm gì. Có lòng người gấp, lại hỏi vừa bắt đầu vấn đề kia. Chúng ta thu thập linh khí cùng nước, đương nhiên cũng cùng phía trước những vấn đề này có quan hệ. Lý chủ trì móc ra tùy thân hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, thấm giọng một cái tiếp tục nói. Các ngươi muốn à, chúng ta vọng tiên tông dùng tinh khiết linh dược, cùng thanh trướng đan, liền có thể nô dịch tu tiên giới tất cả tu sĩ. Để bọn hắn trung thân đều chỉ có thể bận rộn, cho chúng ta bán mạng. Nhưng trên trời hạ xuống linh khí nước mưa, đều là tinh khiết, không có tạp chất, là không phân khác biệt, không phân quý tiện, tẩm bổ thiên địa vạn vật. Nếu để cho những này phổ thông tu sĩ đều phải đã tới chưa tạp chất ô nhiễm linh khí nước mưa, về sau còn thế nào nô dịch bọn hắn? Nghe được Lý chủ trì nói như vậy, trong đám người lập tức trầm mặc thật lâu, hơi hơi thông minh một chút, đều đã lý giải đến đây. A, ta hiểu được. Linh khí nước mưa đối với chúng ta mặc dù vô dụng, nhưng đối với người khác hữu dụng. Cho nên chúng ta liền phải đoạt lại đi, không thể để cho phổ thông tu sĩ đều có thể được đến. Đầu phản ứng tương đối chậm, lúc này nghe được có người nói như vậy, dường như cũng hiểu được. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn một chút? Bọn này công tử thiếu niên thiếu gia, thế mà còn có người cảm thấy tàn nhẫn. Ngươi ngốc nha, nếu như người khác đều có thể được đến tinh khiết linh khí, về sau ngươi còn muốn dễ chịu sinh hoạt. Đến lúc đó đoán chừng liền nô lệ đều không có dùng. Trong đám người tương đối người thông minh, luôn luôn có thể suy một ra ba, phân tích lợi hại được mất, nghĩ rất xa. Bọn hắn một nhóm người này tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, xuyên qua hồng tụ lâm. Lúc này ánh vào bọn hắn tầm mắt, mới là tiên linh đại lục diện mục chân thật. Giờ phút này, một tòa núi nhỏ ngoài thôn, mấy trăm thôn dân đang đứng trong mưa to, thưởng thụ trời giáng ân trạch. Cho dù đều bị sối giống ướt sũng như thế, lại nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mỗi một lần trời giáng linh vũ, đối với bọn hắn tới nói, chính là một trận cuồng hoan thịnh yến. Có thể thỏa thích hấp thu nước mưa bên trong tinh khiết linh khí, qua một đoạn thời gian nữa, nước mưa bên trong linh khí lại cùng giữa thiên địa tạp chất hỗn hợp, liền không thể hấp thu. Trong đám người càng có mấy cái tương đối gian hoạt, đã dùng một chút vật chứa, tại tiếp loại này nước mưa. Chỉ cần đem nước mưa dùng vật chứa hoàn toàn bị kín lên, bảo tồn thời gian liền có thể càng dài một chút. Lớn mật. Đúng lúc này, Lý chủ trì hét lớn một tiếng, đã mang theo này một đám công tử thiếu gia xuất hiện tại cửa thôn. Ai bảo các ngươi ở chỗ này gặp mưa? Còn có lao đầu kia, đừng cho là ta không thấy được, ngươi đã vụng trộm giấu đi hai bình nước mưa. Theo bọn hắn một nhóm người này đến, kia mấy trăm thôn dân tất cả đều dọa đến nơm nớp lo sợ. Giữa thiên địa linh vũ đều thuộc về chúng ta Vọng Tiên Tông tất cả, chưa Vọng Tiên Tông cho phép, bất luận kẻ nào đều không được gặp mưa, càng không thể tư tàng nước mưa. Bất kỳ dám mang xối, tư tàng nước mưa người, nhẹ thì trung thân làm nô, nặng thì chịu ngàn đao bầm thầy chi hình. Những thôn dân này mặc dù tương đối ngu muội vô tri, nhưng là vừa nhìn thấy Vọng Tiên Tông tu sĩ phục sức, tất cả đều quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nghệ tình các ngươi đều là vi phạm lần đầu, có thể lấy công bù qua. Từ hôm nay trở đi, là Vọng Tiên Tông thu thập nước mưa, trong vòng 7 ngày thu thập 100 thạch linh vũ, còn có thể ban thưởng một hạt thanh trướng đan. Đa tạ ân điển. Nghe nói chẳng những miễn đi chịu tội, thu thập 100 thạch linh vũ, còn có thể một hạt thanh trướng đan, những thôn dân này tất cả đều liều mạng dập đầu cảm ơn. Lý chủ trì cho những thôn dân này phân phát mấy món rất lớn vật chứa, dùng cho thu thập linh vũ. Các ngươi đều tốt sinh thu thập, 7 ngày sau đó ta đến kiểm tra thực hư. Nhớ kỹ lôi đình mưa móc, đều thuộc về Vọng Tiên Tông, bất luận kẻ nào không được tự tiện gặp mưa, càng không được tư tàng nước mưa. Các ngươi muốn lẫn nhau giám sát, báo cáo người có thể ban thưởng thanh trướng đan. Nghe được báo cáo những người khác, còn có thể được đến thanh trướng đan ban thưởng, những thôn dân này lập tức liền càng thêm kích động. Đại gia ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng xung quanh người dò xét, hy vọng ai có thể cho mình sáng tạo một lần báo cáo cơ hội. Chương 664, lão cửu gia chương 664, lão cửu gia Lý chủ trì mang theo bọn hắn bọn này công tử thiếu gia, ven đường rất tùy ý đi thôn trang, đối bọn hắn làm đe dọa cùng ban thưởng dụ hoặc, hiệu quả rõ rệt. Bất quá Vọng Tiên Tông không chế phạm vi có rộng lớn, đường kính có mấy ngàn hơn vạn dặm xa, so Đại Chu Vương triều còn muốn rộng rất nhiều. Để bọn hắn những người này, nguyên một đám địa phương đi sưu tập, có chút quá phiền toái, tốn thời gian lại phí sức. Bọn hắn đều là Vọng Tiên Tông phái ra công tử thiếu gia, làm sao có thể chịu loại này buôn ba nỗi khổ. Cho nên Lý chủ trì mang theo bọn hắn đoàn người này, đi thẳng đến Vọng Tiên Thành bên trong. Vọng Tiên Thành thành chủ, cùng thành nội rất nhiều nhân vật cao tầng, đều là Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Bọn hắn dựa lưng vào Vọng Tiên Tông, bình thường giúp Vọng Tiên Tông làm việc, cũng mò không ít chất béo, mới lấy tại mảnh đất này ngục như thế tiên linh đại lục bên trong, vượt qua người trên người sinh hoạt. Biết được Vọng Tiên Tông các công tử thiếu gia muốn tới, thành chủ đã sớm mang theo một nhóm lớn cao thủ, đem thảm đỏ trải ra ngoài thành 50 bên trong nên đón. Hoan nên chư vị công tử đại giá quang lâm. Thành chủ hóa thần kỳ tu vi, là một cái mọc ra hoa dâm râu ria lão đầu, trên mặt lân phiến lại bóng loáng và sáng, tựa như đánh qua sáp như thế. Tại thành chủ sau lưng, là Vọng Tiên Thành một số cao thủ. Bao quát lần trước gáp giải nô lệ tới Vọng Tiên Tông vị kia thành vệ đại nhân, lúc này cũng cung cung kính kính đứng tại thành chủ sau lưng, hắn chỉ là đông đảo trong cao thủ, rất bình thường một viên. Tại Vọng Tiên Thành này một đám tu sĩ đằng sau, còn đi theo mười mấy tú người. Cái này mười mấy tú người, mặc dù không phải Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử, lại là tại xung quanh mấy ngàn hơn vạn dặm phạm vi bên trong, 10 cái tông môn cùng gia tộc đại biểu. Bọn hắn những này trung tiểu thế lực phân tán ở các nơi, cùng Vọng Tiên Thành cùng một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn, là Vọng Tiên Tông quản lý cái này mấy ngàn hơn vạn dặm thổ địa. Một thanh chủ, các vị đạo hữu, lần này lại muốn phiền toái mọi người. Lý chủ trì lúc này đi ra phía trước, hướng mọi người tại chỗ chắp tay hành lễ, hướng tất cả mọi người nói một tiếng tạ, đã để đám người được sủng ái mà lo sợ, kích động không thôi. Là Vọng Tiên Tông hiệu mệnh, là chúng ta chuyện bổn phận. Chỉ cần đại nhân một tiếng phân phó, chúng ta cam đoan không có bất kỳ mập mờ. Chúng ta đã tại trong đám chuẩn bị tiệc rượu, còn mời chư vị Vọng Tiên Tông đại nhân nể mặt. Đừng nhìn Lý chủ trì tại Vọng Tiên Tông nội bộ, chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Nhưng ở bên ngoài, tại những này tối đa cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mặt người trước, hắn nhưng là tất cả mọi người không với cao nổi đại nhân vật. Cùng phía sau hắn những này các công tử thiếu gia, đều là những ngoại môn đệ tử này cần ngưỡng vọng tồn tại. Chư vị không cần phải khách khí, ta này tới là có nhiệm vụ mang theo, cần là tông môn thu thập linh vũ, thời gian không đợi người, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Linh vũ hết thể mới 7 ngày thời gian, nếu như không giữ chặt, ăn một bữa cơm liền phải lãng phí nửa ngày thời gian, tại tổ chức an bài nhân thủ lại là nửa ngày. Lý đại nhân chớ lo, được đến đưa tin thời điểm, chúng ta sớm đã phân công nhân thủ, lao tới các nơi thu thập linh vũ. Vị này một thành chủ không hổ là Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử đứng đầu, làm việc xác thực thỏa đáng, Vọng Tiên Tông người còn chưa tới, hắn đã sớm đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Đã như vậy, vậy làm phiền chư vị. Tiếp xuống, bọn hắn đoàn người này tiền hô hậu ủng, dọc theo trải tốt 50 bên trong thảm đỏ, đi vào Vọng Tiên Thành bên trong. Đồng hành những công tử này thiếu gia, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi chứng kiến hết thảy tất cả, đều cảm giác được lạ lẫm lại hiếu kỳ, luôn luôn có một cỗ mới mẻ cảm giác. Ngay cả vừa ý ngàn tên nô lệ đồng thời làm việc cảnh tượng, đều cảm giác đặc biệt hùng vĩ. Bọn hắn đoàn người này tiến vào Vọng Tiên Thành, thành nội đã sớm răng đèn kết hoa, khắp nơi đều làm cho thật xinh đẹp. Ngay cả nhị cầu tử đều cảm giác được có chút lạ lẫm. Hắn trước kia tại Vọng Tiên Thành ở qua lâu như vậy, đối với nơi này cũng coi là quen biết, không nghĩ tới trưng diện tòa thành thị này sẽ trả rất xinh đẹp. Phủ thành chủ ở vào Vọng Tiên Thành chính giữa, tại một tòa cao lớn nguy nga trên nhà cao tầng, mục thành chủ thiết yến, lấy ra nhất thức ăn tinh xảo, mời những này Vọng Tiên Tông tu sĩ dùng cơm. Bất quá tại Vọng Tiên Tông những tu sĩ này trong mắt, cơm nước hơi hơi kém một chút, rất nhiều trong đồ ăn thế mà chứa tạp chất. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn những người này ngay tại trong phủ thành chủ ở lại, mỗi ngày ở trong thành tùy ý du ngoạn. Đến mức thu thập nước mưa sự tình, tự nhiên có người phía dưới đi làm. Nhị cậu tử cũng thừa cơ rời đi phủ thành chủ đại đội ngũ, một mình tại Vọng Tiên thành bên trong tùy ý đi dạo. Đợi đến thoát ly tất cả mọi người ánh mắt về sau, hắn mới lắc mình biến hóa, biến thành vừa bắt đầu cái kia mũi heo tu sĩ bộ dáng. Đầu tiên là trở lại chính mình nhà kia hắc điếm nhìn một chút. Hắn rời đi lâu như vậy, hắc điếm vẫn không có người nào dám vào đi, bên trong tối như mực, lạnh canh, âm trầm dọa người. Sau đó lại tại trong thành các nơi đi dạo một hồi, còn thừa cơ góp nhặt một chút linh vũ, trước thu vào trong hồ lô, không biết do hiệu quả tăng lên về sau lại sẽ như thế nào. Kỳ thật hắn còn muốn đem lũng lớn cùng cự thú bọn hắn cũng phóng xuất, hưởng thụ một chút loại này linh khí mưa tắm rửa, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại này khó gặp tốt kỳ ngộ, sao có thể bỏ lỡ bọn hắn? Nghĩ tới đây, hắn liền ra khỏi thành, tìm một cái người ở thưa thất chỗ, đem lũng lớn, cự thú, tiểu hắc, tất cả đều phóng ra. Rát lạc, gâu gâu gâu, giống, huynh đệ, đánh ai ngỗng lớn cùng tiểu hắc đi ra con tốt, tất cả bình thường. Chỉ có cự thú từ trong hồ lô vừa ra tới, chính là hét lớn một tiếng, hỏi nhị cậu tử lần này là muốn đánh ai. Hắn hỏi lên như vậy, làm cho nhị cậu tử còn trách ngượng ngùng, giống như mỗi lần thả hắn ra, đều là cùng người đánh nhau. Huynh đệ, chúng ta hôm nay không đánh nhau. Không đánh. Cự thú ngửa đầu, thời gian ngắn còn không thể nào hiểu được, không đánh nhau, gọi ta đi ra làm gì. Ừ, mấy ngày nay không đánh nhau, chính là đi ra xối một chút linh vũ. Lúc này ngốc lớn cùng tiểu hắc đã sớm kịp phản ứng, phát hiện nước mưa rất không bình thường. Ngốc lớn mở ra hắn hai cái cánh, ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa nương theo lấy nồng đậm thiên địa linh khí, độc điên cuồng chút vào trong cơ thể của hắn. Tiểu hắc thì đối với bầu trời, mở ra miệng chó, trên bầu trời hạ xuống nước mưa, liền phảng phất nhận dẫn dắt đồng dạng, hướng hắn trong mồm chó chút xuống. Đến mức lớn gầy đi, hắn liền tương đối đần, cái gì cũng không biết, liền hướng trên mặt đất một nằm, tùy ý linh vũ rơi xuống trên người hắn, bị thân thể hấp thu. Lần trước nhị cậu tự điểm mấy quả loại kia chín mùi quả đào cho bọn họ đến qua, tu vi vốn đến liền tăng lên rất nhiều, đã đến lâm đột phá trước mắt. Giờ khắc này ở đại lượng cuồng bạo linh khí cương ép quan chú, ngốc lớn cùng cự thú khí tức nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng cường đại. Rất lạ. Một ngày qua đi, ngốc lớn một tiếng kêu to, hắn đã từ nguyên anh sơ kỳ thành công đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Ba ngày qua đi, cự thú cũng là giống to một tiếng. Giống. Hắn cũng từ nguyên anh trung kỳ thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Cự thú năm đó giấu ở bên trong biển sâu, dựa vào hấp thu long thật linh khí trưởng thành, cũng dùng bên trên thời gian ngàn năm mới tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ. Từ khi đi theo nhị cậu tử lan lộn, mới thời gian mấy chục năm đã thăng liền hai cấp, từ nguyên anh sơ kỳ tới trung kỳ, sau đó lại đến hiện tại hậu kỳ. Lại thêm hắn đặc biệt kháng đánh năng lực, sức chiến đấu đã không kém chút nào nhị cậu tử, thậm chí càng muốn mạnh một chút. Ba người bọn hắn chỉ có tiểu hắc vẫn là nguyên lai cái dạng kia, ngoại trừ khuôn mặt biến càng đỏ bên ngoài, liền không có thay đổi gì. Nhị cậu tử nhìn một chút, cũng không biết tiểu hắc đến tột cùng là cái gì thể chất. Ngốc lớn cùng cự thú bởi vì điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện tăng lên, cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại tại thể nội góp nhặt đại lượng tạp chất. Mà tiểu hắc thể nội, giống như cũng không bị tới tạp chất ảnh hưởng. Nhị cậu tử cho ngốc lớn cùng cự thú, riêng phần mình cho ăn một hạt thanh trứng đan, giúp bọn hắn thanh trừ thể nội tạp chất. Trên trời linh mưa vẫn đang rơi, nhị cậu tử chính mình cũng nuốt vào một quả, bọn hắn tiếp tục tu luyện. Lớn mật, người nào dám ở đây tự tiện thu nạp linh vũ? Liên tại bọn hắn mấy cái thỏa thích hấp thu linh vũ thời điểm, một đạo tiếng giống to truyền đến. Chỉ thấy phương xa bay tới mười mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn đều cầm trong tay thu thập nước mưa pháp bảo. Mấy người này tu vi cũng là không tính quá cao, mạnh nhất là nguyên anh hậu kỳ, không có tan thần cao thủ. Nhưng nhị cậu tử lại khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, người đến mặc trang phục là đỏ nham bên trong tu sĩ, mà đã từng cho hắn gieo nô lệ ấn ký cái kia bạch mì, giờ phút này liền trong đám người. Nhị cậu tử thể nội nô lệ ấn ký còn không có hoàn toàn thanh trừ, một khi bị hắn phát hiện trên người mình có nô lệ ấn ký, vậy thì không tốt tự xử. Huynh đệ, đánh hắn! Nhị cậu tử hét lớn một tiếng, một tay chỉ hướng kia một đám hồng nham tông tu sĩ. Giống. Đánh sao? Cự thú giống lên một tiếng, hắn lại không phải người ngu, hắn nhớ kỹ ngốc huynh đệ trước đó nói qua, lần này không đánh nhau. Đúng. Là hắn, chính là hắn. Cái kia bạch mi cọp lông, hắn muốn cắt ngươi thận, còn muốn cày tiền con trai thiên tử, còn muốn đánh con của ngươi. Nhị cậu tử chỉ hướng đối diện hồng nham tông tu sĩ, đặc biệt là chỉ rõ lẫn trong đám người cái kia bạch mi cọp lông. Giống. Nay chỗ nào còn có thể nhìn xuống, cự thú là giống to một tiếng, lần nữa nhìn về phía đối diện hồng nham tông tu sĩ, hai mắt đã đỏ bừng. Rất lạ. Vâng. Cơ hồ cùng một thời gian, ngốc lớn cùng cự thú gầm lên giận dữ, liền đã hướng về phía trước bay nào qua. Chỉ có tiểu hắc vẫn ngồi xổm ở nhị cậu tử trên đầu, ngoắc ngoắc cái đuôi hò hét trợ uy. Đối diện kia 10 cái hồng nham tông tu sĩ, nguyên bản phát hiện mấy tên này dám lén lén lút lút thu nạp linh vũ, nghĩ đến phải thật tốt gõ một phen. Lúc này mới trước khi xuất thủ ra tay trước ra giống to một tiếng. Không nghĩ tới đối phương như thế dũng, ra tay như thế quả quyết, một lời không hợp còn chủ động giết tới. Song phương đội vàng ứng chiến, ngốc lớn cùng cự thú vừa mới tăng lên qua tu vi, giờ phút này khí thế như hồng. Đặc biệt là hai người bọn hắn vừa rồi ăn vào qua thanh trứng đan, thể nội trồng chất tạp chất đang nhanh chóng thanh trừ, khiến cho hai người bọn hắn có thể phát huy ra 100% lực lượng. Đối với tiên linh đại lục tu sĩ khác mà nói, thể nội tạp chất không có khả năng hoàn toàn thanh trừ, làm như vậy quá xa xỉ. Chỉ có không chịu được thời điểm, mới bỏ được phải dùng một hạt thanh trứng đan, thanh trừ bộ phận tạp chất, làm dịu triệu chứng. Bị quản chế ở thể nội tạp chất ảnh hưởng, bọn hắn những người này có thể thi triển ra 6-7 thành thực lực, thế là tốt rồi. Cho nên giờ phút này song phương giao thủ, Hồng Nham Tông mặc dù có mười mấy người, đối mặt một ngỗng một tú, thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Chương 665, mượn đao chu địch chương 665, mượn đao chu địch ngỗng lớn cùng cự thú thực lực tấn thăng về sau, lực chiến Hồng Nham Tông tu sĩ, mắt thấy trong thời gian ngắn khó mà thủ thắng. Nhị cầu tử có chút kiêng kỵ Bạch Mi, sợ hai áp sát quá gần, sẽ bị hắn phát hiện trên người mình nô ấn, lại không dám tiến lên tham chiến. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, chính mình trong hồ lô còn có rất nhiều cao thủ. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, trước người xuất hiện 1086, còn có Chu Thất phụ tử. Mấy cái này đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Trong hồ lô ngoài ra còn có mấy cái nguyên anh kỳ ma tộc, nhị cầu tử lo lắng phong xuất liền không thu về được, không dám ra bên ngoài thả. Theo ba người này gia nhập, chiến trường thế cục lập tức chuyển biến tốt đẹp. 1086 không hổ là đấu thú trường bên trong có thể thắng liên tiếp 1000 trận cao thủ, ra tay ổn chuẩn hung ác, không chút gì dây dưa dài dòng. Nhị cầu tử trả lại cho hắn một cái pháp bảo, sức chiến đấu càng là bạo tăng mấy lần, một lang nha bổng xuống dưới, liền có một tên Hồng Nham Tông tu sĩ nhục thân vỡ vụn, còn sót lại nguyên anh đào thoát. Tiếp xuống, Hồng Nham Tông tu sĩ dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu chạy trốn. Nhị cầu tử nhìn xem dần dần trốn xa dần Bạch Mi, có chút tiếc nuối, hôm nay quá nhiều người, không thể giết chết hắn. Nơi này như là đã bị Hồng Nham Tông tu sĩ phát hiện, mấy người bọn hắn chỉ có thể một lần nữa đổi chỗ khác, tiếp tục trộm điểm Vọng Tiên Tông nước mưa. Ngược lại Tiên Linh Đại Lục có lớn như thế, khắp nơi đều đang đổ mưa, chắc chắn sẽ có rất nhiều Vọng Tiên Tông không quản được địa phương. Kỳ thật ngoại trừ nhị cầu tử bọn hắn mấy cái này, còn có rất nhiều Tiên Linh Đại Lục tu sĩ, đều trốn ở người khác không thấy được nơi hẻo lánh, len lén tiếp linh vũ, vụ trộm hấp thu. Đều là một chút không thành thật kén ăn tu, loại tu sĩ này chỉ cần bị bắt lại, liền sẽ chết được rất thảm. Lúc này, tại một mảnh không người hoang vu chi địa, nơi này tụ tập mười mấy tên tu sĩ, ngay tại trắng trận tiếp nhận bầu trời hạ xuống linh vũ. Ha ha, tu vi của ta lại đột phá. Ta cũng sắp, đại khái ngày mai liền có thể đột phá tới hóa thần kỳ. Ngoại trừ loại này lén lút tu nạp linh vũ, mấy ngày nay càng xuất hiện mấy nhóm đạo tặc. Những này đạo tặc không đoạt những vật khác, chuyên đoạt những cái kia bị thu thập lại linh vũ. Rất nhiều thôn trấn linh vũ mới vừa vận thu thập lại, liền có một đám cường đạo xuất hiện, đem bọn hắn nước mưa cướp đi. Vì ứng đối những này đống nhiên xuất hiện cường đạo, Vọng Tiên Thành phái ra rất nhiều cao thủ. Chỉ là những cường đạo này dường như sớm có dự mưu, mà lại là có tổ chức. Còn giống như nắm giữ rất nhiều Vọng Tiên Thành bên này tình báo, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Mỗi khi Vọng Tiên Thành tu sĩ chạy đến thời điểm, bọn hắn liền sớm biến mất, sau đó lại tại địa phương khác xuất hiện. Kết quả như vậy, chỉ có thể nói rõ Vọng Tiên Thành bên này có nội ứng. Vọng Tiên Tông Lý chủ chỉ biết được việc này về sau, đã giao trách nhiệm một thành chủ nghiêm tra nội gian. Cái này mấy ngày đã bắt lấy mấy cái hư hư thực thực nội gian, chỉ là trước mắt còn không có công khai, ngay tại nghiêm hình tra tấn, thực hình phía dưới, tin tưởng rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Đến mức từ Vọng Tiên Tông đi ra những công tử thiếu gia kia, loại chuyện này bọn hắn cũng không xen tay vào được, tiếp tục lấy Du Sơn Ngoạn Thủy, mở mang tầm mắt làm chủ. Một cái khác đường, Hồng Nham Tông tu sĩ tại bị ngỗng lớn cùng cự thú hành hung một trận về sau, chật vật chạy trở về giúp cứu binh. Bạch Mi cũng xuất ra hắn bình thường dùng cho khống chế nô lệ khối kia ngọc bản, muốn đem thủ hạ tất cả nô lệ đều triệu hoán tới làm tay chân. Ngay tại hắn xem xét ngọc bản thời điểm, lại phát hiện trước kia ở thạch thất bên trong mất tích cái kia nô lệ, hắn đại biểu điểm sáng, lại đột nhiên xuất hiện. Cái này một cái nô lệ rất kỳ quái, lần trước ở thạch thất bên trong bị hắn đào thoát về sau, ngọc bản bên trên điểm sáng biến mất, hắn thỉnh thoảng sẽ dùng ngọc bản xem xét một chút. Có một lần hắn phát hiện tên nô lệ này tại Vọng Tiên Thành phụ cận, hắn vừa định đi tìm, điểm sáng lại tiêu thất vô tung. Gần nhất đã biến mất nhiều năm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Bạch Mi đối cái này thường xuyên thần bí biến mất, vừa thần bí xuất hiện nô lệ có chút hiếu kỳ. Ném những chuyện khác, cầm lấy ngọc bản liền chuyên hướng điểm sáng chỗ tìm đi. Khi hắn cầm lấy cái này ngọc bản một đường đi qua, tại một mảnh hoàng sơn dã linh ở giữa, lại thấy được vừa rồi một con kia đại bạch ngông cùng cự thú một đoàn người đang tắm rửa tại linh vũ bên trong. Hắn thông qua ngọc bản đã phát hiện nô ấn ngay tại cái kia mũi heo tu sĩ trên thân. Bạch Mi cầm lấy nô ấn, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc. Hắn dùng nô ấn xác thực có thể khống chế cái này một cái nô lệ, nhưng là cái kia ngông lớn cùng cự thú thực sự quá mức hung mãnh, chính mình đánh không lại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn gặp độc thủ. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là không dám ra tay, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Rất lạ, nhưng đang tu luyện bên trong ngông lớn vẫn là rất cảnh giác, hắn đã cảm giác được có người tại phụ cận, phát ra một tiếng to rõ kêu to, liền hướng Bạch Mi ẩn thân chỗ bay đi. Cùng lúc đó, cự thú cũng hét lớn một tiếng, hướng Bạch Mi truy sát tới. Bạch Mi thấy này, hắn nơi nào còn dám dừng lại, vừa rồi 10 cái đồng môn cùng một chỗ hành động, cũng không đánh được, hiện tại một người là đạn, càng thêm không phải là đối thủ, hắn vội vàng rút ra một lá bùa. Chỉ thấy lá bùa trên không trung hóa thành một đạo sương mù, đem hắn bao khỏa trong đó, đợi đến sương mù tiêu tán, bóng người của hắn cũng đã không thấy tăm hơi. A, cũng liền tại Bạch Mi biến mất trong nháy mắt đó, nhị cầu tử đông nhiên cảm giác trái tim giống như bị người đâm một đao giống như kịch liệt đau nhức, sau đó lơi đao tại trong lồng ngực điên cuồng vẫy. Ngắn ngủi kịch liệt đau nhức đã để hắn đau đến thân thể co quắp, còn xuống trên mặt đất gặp cả người đến. Thân thức nội thị nhìn thấy lơ lửng trong đan điền kia một cái nô ấn, giờ phút này hào quang tỏa sáng, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, khẳng định là Bạch Mi điều khiển nô ấn dở cho quỷ. Tiểu Hắc, lỗ mũi của ngươi linh, đi tìm. Nhìn hắn là chạy trốn, vẫn là ẩn nấp rồi. Nhị cầu tử giờ phút này so với ai khác đều kích động, nếu như tìm tới cơ hội, liền đem người này giết chết, chấm dứt hậu họa. Chỉ là hắn câu nói này vừa mới nói ra, tim lại là kịch liệt đau xót, người đều hôn mê bất tỉnh. Go go, go go go. Tiểu Hắc cùng ngốc lớn tại Bạch Mi biến mất địa phương vây quanh tìm tầm vài vòng, lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể trở lại nhị cầu tử bên người thủ hộ. Cũng không biết qua bao lâu, nhị cầu tử mới tỉnh lại lần nữa. Quả nhiên, chỉ cần bị gieo nô ấn, liền hoàn toàn bị đối phương chỗ điều khiển. Hôm nay nếu không có đại bạch ngông cùng cự thú tương trợ, hắn kết quả sẽ rất thảm. Vọng Tiên Ngai cha hắn chuyển cho hắn Tử Kim Công, mặc dù có thể thành trừ thể nội nô ấn, chỉ là cần một chút thời gian. Hắn đoạn thời gian trước mới vừa vặn tu luyện nhập môn, mong muốn thanh trừ còn phải phí chút sức. Bất quá dạng này cũng kiên định hơn, nhị cầu tử mong muốn giết chết Bạch Mi Tâm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đem ngông lớn cùng cự thú đều thu hồi hồ lô, hắn lại hướng Vọng Tiên Thành bay đi. Ven đường, hắn nhìn thấy có mấy tên tu sĩ ngay tại cướp bóc thôn dân thu thập nước mưa, đang muốn rời khỏi. Hắn lúc ấy gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đem mấy cái kia cường đạo giết đi. Sau đó rất tự nhiên đem nước mưa thu vào trong hồ lô. Trước mấy ngày thu vào trong hồ lô nước mưa, bị hồ lô tăng lên qua đi, công hiệu quả nhiên biến mạnh hơn. Linh khí càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Trọng yếu nhất là, dùng loại này tăng lên qua nước mưa đổ vào linh dược, sinh trưởng tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, có thể đạt tới 200 lần tốc độ. Nếu như lại thêm linh dưỡng công hiệu, liền có thể nhường một ít dược liệu thực hiện 300 nhiều lần sinh trưởng tốc độ, tương đương với một ngày tương đương một năm. Đương nhiên, bởi vì linh dưỡng cùng linh vũ đều là có hạn, loại này sinh trưởng tốc độ tăng lên, chỉ có thể cung ứng số ít trọng yếu hơn linh thực. Trong hồ lô cái khác linh thực, vẫn chỉ có 10 lần sinh trưởng tốc độ. Cho nên nhị cầu tử hiện tại cũng ghi nhớ những ngày linh vũ, tính toán đợi Vọng Tiên Tông thu đến linh vũ về sau, hắn nhất định phải từ đó tham không có một bộ phận. Ngược lại loại vật này, đối với Vọng Tiên Tông cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, không cho người khác được đến mục tiêu đạt thành liền có thể. Nhị cầu tử mang tâm tư, bất chi bất giác đã bay trở về tới Vọng Tiên Thành bên trong. Trong phủ thành chủ, một đám các công tử thiếu gia, trải qua mấy ngày nay du ngoạn, đã chơi mệt rồi. Đã mất đi tới vừa bắt đầu mới mẻ cảm giác lọc kính, phát hiện cái này tiên linh đại lục rách rưới, những tu sĩ kia nguyên một đám nhìn cũng là khuôn mặt đáng ghét. Nhị cầu tử biết được phụ thành chủ đang truy tra đạo tặc, lúc ấy liền có chủ ý hắn tìm đến giấy bút, siêu siêu mẹo mẹo vẽ lên một cái tu sĩ hình dáng, tận lực cho cái này hình dáng vẽ lên một đôi màu trắng lông mày. Một thành chủ, ta ở trên đường trở về, chu sát một đám đạo tặc, trong đó có một cái màu trắng lông mày cường đạo đào thoát. Sau đó ta cũng không ủng hộ họ gì tên gì, chỉ có thể đại khái vẽ ra hình dáng tướng mạo. Suy nghĩ một chút, cảm giác còn chưa đủ, lại dùng thần thức phát họa ra Bạch Mi đại khái dung mạo, tồn tới một cái trong ngọc giản, giao cho một thành chủ. Nhìn công tử quả nhiên là đại tài, chúng ta sức đầu mẹ chán đạo tặc. Nhìn công tử vừa ra tay liền chém giết mấy cái. Một thành chủ tiếp nhận họa cùng ngọc giản, liền lui xuống, sau đó sắp xếp người dựa theo bức họa đuổi bắt Bạch Mi. Chương 666, trời xui đất khiến chương 666, trời xui đất khiến lần này linh vũ, quả nhiên tại ngày thứ 7 thời điểm liền ngừng. Gió ngừng mưa nghỉ, mây mở trăng sáng, mưa lớn qua đi, toàn bộ tiên linh đại lục không khí đều biến mát mẻ rất nhiều, tràn ngập tại trong không khí tạp chất, cũng biến thành hơi hơi mỏng manh một chút xíu. Trận này linh vũ hạ xuống, mặc dù bị Vọng Tiên Tông tổ chức nhân thủ lấy đi đa số, nhưng vẫn có đại lượng nước mưa dung nhập thổ địa, dung nhập vào trong không khí, bị thiên hạ vạn vật hấp thu. Trong núi sinh trưởng linh dược lại trở nên nhiều hơn, dược hiệu cũng biến thành mạnh hơn. Ngay cả bình thường núi đá thổ địa đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Cho dù bị Vọng Tiên Tông các loại hạn chế, tiên linh đại lục vẫn là lại ra đời đại lượng cao thủ. Kỳ thật đây cũng là Vọng Tiên Tông không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Tiên linh đại lục những tu sĩ này, một khi có thực lực, liền sẽ sinh ra chút nghịch phản kén nan tâm. Cho nên cho dù Vọng Tiên Tông không dùng được linh vũ, cũng muốn đem hết khả năng mà đem lấy đi, không thể để cho những cái kia không an phận tu sĩ được đến. Đối với đa số phổ thông tu sĩ mà nói, thực lực quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt, như thế chỉ có thể hại bọn hắn. Nhị cầu tử từ khi đem Bạch Mi hình ảnh giao cho một thành chủ về sau, vị yêu một thành chủ quả nhiên là làm hiện thực người, cùng ngày liền phái người ra ngoài tra tìm, mới dùng một ngày, liền đem Bạch Mi chóc nã quy án. Những này đạo tặc chỉ cần bị bắt lại, khẳng định chính là một phen nghiêm hình tra tấn, muốn sống là không thể nào. Nhị cầu tử hơi hơi thở dài một hơi, nhưng hắn lại không tiện biểu hiện được quá mức quan tâm, chỉ có thể mặc cho một thành chủ thẩm vấn qua đi, thống nhất chém giết. Hiện tại các nơi đều tại đem bọn hắn thu tập được linh vũ, đưa đến Vọng Tiên Thành, giao cho Lý chủ trì thống nhất kiểm tra thực hư. Hắn phải căn cứ linh vũ số lượng, dựa theo ước định ban thưởng thanh trường đan. Mặt khác gần nhất trong khoảng thời gian này còn thống kê một nhóm lớn, dám tự mình gặp mưa, trộm giấu nước mưa người. Đối với những này trái với quy định tu sĩ, cũng muốn căn cứ tình huống chiếu theo pháp luật xử trí. Nhẹ thì đem nó biếm thành nô lệ, vĩnh thế thoát thân không được, nặng thì xử ngàn đao bầm thây chi hình. Không cần trọng điện trừng phạt, không thể uy hiếp những này không an phận, có mang kén an tâm tu sĩ. Vọng Tiên ngay bọn hắn này một đám công tử thiếu gia, vẫn là không có việc gì. Nhị cầu tử kỳ thật cũng nghĩ qua, mượn cơ hội này thoát ly Vọng Tiên Tông, không còn trở về. Bất quá hắn còn không cách nào trải truyền tống trận, tạm thời còn không cách nào trở lại cũ đại lục. Đã như vậy, liền không có so Vọng Tiên Tông nơi tốt hơn. Tại Vọng Tiên Tông là người trên người, có hưởng dụng không hết linh khí cùng linh vật, cần gì phải lưu tại những này tràn ngập tạp chất địa phương chịu khổ. Hắn xem chừng mấy ngày nữa liền phải về Vọng Tiên Tông, mấy ngày nay ngay tại trong thành khắp nơi đi lung tung. Một ngày này, lại đi dạo tới chợ đen cửa ra vào. Lần này trở lại Vọng Tiên Thành, hắn còn chưa có đi qua chợ đen. Đặc biệt là hắn cùng Bạch Phi Dương giao dịch, còn không có hoàn toàn hoàn thành. Lúc trước Bạch Phi Dương là cung cấp một cái cơ hội, nhường hắn lẫn vào Vọng Tiên Tông, sau đó trộm được quỷ kiểm hoa mầm giống. Trong lúc này, hắn cùng cái kia Hứa Cửu ở giữa đã xảy ra một chút biến cố, bất quá Bạch Phi Dương cũng coi là hoàn thành một bộ phận hứa hẹn. Nhị cầu tử đứng tại trong hẻm nhỏ, nhìn xem nhà kia tiệm thuốc nhỏ có chút do dự. Suy nghĩ một chút, hắn cúi đầu xuống, quay người lại, thì rời đi. Lại một lát sau, hắn biến thành Lý chủ trì bộ dáng, nên ngang đi đến cửa tiệm thuốc. Nhị cầu tử chính là không muốn cùng chợ đen đối cái kia làm cho người xấu hổ ám hiệu. Nhưng hắn chính mình lại không cái kia gan, sợ bị chợ đen trả thù. Cho nên hắn nghĩ một lát, liền biến thành Lý chủ trì bộ dáng. Đường đường Vọng Tiên Tông tu sĩ, đã sớm đứng lên thế giới chi đỉnh, hắn cũng không tin, chợ đen còn dám tìm Vọng Tiên Tông tu sĩ phiền toái. Giờ phút này, hắn lấy Lý chủ trì thân phận, nên ngang đi vào. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ vài tiếng, ngồi trên ghế lao đầu đội vàng ngẩng đầu, dùng một đôi mở tối ánh mắt đánh giá hắn. Ngươi muốn phá thai vẫn là nhìn hoa liễu? Lao tử cái gì cũng không nhìn. Lý chủ trì đem đầu vừa nhấc, một mặt ngạo khí. Nhị cầu tử cảm giác đã cách nhiều năm, rốt cục lại có thể tại chợ đen trước mặt ngạo khí một lần. Lần trước, vẫn là rất nhiều năm trước Hồ Lao Ma làm như vậy qua, sau đó Hồ Lao Ma một mực bị chợ đen truy sát. Xin hỏi ngươi là phá thai vẫn là nhìn hoa liễu? Cái gì cũng không nhìn, bớt nói nhiều lời, cho lão tử đem cửa mở ra, ta muốn đi vào. Lý chủ trì nhấc lên thủ vệ lao đầu, một thanh ném trên mặt đất. Lao đầu này lại vẫn không khuất phục, nhị cầu tử liền tự mình động thủ, từ trên người hắn tìm ra tiến vào đại môn lệnh bài cùng chìa khóa, sau đó nhanh chân đi vào bên trong đi. Chợ đen quả nhiên là ngoài vòng pháp luật chi địa, bị Vọng Tiên Tông nghiêm lệnh linh vũ, nơi này vậy mà cũng có người bán. Số lượng vẫn rất nhiều, bởi vì vật này không dễ bảo tồn, dễ dàng bị tạp chất ô nhiễm. Tại Tiên Linh Đại Lục loại này khắp nơi đều có tạp chất địa phương. Bất luận ngươi thế nào bị kín, qua một đoạn thời gian đều sẽ bị tạp chất xâm nhập, sau đó liền vô dụng. Bởi vậy, linh vũ mua bán giá cả cũng không quý, chỉ cần trong tay có linh thạch hoặc là đan dược, liền có thể mua được rất nhiều. Đối mặt loại cơ hội này, nhị cầu tự nhiên không thể bỏ qua. Linh thạch hắn là không nỡ dùng, vừa vặn trong hồ lô cất rất nhiều cỏ dại. Những này hay là hắn tại Vọng Tiên Tông xé thảo, thu đến trong hồ lô uy bích nhãn linh nhu dùng. Những này thuần túy không tạp chất cỏ dại, tại Tiên Linh Đại Lục tu sĩ trong mắt, chính là mua cũng mua không được linh dược chân quý. Nhị cầu tử đi tại chợ đen trên đường phố, lợi dụng trên tay cỏ dại, liên tục ra tay, đem ven đường thấy linh vũ quét sạch xanh xanh. Trà trộn tại chợ đen bên trong tu sĩ, nghe nói có người dùng thuần túy linh dược đổi linh vũ, tất cả đều chen chúc mà tới, dùng bọn hắn tư tàng linh vũ đến đổi. Đối với những cái kia có thể cung cấp đại lượng linh vũ, nhị cầu tử thậm chí sẽ dùng thanh trướng đan đến trao đổi. Trong lúc nhất thời, chợ đen bên trong biển người phun trào, tất cả mọi người tìm đến nhị cầu tử giao dịch. Thậm chí liền chợ đen bên ngoài người đều nghe nói việc này, đều mang theo chính mình tư tàng linh vũ, thật xa chạy tới giao dịch. Nhị cầu tử ai đến cũng không có cự tuyệt, tại chợ đen bên trong bận rộn thật quá mức. Ngược lại hắn hiện tại là Vọng Tiên Tông Lý chủ trì thân phận, làm việc có thể không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả. Từng thanh cỏ khô giải ra, đổi về linh vũ càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, tại hắn trong hồ lô, tối thiểu đã có mấy mâu ao lớn đường nhiều như vậy nước. Ngay tại hắn trắng trợn giao dịch thời điểm, một người tu sĩ đi đến hắn trước gian hàng, thần thần bí bí nói với hắn nói, ta đang tìm ngươi có việc, đi theo ta một chút. Nhị cầu tử dùng thần thức quan sát tỉ mỉ một chút, mới phát hiện người trước mặt lại là Bạch Phi Dương. Cũng không biết hắn thần thần bí bí tìm chính mình có chuyện gì. Còn có mình đã biến hóa thành Lý chủ trì bộ dáng, hắn thế nào nhận ra? Chẳng lẽ là mình biến hóa chi pháp, có sơ hở gì bị hắn nhìn ra? Nhị cầu tử mang tràn đầy nghi vấn, còn muốn hỏi một câu, Bạch Phi Dương đã quay người đi. Chư vị, hôm nay linh thảo đã hao hết, tạm thời thu quán, có đạo hữu cần, có thể ngày mai lại đến. A, không có sao. Xem ra ngày mai phải sớm điểm tới. Tại rất nhiều tu sĩ một mảnh tiếc nuối trong ánh mắt, nhị cầu tử thu hồi sạp hàng liền đi. Hắn đeo lên một cái duy mũ che kín đầu mặt, tại chợ đen bên trong chuyển vài vòng, hất ra sau lưng ánh mắt, lúc này mới đi vào lớn nhất cái gian phòng kia cửa hàng. Vừa đi vào cửa hàng đại môn, liền nhìn Bạch Phi Dương đang canh giữ ở nơi đó, nhìn thấy hắn tiến đến, thần thần bí bí hướng hắn vây tay một cái. Đi theo ta. Nhị cầu tử cũng không nói chuyện, liền theo phía sau hắn đi đến. Bạch Phi Dương lần này mang theo nhị cầu tử đi vào mặt khác trong một gian mật thất, sau đó đóng cửa một cái. Trong phòng lập tức lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Ngồi. Bạch Phi Dương tùy ý chỉ một chút cái ghế, mời hắn ngồi xuống. Căn này mật thất bên trong bày biện, so với trước kia nhị cậu tử thường xuyên đi kia một gian, muốn đơn sơ một chút. Hơn nữa lần này gặp mặt, Bạch Phi Dương cũng qua loa rất nhiều, liền nước trà đều không có giúp hắn ngược. Bất quá nhị cậu tử cũng không phải loại kia đặc biệt loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, không ngã liền không ngã à, hắn lại không kém kia một miệng nước trà. Người bên kia xử lý đến thế nào? Bạch Phi Dương đầu tiên mở miệng lại hỏi. Còn phải cảm tạ có trợ giúp của ngươi, đã không sai biệt lắm. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu, mặc dù hứa cửu cái kia khâu xảy ra chút vấn đề, nhưng dầu gì cũng đem vị kiểm hoa mầm giống đem tới tay. Hơn nữa hắn hiện tại lắc mình biến hóa, đã thành Vọng Tiên Ngai, có thể hưởng thụ Vọng Tiên Tông các loại phúc lợi cùng chỗ tốt. Đây hết thể đều là nắm Bạch Phi Dương phúc, bất quá loại chuyện này, nhị cầu tử không có ý định tiết lộ cho hắn biết. Bất quá, nhị cầu tử vẫn là muốn hỏi một chút, cái kia hứa cửu là chuyện gì xảy ra? Còn có, Bạch Phi Dương là thế nào nhận ra mình ngụy trang thân phận? Hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Bạch Phi Dương lại tiếp tục nói. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm liền tốt, vẫn dựa theo ước định này, 7 ngày sau đúng giờ động thủ. Đến lúc đó có thể ngàn bạn không thể sai lầm, tên đã bắn đi không thể quay đầu, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Nhị cầu tử nghe vậy sững sờ, chính mình nói sự tình, cùng Bạch Phi Dương nói tới sự tình, giống như không phải cùng một chuyện, không khớp. Khó tới giữa hai người có hiểu lầm gì đó. Nghĩ tới đây hắn chỉ có thể ung dung thản nhiên, đem vừa rồi lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn suy đoán Bạch Phi Dương khả năng không có nhận ra mình thân phận, mà là đem mình làm Lý chủ trì. Nhị cậu tử nguyên bản vô ý thám thính Bạch Phi Dương cùng Lý chủ trì ở giữa, có thứ gì nhận không ra người bí mật. Lừa nói, xem xét tuyên cá người chẳng lành, chí liệu ẩn nấp người có ương. Chỉ cần không liên quan tới mình bí mật, tốt nhất ít hỏi thăm, để tránh mang đến cho mình tai nạn. Bất quá, dưới mắt hắn lại không thể biểu lộ chính mình lúc đầu thân phận. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể theo Bạch Phi Dương lời nói đi xuống. Ngươi yên tâm, 7 ngày sau độc thủ, tuyệt đối sẽ không hỏng việc. Nhị cậu tử hóa thân Lý chủ trì hướng Bạch Phi Dương bảo đảm nói, hắn muốn mau sớm kết thúc cái này một cái chủ đề, tốt rời đi nơi đây. Đến mức Bạch Phi Dương kế hoạch, hắn không muốn biết, cũng không muốn tham dự. Ngươi cũng đừng đánh cược, chuyện này cựu tử nhất sinh, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể thành công, chúng ta cũng bất quá là bắt buộc mạo hiểm, không thể có một tơ một hào qua loa. Nghe được Lý chủ trì vẻ mặt rất nhẹ nhàng dáng vẻ, Bạch Phi Dương vội vàng biểu lộ trịnh trọng nói bổ sung. Còn nữa nói, lúc này một khi thất bại, chẳng những ngươi sẽ chết, ngươi suy nghĩ một chút, còn có thê tử của ngươi nhi nữ, người nhà của ngươi. Nghe được Bạch Phi Dương nói như vậy, nhị cậu tử biết chuyện này khẳng định rất khó, hơn nữa rất trọng yếu. Từ Bạch Phi Dương trong khẩu khí, hắn thậm chí hoài nghi Lý chủ trì còn có người nhà bị bắt. Nhị cậu tử vẻ mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, liền xem như sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là việc này, ta tự nhiên là toàn lực ứng phó. Ừm. Bạch Phi Dương lúc này mới hài lòng gật đầu. Kỳ thật ta cũng không phải không tin được ngươi, chỉ là việc này quan hệ quá lớn, nhắc nhở ngươi một chút. Đúng rồi, ta trước đó đưa đến Vọng Tiên Tông trộm quỷ tiềm hoa một cái kia nô lệ, chạy trốn về sau các ngươi tìm đã tới chưa? Bạch Phi Dương lúc này lại tiếp tục hỏi. Nhị cậu tử vốn là không biết rõ hai người bọn hắn đối thoại nội dung, đặc biệt là 7 ngày sau cái kia hành động, lại đến tột cùng là cái gì. Nhưng bây giờ hắn đã hỏi trộm quỷ kiểm hoa nô lệ, hơn nữa lại chạy trốn. Toàn bộ Vọng Tiên Tông, giống như chỉ có chính mình phù hợp điều kiện này, việc này hắn thật đúng là biết đáp án. Hơn nữa hắn biết, so bất cứ người nào đều muốn nhiều. Ngươi nói là 9528 cái kia nô lệ à, người này thật sự là quá giàu hạn, so cá trạch còn muốn trượt không trượt tay. Từ khi đào thoát về sau, chúng ta nghĩ hết biện pháp đều không thể bắt hắn lại. Ngược lại là hắn thường thường liền đi ra trộm cắp, làm cho toàn bộ Vọng Tiên Tông đều không được an bình. Nhị cậu tử sau khi nói đến đây, khóe miệng có chút dương lên. Kỳ thật hắn cùng Bạch Phi Dương nhận biết, cũng có một đoạn thời gian, lẫn nhau ở giữa đánh qua một chút quan hệ, xem như có chút quen thuộc. Giờ phút này, nhị cậu tử trong lòng mừng thầm, có một loại áp chế không nổi xúc động, rất muốn nhảy dựng lên nói cho Bạch Phi Dương, ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi không nhận ra được ga cũng may hắn hiện tại cũng là cao tuổi rồi người, cố kiềm nén lại loại này xúc động, chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi. Đáng tiếc, người này cũng là nhân tài, đáng tiếc không thể cho chúng ta sử dụng. Nguyên bản ném cho các ngươi, chỉ cần đem nó khống chế lại, về sau liền là người của chúng ta. Đáng tiếc. Bạch Phi Dương giờ phút này nhấc lên nhị cậu tử còn lắc đầu thở dài, cảm thấy rất tiếc hận. Nhị cậu tử cũng là mới biết được, nguyên lai mình đem Bạch Phi Dương làm bằng hữu, đối phương lại nghĩ đến nô dịch chính mình, sau đó để cho hắn sử dụng. Chương 667, bí mật quan sát chương 667, bí mật quan sát nhị cậu tử lấy Lý chủ trì thân phận, tựa như làm trò bí hiểm như thế, thế mà cùng Bạch Phi Dương hàn huyên thật lâu. Hắn không có bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể từ Bạch Phi Dương lộ ra đôi câu vài lời bên trong, thu thập được có hạn tin tức. Căn cứ những này phá thành mảnh nhỏ tin tức, tổng hợp tới cùng một chỗ phán đoán. Bạch Phi Dương cùng Lý chủ trì ở giữa có rất nhiều liên quan, bọn hắn hẳn là tại trước đây thật lâu liền nhận biết. Hơn nữa Lý chủ trì khả năng còn có cán, rơi vào trong tay người khác. Trước đó Bạch Phi Dương nhu đồ nhường nhị cậu tử tiến vào Vọng Tiên Tông, mong muốn thừa cơ cho nhị cậu tử đeo lên chuyên môn khống chế nô lệ vòng cổ. Sau đó hứa cựu đem nhị cậu tử ném vào đấu thú trường, chỉ cần hắn có thể ở đấu thú trường thắng liên tiếp ngàn trận, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, nhị cậu tử trên người có bọn hắn đánh xuống nô lệ ân ký, còn có hắn trộm linh dược một chút nhược điểm, từ nay về sau liền là Bạch Phi Dương sử dụng. Đương nhiên, nếu như nhị cậu tử tại đấu thú trường bị đánh chết, vậy thì không cần cũng được, không có người có thực lực, chỉ có thể trở thành bị đào thải quan rơi. Chỉ là đáng tiếc, nhị cậu tử nhát gan, không dám quá mạo hiểm, dùng chân thực Chu Thất thay thế tự thân, bọn hắn tất cả nô dịch thủ đoạn, tất cả đều hạ tại Chu Thất trên thân. Quả nhiên là họa phúc tương y liễu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm tổng cùng tồn tại. Cuối cùng ngược lại là thành toàn nhị cậu tử, nhường hắn trà trộn vào Vọng Tiên Tông, thành Vọng Tiên Tông đệ tử chính thức. Bất quá, nguyên bản nhị cậu tử đối với Bạch Phi Dương còn trong lòng còn có một phần cảm kích, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi muốn nô dịch ta, nhị cậu tử trong lòng sinh ra một cỗ trả thù tâm lý. Nguyên bản hắn đối với Bạch Phi Dương âm mưu của bọn hắn không có hứng thú, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, nhưng cái kia loạn thất bát tao sự tình, vẫn là tận lực thiếu trộn rộn vi diệu. Hiện tại, hắn là quyết tâm, muốn từ đó làm điểm phá hoại, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cùng Bạch Phi Dương ứng phó nói một hồi, hắn cũng liền cáo từ rời đi. Khi hắn vẫn lấy Lý chủ trì thân phận, từ chợ đen bên trong lúc đi ra, cái kia tiệm thuốc bên trong phụ trách thủ vệ lão đầu, không có hảo ý nhìn xem hắn. Ngươi phá hư chợ đen quy củ, không có kết cục tốt. Đối với chợ đen uy hiếp, nhị cậu tử tuyệt không sợ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Về sau ánh mắt sáng lên một chút, nhìn thấy lao tử tới, liền thành thành thật thật đem cửa mở ra, thiếu cùng ta nói nhảm. Phách lối lưu lại một câu lời nói uy hiếp, thuận tiện một cước đem tiệm thuốc cánh cửa đều đập gãy, lúc này mới nên ngang từ gian kia tiệm thuốc nhỏ bên trong đi ra đến. Ra chợ đen tiệm thuốc, dọc theo cái hẻm nhỏ gạt mấy cái cong, rốt cuộc tìm được một chỗ không người, thân hình lóe lên, liền trốn vào trong hồ lô. Mạnh mẽ xông tới chợ đen, là Lý chủ chỉ làm, không liên quan tới mình. Nhị cậu tử vừa phạm tội, tâm lý năm chắc rất, hắn trốn ở trong hồ lô cũng không ra. Thừa dịp trống không thời gian, dùng tử kim công nếm thử thanh trừ thể nội viên kia nô ấn. Lần trước bị Bạch Mi kích phát nô ấn, loại đau khổ này hồi ức, nhường hắn ngẫm lại liền kinh khủng. Hắn có thể cảm giác được, bằng vào mai này nô ấn, Bạch Mi tùy thời có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Hiện tại Bạch Mi cùng kia một đám đạo tặc còn bị giam giữ tại phủ thành chủ trong đại lao, người còn chưa có chết. Hắn đã từng thử qua mong muốn đi ám sát, phát hiện phòng ngự rất nghiêm, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Lúc này, hắn tại trong hồ lô, vận khởi vọng thiên nhai cha hắn giáo tử kim công, bắt đầu thành trừ nô ấn. Tử kim công tại trong kinh mạch của hắn, sinh ra một cỗ pháp lực màu tím. Cỗ này pháp lực màu tím chỗ đến, thế mà có thể thanh trừ thể nội chồng chất tạp chất, tịnh hóa nhục thể của hắn cùng pháp lực. Tử kim công sinh ra tịnh hóa năng lực, so với phục dụng thanh trướng đan tốc độ muốn chậm rất nhiều, nhưng càng thêm hoàn toàn. Hắn tu luyện tử kim công thời gian còn thiếu, mới vừa vào nhập môn, cỗ này pháp lực màu tím còn rất nhỏ yếu, thanh lý tốc độ thì càng chậm. Nhị cầu tử điều động tất cả pháp lực màu tím, tràn vào trong đan điền, bao trùm viên kia nô ấn. Mai này nô ấn từ khi bị Bạch Mi gieo xuống về sau, một mực lơ lửng tại đan điền phía trên, hắn trước kia dùng qua rất nhiều phương pháp, đều không thể đem nó thanh trừ. Hơn nữa, nếu như không thể đem đổi ra ngoài, mai này nô ấn sẽ nương theo trung thân, theo tu vi tăng trưởng, cũng trở nên càng thêm cường đại. Vừa bắt đầu loại bị Bạch Mi gieo xuống nô ấn thời điểm, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng. Theo hắn tu vi tăng lên, nguyên bản chỉ có đậu nành lớn điểm sáng, đã biến có ngón tay cái lớn như vậy. Từ khi hắn tu luyện tử kim công nhập môn, liền vừa có thời gian liền muốn biện pháp thanh trừ, chỉ là thấy hiệu quả rất chậm. Theo thời gian chậm rãi đi qua, trong đan điền nô ấn không có thu nhỏ, lại biến ảm đạm một chút. Nhị cầu tử tại trong hồ lô đánh giá tính toán thời gian, hắn trốn ở trong hồ lô hẳn là có 6 ngày. Lý chủ trì cùng Bạch Phi Dương ước định là 7 ngày thời gian, ngày mai sẽ phải hành động. Nhị cầu tử nghĩ đến, vô luận như thế nào cũng phải giúp bận bịu xé một chút chân sau của bọn họ. Thần thức quan sát một chút, thừa dịp xung quanh không ai, liền từ trong hồ lô chui ra. Từ trong hồ lô sau khi đi ra, hắn cũng không có nên ngang hành động, mà là tùy tiện biến đổi một cái dung mạo. Lúc này hắn đi tại vọng tiên thành trên đường cái, trước mấy ngày loại kia răng đèn kết hoa cảnh tượng đã bị triệt bỏ, lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Mưa lớn qua đi, đã có 7 ngày thời gian, những cái kia lưu rơi xuống mặt đất, không có thích đáng bảo tồn nước mưa đều đã bị ô nhiễm. Trong không khí linh khí cũng cùng những cái kia tạp chất lại một lần nữa đầy đủ hỗn hợp. Toàn bộ tiên rừng lớn tế lại khôi phục lại trước kia trạng thái, đơn giản chính là linh khí so trước đó càng thêm nồng đậm bá đạo một chút. Nhị cầu tử tiện tay giữ chặt một người đi đường. Trong thành bố trí màu gấm hoa đăng, thế nào đều triệt bỏ. Cái kia người qua đường lườm hắn một cái, giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn. Vọng Tiên Tông các công tử thiếu gia đều đi, còn làm xinh đẹp như vậy cho ai nhìn? A, bọn hắn đã đi. Chuyện khi nào? Nhị cầu tử lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mới đóng cửa tu luyện 6 ngày thời gian, đại gia liền đã trở về, đều không chờ hắn. Giống như hỏng việc. Hôm qua vừa đi, tên này người qua đường chê hắn rông dài, có chút không kiên nhẫn, một thanh hất tay của hắn ra liền muốn đi. Đừng có gấp đi, chúng ta trò chuyện một hồi. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cây tại Vọng Tiên Tông cắt cỏ dại, tại người qua đường trước mặt lung lay. Cùng ta nói kỹ càng một chút, cái này một cây linh dược chính là ngươi. Thật, mới vừa rồi còn không nhịn được cái kia người qua đường, giờ phút này trong mắt phóng ra quan mang. Đương nhiên là thật, đây chính là Vọng Tiên các xuất phẩm linh dược, thuần túy không chứa tạp chất. Tốt, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi chính là, cam đoan từ ta lúc nào từ bỏ của điếm, khi còn bé nhìn lén hàng xóm quả phụ tắm rửa. Cam đoan tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi những phá sự kia ta không hứng thú, ta là muốn hỏi một chút trong thành sự tình. Nhị cầu tử lôi kéo người qua đường này, tại trong một cái góc, hai người châu đầu ghé thai nói chuyện có một canh giờ. Sau một canh giờ, người qua đường thành công được đến một gốc thuần túy không ô nhiễm linh dược, vui vẻ rời đi. Nhị cầu tử cũng đã nhận được hắn mong muốn tình báo. Hắn trốn đi tu luyện mấy ngày nay, trong thành sát thực cũng đã xảy ra một cái không lớn không nhỏ sự tình. Nghe nói là chợ đen cao thủ tìm tới phủ thành chủ, khiêu chiến Vọng Tiên Tông Lý đại nhân. Song phương phát sinh cãi vã, giống như nói là vị kia Lý đại nhân mạnh mẽ xông tới chợ đen, phá hủy chợ đen quy củ, chợ đen tìm hắn tính sổ. Vị kia Lý đại nhân cũng là mạnh miệng, chính mình phạm vào chuyện thế mà còn chết không thừa nhận. Song phương liền đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng Lý đại nhân là bại, bất quá Mục thành chủ tự mình ra tay, trợ giúp Lý đại nhân đánh bại chợ đen người. Nguyên lai vị kia Mục thành chủ, tại Vọng Tiên Tông tu sĩ trước mặt, nhìn rất khiêm tốn địa thấp, thực tế cũng là nắm giữ hóa thần kỳ tu vi đại cao thủ. Ngoại trừ chợ đen cùng Lý giữa người lớn với nhau đánh nhau, nhị cậu tử còn hiểu rõ tới, phụ thành chủ bắt những cái kia đạo tặc, cũng tại ngày trước toàn bộ chém giết trước mặt mọi người. Những này đạo tặc, có chút là trắng trợn cướp đoạt linh vũ, có là tư tàng linh vũ, còn có một ít là trong lời nói, biểu đạt ra đối Vọng Tiên Tông có bất mãn chi tâm. Tóm lại những này phạm phải to lớn tội ác người, tất cả đều tại buộc thành nội trên quảng trường, ở trước mặt tất cả mọi người, nên chém đầu chặt đầu, nên bầm thây vạn đoạn liền ngàn đao bầm thây, nên xuống bạc dầu liền xuống chảo dầu. Nghe nói có cái tu sĩ có thể là thân thể bị tạp chất dày vò đến khó chịu, chỉ vào thành nội một tên Vọng Tiên Tông đệ tử chửi ầm lên. Tu sĩ này chết được thảm nhất, đầu tiên là dùng móc sắt ôm lấy đầu lưỡi, đem người treo lên, sau đó lại đem thiêu đến sôi chảo dầu nóng, từ miệng bên trong rót vào. Đương nhiên những người này chết cùng nhị cầu tử không quan hệ, hắn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn chú ý nhất chính là cái kia Bạch Mi, cũng lấy trắng trợn cướp đoạt linh vũ tội danh, tại pháp trường bên trên bị chém giết. Nghe nói Bạch Mi bị chém giết, nhị cầu tử cuối cùng là nuối lòng một đại khẩu khí. Tham dò được đầy đủ tình báo về sau, nhị cầu tử cũng ra khỏi thành, hướng Vọng Tiên Tông tu sĩ rời đi phương hướng đuổi theo. Nghe nói Lý chủ trì lần này góp nhặt lượng lớn linh vũ nước, bọn hắn đoàn người này rời đi thời điểm, đem linh vũ nước tất cả đều mang tới. Nhị cầu tử một mực trông mà thèm những cái kia linh vũ, mong muốn làm một chút đưa tới tay. Bất quá hắn cũng không cần quá gấp, chỉ cần rơi xuống Vọng Tiên Tông, luôn luôn có cơ hội. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là, Lý chủ trì cùng Bạch Phi Dương ước định, đến tột cùng là cái đại sự gì. Trải qua như thế một vòng khó khăn chắc trở về sau, ngày mai vẫn sẽ hay không đúng hạn hành động. Nhị cậu tử không cách nào xác định đây hết thảy, chỉ có thể lặng lẽ hướng Lý chủ trì bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo, tạm thời hắn còn không có ý định hiện thân. Đã nhìn không rõ, liền đang âm thầm quan sát. Chương 668, Man Thiên Quá Hải chương 668, Man Thiên Quá Hải nhị cậu tử dọc theo bọn hắn lúc đến lộ tuyến, một đường chậm rãi truy tung đi qua. Truy đã hơn nửa ngày về sau, rốt cục phát hiện trước mặt bọn họ Vọng Tiên Tông tu sĩ lưu lại tung tích. Xem ra đã cách bọn họ không xa, nhị cậu tử biến càng chú ý, vì không bị phát hiện, hắn còn cẩn thận thức gần nặc thân hình. Bất quá ẩn giấu đi thân hình về sau, chỉ là mắt thường cùng thần thức nhìn không thấy, thân thể của hắn vẫn ở, những nơi đi qua vẫn là sẽ lưu lại vết tích. Tỷ như dẫm qua địa phương sẽ có dấu chân, trải qua địa phương sẽ mang theo một mảnh gió nhẹ, sẽ còn đụng đoạn một chút nhánh cây nhỏ, tiểu hoa cỏ nhỏ, mỗi đi một bước đều phải cực độ cẩn thận mới được. Những người này trải qua vết tích, tại tu tiên giả thần thức hạ sẽ rất dễ thấy. Hơn nữa coi như chỗ hắn chỗ cẩn thận lẩn tránh, nếu như gặp phải thần thức đặc biệt mạnh, vẫn là có khả năng bị phát hiện mánh khóe, thậm chí trực tiếp khám phá thần thức của hắn ẩn thân bí thuật. Nhị cậu tử suy đi nghĩ lại, cảm giác loại này ẩn thân phương thức, bình thường chui vào trong nhà người khác làm chút ít sự tình vẫn được, dùng cho ẩn thân đi đường, thực sự có chút được không bù mất. Hơn nữa tốc độ di chuyển quá chậm, căn bản là không cách nào đuổi kịp Vọng Tiên Tông đệ tử. Nhưng hắn hiện tại lại không muốn bị người phát hiện. Bè bè bè. Đúng lúc này, một tiếng dê bè bè tiếng kêu truyền đến, hắn nhìn thấy ven đường có một đám sân dương, ngay tại nhàn nhã ăn cỏ. Nhị cậu tử nhãn tình sáng lên, có. Lừa nói, chuẩn bị tuần thì ý lời biếng, phổ biến thì không nghi ngờ, âm tại dương bên trong. May mắn nhị cậu tử đọc rất nhiều sách thánh hiền, hắn đông nhiên liền muốn ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn đi qua, nhẹ nhàng xua đuổi những cái kia dê rừng. Bè bè bè. Bọn này dê nhìn thấy có người ngoài đến, tại dê đầu đàn xuất linh dưới, liền hướng bên cạnh một tòa núi nhỏ chạy tới. Mỗi cái bầy cừu đều có một cái hình thể tương đối cường tráng công dương, là dê đầu đàn của bọn họ, toàn bộ bầy cừu đều sẽ đi theo dê đầu đàn hoạt động. Chỉ cần dê đầu đàn đi lên phía trước, bầy cừu liền sẽ đi theo đi lên phía trước, dê đầu đàn nhảy núi, bầy cừu cũng sẽ đi theo nhảy núi. Nhị cậu tử đuổi tới phía trước, một phát bắt được dê đầu đàn sừng dê, một đấm liền đem dê đầu đàn đánh ngất xỉu, sau đó đem nó thu vào trong hồ lô. Bầy cừu không thấy dê đầu đàn, rất nhanh liền loạn, khắp nơi đi loạn, bè 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 gọi bậy. Cũng nhưng vào lúc này, nhị cậu tử thân thể ngũ quan tứ chi cũng bắt đầu biến hóa. Đặc biệt là tại trên đỉnh đầu của hắn, còn rất dài ra hai cái rất dài sừng dê. Hắn hiện tại biến hóa bộ dáng, hoàn toàn là bắt chước dê đầu đàn bộ dáng. Bè bè bè. Nhị cậu tử thử phát ra một đạo dê bè 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 thanh âm, mô phỏng đến cũng không tệ lắm. Cái này một nhóm lớn dê nhìn thấy dê đầu đàn của bọn họ đống nhiên biến mất, lần này lại đột nhiên xuất hiện, đều cảm giác có chút kỳ quái, có phải hay không hoa mắt. Cái này đã vượt xa khỏi dê có thể lý giải phạm vi, đều chỉ ngây ngốc định tại nguyên chỗ, nhìn xem dê đầu đàn. Bè bè bè. Nhị cậu tử không có học qua dê lời nói, chỉ có thể bè 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 kêu một hồi, cũng không biết khẩu âm đúng hay không. Ngược lại bầy cừu cũng đi theo bè 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 kêu một hồi, thanh âm liên tục không ngừng, rất náo nhiệt, nhị cậu tử là một câu cũng không nghe hiểu. Bè bè bè. Nhị cậu tử bè bè vài câu, liền muốn mang theo bầy cừu đi lên phía trước. Chỉ là có mấy con dê đi đến trước người hắn, ngửi một cái khí vị, lại tản ra, không cùng đi theo. Nhị cậu tử thế mới biết, nguyên lai bầy cừu còn muốn nghe khí vị khả năng phân biệt thân phận. Cái này cũng không thắng được hắn, thân hình lóe lên, lại chui vào trong hồ lô, ở đằng kia chỉ dê đầu đàn ở trên người cọ sát. Còn từ đầu dê trên thân gạt ra mấy giọt nước tiểu, xoa ở trên người, đem chính mình làm một thân dê mùi khai. Lần này hương vị hẳn là sẽ không sai. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại bầy cừu bên trong, bè bè kêu vài tiếng về sau, những cái kia dê lại nghe một chút mùi của hắn, rốt cục xác nhận, nhị cậu tử chính là đầu của bọn nó dê. Bè bè bè. Nhị cậu tử bè bè kêu một tiếng, đắc ý dẫn bầy cừu, hướng phía trước Vọng Tiên Tông tu sĩ rời đi phương hướng đi đến. Lừa nói, cầm thú chi cơ trí gì quá thay. Bất quá là một đám cầm thú mà thôi, ta đường đường đại chu một chữ Tịnh Kiên Vương, còn không lừa được ngươi. Bè bè bè. Đi ở phía trước, gọi là một cái đắc chí vừa lòng. Hắn dám tin tưởng, giờ phút này coi như đứng ở Vọng Tiên Tông tu sĩ trước mặt, cũng không ai có thể nhận ra hắn. Tiếp tục đuổi lấy Vọng Tiên Tông tu sĩ tiến lên lộ tuyến, đi đã hơn nửa ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước đội ngũ. Bất quá giờ phút này, đội ngũ giống như không thích hợp. Kia một đám Vọng Tiên Tông các công tử thiếu gia, tất cả đều siêu siêu mẹo mẹo hoặc nằm hoặc ngồi. Trong đó có mấy cái thảm hại hơn, đầu đều bị người chém đứt, chỉ còn lại có Nguyên Anh, lại bị một cái lưới lớn cho bao phủ, càng không ngừng dãy rủa. Còn có mấy cái không có thảm như vậy, chỉ bị chém đứt một hai con tay, hoặc là chém đứt chân, hoặc là cắt mất lỗ tai. Mười cái người áo đen cầm trong tay đao sắc bén kiếm, đứng ở xung quanh cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào này một đám Vọng Tiên Tông công tử thiếu gia. Lưỡi dao của bọn họ bên trên còn có máu tươi tại hướng xuống nhỏ xuống. A a a, đau quá. Van cầu ngươi tha ta cái gì cũng có thể làm. Những này các công tử thiếu gia, bọn hắn chưa từng nhận qua khổ sở như vậy, hiện tại cũng đau khổ cầu khẩn. Bất quá, nhị cầu tử lại phát hiện, Lý chủ trì giờ phút này cũng toàn thân nhuốm máu, nằm xuống đất bên trên người hắn còn có máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Chẳng lẽ là bọn hắn hành động xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Càng hoặc là, đây chính là Lý chủ trì âm mưu một trong. Bè bè bè. Những cái kia cầm lấy đao người áo đen đã sớm phát hiện trên núi phụ cận ăn cỏ dê rừng nhóm. Bất quá, bọn hắn là cao thủ, cũng không phải không có cơm ăn dân đói, đương nhiên sẽ không để ý bọn này hoang dại dê rừng. cao thủ chính là có cao thủ phong độ, sẽ không theo một đám gia súc không qua được. Nhị cầu tử cũng rất thức thời, mang theo hắn bầy cừu, chỉ ở rất xa trên một đỉnh núi ăn cỏ, cũng không dám áp quá gần. Hắn còn không hiểu được, đám người này đến tột cùng muốn làm gì, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. A a a, hảo hán tha mạng. Bọn này trước kia chỉ có thể tầm hoan tác nhạc công tử thiếu gia, giờ phút này chân chính ăn được đau khổ, một chút phong độ cũng không có, chỉ có thể hung hăng cầu xin tha thứ. Trong đó có mấy cái, thậm chí còn dọa đến phân nước tiểu chảy ngang, chật vật không chịu nổi. A a a, hảo hán, hạ thủ nhẹ một chút. Đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ chỉ thấy một người áo đen nắm chặt một tên vọng tiên tông đệ tử lỗ tai, sau đó đi lòng vòng vòng vặn. Đau đến cái này tiểu thiếu gia, nước mắt nước mũi đều đi ra, hung hăng kêu lên đau đớn. Người áo đen không phải để ý tới hắn, một mực xoay quanh vòng vặn, thẳng đến đem lỗ tai cho nhéo một cái đến. Cái kia tiểu thiếu gia một lỗ tai bị thu hạ đến, đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhị cầu tử đối với người này còn có chút ấn tượng, là đấu thu trường khách quen, lần trước bắn tên tranh tài lúc, hắn tiến pháp rất chuẩn, có ít nhất mười mấy tiến chuẩn sát trúng đích 1086 trên người mục tiêu. Chỉ thấy mấy người áo đen kia xách theo đao, từ ở đây vọng tiên tông đệ tử trên thân, mỗi người cắt lấy một cái tay, hoặc là thu hạ một lỗ thai. Dáng có phản kháng không phối hợp, liền nắm chặt hai cái lỗ thai, hoặc là chặt hai cánh tay. Nhị cầu tử đứng tại bên kia trên sườn núi làm bộ ăn cỏ, thấy sợ mất mật. May mắn chính mình tại trong hồ lô tu luyện, làm trễ mãi một ngày thời gian, không thể đuổi theo đội ngũ. Nếu không, đi theo vọng tiên tông đội ngũ đi, chính mình cũng biết gặp gỡ trận này kiếp nạn. Bọn này người áo đen thực lực rất mạnh, trong đó còn có hóa thần cường giả, hắn nếu như gặp phải, cũng chỉ có thể trước tiên chạy trốn. Người áo đen tại mỗi cá nhân trên người đều cắt lấy lỗ thai hoặc là tay về sau, liền đem những vật này chứa một túi lớn, ném cho trên mặt đất trọng thương Lý chủ trì. "Ngươi, lên." Lý chủ trì vốn là bị trọng thương, hiện tại lại bị mấy người bọn hắn đá mấy cước, miễn cương từ dưới đất bò dậy, miệng mũi đều tại ra bên ngoài đổ máu. "Ngươi đem những vật này đều mang về Vọng Tiên Tông, nói cho bọn hắn, cầm Vọng Tiên Tông tài nguyên đến chỗ người." Một tên trên đầu có hói đầu hóa thần kỳ cao thủ, cầm trên tay kia một bao lỗ thai cùng tay ném tới Lý chủ trì trong tay. Nhưng hắn đem những vật này cầm về Vọng Tiên Tông muốn tài nguyên. Nhị cầu tử tại Tiên Linh Đại Lục lăn lộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có hói đầu mũi heo tu sĩ. Người này toàn thân lân phiến đều tốt, bóng loang tỏa sáng, nhìn liền rất khỏe mạnh, chỉ có trên đỉnh đầu kia một khối khu vực, một khối lân phiến đều không có. Vị này hói đầu hóa thần cao thủ, lại đạp Lý chủ trì một cước, đem hắn đạp bay ra vài chục trượng. "Mau mau đi thông chi Vọng Tiên Tông, nhanh chóng cầm tài vụ đến chỗ người, yêu cầu cụ thể đều tại trong túi chứa bật biết. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian muộn một canh giờ, ta liền giết một người." Lý chủ trì mang theo túi chứa vật như bay liền đi. Nguyên địa chỉ còn lại có người áo đen cùng kia một đám công tử thiếu gia. Nguyên bản bọn hắn còn tại lẩm bẩm kêu lên đau đớn, bị người áo đen rút dao ra, uy hiếp một câu, tất cả đều dọa đến gọi cắn chặt răng, cũng không dám lại phát ra thanh âm. Nhìn thấy cố này trở thế, nhị cầu tử trong lòng cũng rất khẩn trương, không dám tiếp tục xem tiếp. Dù sao bọn hắn là một đám dê rừng, nếu là một mực tại một chỗ bất động, dễ dàng bị những người áo đen này hoài nghi. Bè bè bè. Nhị cầu tử mang theo bảy cựu chậm rãi, hướng phương xa khác một cái ngọn núi đi đến, hắn dự định ngày mai muộn một chút lại đến nhìn. Lấy Vọng Tiên Tông tu sĩ cao ngạo, hiện tại hài tử đều bị người bắt, còn chặt tay, nắm chặt rơi mất lỗ thai, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Có thể đoán được, ngày mai nhất định là một trận long tranh hổ đấu, sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Nhị cầu tử mang theo bầy cừu, đi đến khoảng cách người áo đen chỗ rất xa, mới một lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Bầy cừu ăn xong thảo, nằm tại một mảnh râm mát trên đất bằng, bắt đầu nhai lại, đem trước đó ăn vào trong dạ dày thảo nôn đến miệng bên trong, lại lần nữa tỉ mỉ nhai một lần, lại nuốt xuống đi. Đối với loại này cấp cao kỹ năng, nhị cầu tử xác thực sẽ không. Hắn trước kia nghèo thời điểm vì tiết kiệm lương thực, nhiều lắm thì đem thức ăn trong miệng nhai kỹ nuốt chậm thật lâu, mới cẩn thận nuốt xuống. Đến mức đem ngày hôm qua ăn đồ vật lại phun ra, kia là vạn vạn làm không được. Nhưng hắn xem như dê đầu đàn nằm tại bầy cừu bên trong, tất cả mọi người tại nhai lại, nếu là hắn không có việc gì, rất dễ dàng lộ tẩy. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiến vào trong hồ lô, đem chân chính dê đầu đàn phóng ra. Chính mình thì trốn vào trong hồ lô, nhường hồ lô trở thành một hạt bụi, giấu ở dê rừng trong lỗ hai. Cái này dê đầu đàn mới vừa rồi còn tại nhị cầu tử trong hồ lô, làm sao tìm được cũng tìm không thấy chính mình bầy cừu. Hiện tại ánh mắt hoa lên, chính mình liền nằm tại bầy cừu chính giữa, nguyên lai mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Trước kia cũng trải qua rất nhiều lần, ngủ thời điểm tại mặt khác một chút kỳ kỳ quái quái thế giới, kinh nghiệm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, tỉnh lại lại đến hiện thực. Hắn nghe một chút có kinh nghiệm lão dê rừng nói qua, loại kinh nghiệm này gọi là mộng. Ban ngày làm gọi nằm mơ ban ngày, ban đêm làm liền gọi. Gọi cái gì tới? Không nhớ nổi. Dê đầu đàn mắt thấy các đồng bạn đều nằm trên mặt đất ngay lại, hắn cũng không thể lãng phí thời gian, cũng đi theo nhai lại trong bụng cỏ khô. Cùng lúc đó, nhị cầu tử thì trốn ở trong hồ lô, mặc dù không nhìn thấy quá xa, nhưng thần thức cũng có thể quan sát một chút tình huống xung quanh. Hắn cứ như vậy trốn ở trong hồ lô, tiếp tục vận chuyển tử kim công, tiêu trừ trong đan điền biển kia nô ấn. Mặc dù Bạch Mi đã chết, nhưng mỗi người chỗ thi triển ra nô ấn đều có chỗ khác biệt. Có chút nô khác ở chủ nhân đã chết về sau, hắn là sẽ để cho nô lệ cùng theo cho cùng. Mặc dù nhị cầu tử trước mắt không có cảm giác tới có cái gì không thoải mái, vẫn là nghĩ biện pháp đem mai này nô ấn tiêu trừ sạch, chấm dứt hậu hoạn. Chương 669, chuột người chương 669, chuột người nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô tu luyện, ngẫu nhiên mới dò ra thần thức quan sát một chút. Một ngày qua đi, hắn xem chừng, căn cứ Vọng Tiên Tông khoảng cách, đại khái sắp chạy tới, mong muốn từ trong hồ lô đi ra nhìn xem. Thần thức từ trong hồ lô lặng lẽ dò xét đi ra, trước quan sát cảnh vật chung quanh. Bầy cừu nghỉ ngơi một đêm, lúc này lại bắt đầu tại trên sườn núi ăn cỏ. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua, đang định từ trong hồ lô đi ra, lại nhìn thấy có hai cái người áo đen đang hướng bầy cừu phương hướng đi tới. Cái này quần sơn dê dáng dấp vẫn rất béo tốt, tất cả đều dẫn đi. Dắt cái này dê đầu đàn, còn lại dê đều sẽ theo tới. Hai cái này người áo đen vẫn rất có kinh nghiệm, làm căn sợi đằng, cột vào dê đầu đàn trên cổ, liền nắm đi về phía trước. Bè bè bè. Dê đầu đàn bốn cái móng dùng sức đạp mặt đất, đáng tiếc lực lượng không đủ, bướng bỉnh bất quá người áo đen, vẫn bị cưỡng ép kéo lấy đi về phía trước. Bầy cừu nhìn thấy dê đầu đàn bị kéo đi, tất cả đều bè bè đều, một bước một xu thế theo ở phía sau, hoàn toàn không biết rõ chờ đợi bọn hắn chính là cái gì vận mệnh, ngay cả thả nhiều ít muối cũng không biết. Nhị cậu tử thấy này, cũng chỉ có thể tiếp tục trốn ở dê trong lỗ hai, không còn đi ra. Hai cái này người áo đen nắm dê đi trở về đi, đem đầu dê buộc tại trên một thân cây, còn lại dê cũng đều nơm nớp lo sợ cùng ở bên cạnh. Hai cái người áo đen từ bầy cừu bên trong chọn lấy hai cái béo tốt dê rừng, hiện trường giết đi cọp lông, ướp bên trên gia vị, ra tới trên lửa thiêu nướng. Mấy người bọn hắn tu vi rất cao, đã sớm có thể từ bỏ ăn cơm loại này không cần thiết chi tiêu, bất quá đối với mỹ thực truy cầu, không hề chỉ là vì sinh tồn. Nhị cầu tử cẩn thận từng ly từng tí dò ra một sợi thần thức quan sát, phát hiện những cái kia vọng tiên tông đệ tử bị xua đuổi lấy chen thành một đống, so với bọn này còn cừu nhỏ còn muốn sợ, nguyên một đám lơm lớp lo sợ, không dám nói lời nào. Việc này thịt dê đã nướng chín, vị tiên hói đầu người áo đen ôm một con dê đầu, ngụm nhỏ gặm cắn, đem xương cốt bên trên mỗi một đầu thịt băm, mỗi một cây cơ bắp đều ăn đến sạch sẽ. Sau khi ăn xong, còn đem xương cốt cắn mở, hút bên trong nước. Tu vi thăng chức là tốt, răng lợi cũng tốt, cắn đến động xương cốt, còn sẽ không tê răng. Hói đầu tỉ mỉ ăn xong đầu dê, lúc này mới đem xương cốt quăng ra. Thời gian đã đến, vọng tiên tông người còn chưa tới, bắt đầu giết cái thứ nhất. Nghe được hói đầu tu sĩ mệnh lệnh, lập tức có một tên người áo đen xách theo đao, đi đến vọng tiên tông đệ tử phía trước, ánh mắt trong đám người đảo qua. Đừng có giết ta, cha mẹ ta nhất định sẽ cầm tiền chuộc tới. Hiện trường mỗi một cái bị người áo đen ánh mắt nhắm vào người, đều dọa đến mặt xám như cho. Thẳng đến người áo đen từ trong đám người bắt được một cái vọng tiên tông đệ tử, tất cả mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tạm thời yên tâm. Chỉ cần chết không phải mình, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Không, không muốn. Giết ta tên này vọng tiên tông đệ tử bị người áo đen xách trên tay, dọa đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, chỉ có thể trách các ngươi phụ mẫu phản ứng quá chậm, đến bây giờ còn không có đem tiền chuộc giao lên. Người áo đen nhấc đao lên, liền phải hướng người này cổ chém xuống. Đao hạ lưu nhân. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa chân trời đã có mấy chục đạo bóng đen hướng bên này bay tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã xa xa truyền tới. Chỉ là bọn hắn tới hơi chậm một bước, thanh âm truyền đến thời điểm, cái kia vọng tiên tông đệ tử đầu người đã rơi xuống đất. Một đao kia xuống dưới, kèm theo một cỗ giam cầm chi lực, ngay cả dấu ở thể nội Nguyên Anh cũng cùng một chỗ bị chém diệt. Con của ta, muốn chết. Xa bên cạnh bầu trời, truyền đến một tiếng kinh hô, nháy mắt sau đó, một vệt kim quang như lưu tinh bay tới, từ người áo đen trên cổ xẻ qua. Tên này vừa mới chém giết vọng tiên tông đệ tử người áo đen, cũng đồng dạng đầu thân tách rời, chết oan chết uổng. Ngắn ngủi một hai hơi thời gian, bầu trời kia mấy chục đạo thân ảnh đã bay đến phụ cận, hiện lộ ra từng gương mặt quen thuộc. Bọn hắn chính là này một đám công tử thiếu gia gia trưởng, giờ phút này sắc mặt khó coi. Từ trước tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám công nhiên cưỡng ép vọng tiên tông đệ tử, còn dám hướng bọn hắn muốn tiền chuộc. Những này vọng tiên tông tu sĩ tới gần về sau, người áo đen cũng tất cả đều đứng ở vọng tiên tông đệ tử bên cạnh, cầm trong tay dính máu đồ đao. Dừng lại, gần thêm bước nữa, ta liền giết người. Hói đầu người áo đen lúc này đứng người lên, đối mặt vọng tiên tông đông đảo cao thủ, không hề sợ hãi. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô lặng lẽ quan sát, phát hiện vọng tiên nhai cha mẹ của hắn cũng tới. Lúc này vọng tiên nhai phụ mẫu vẻ mặt lo lắng, phản phục tại nhóm người kia chất bên trong tìm kiếm, lại không có thể phát hiện vọng tiên nhai thân ảnh, sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ là bọn hắn tại chết mất vọng tiên tông đệ tử trong thi thể tìm kiếm, cũng đồng dạng không có phát hiện vọng tiên nhai, sắc mặt phức tạp hơn. Thả con ta, nhanh chóng thả người, nếu không ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hói đầu người áo đen đối mặt vọng tiên tông đám người uy hiếp, vẫn mặt không đổi sắc. Tiền chuộc mang có tới không? Giao nộp tiền chuộc, một tay giao người, một tay giao tiền. Nếu không, lão phu cách mỗi một canh giờ giết một cái. Vọng tiên tông tu sĩ bình thường cao ngạo đã quen, không có đem bên ngoài những này ti tiện phổ thông tu sĩ để vào mắt. Giờ phút này bị đầu chọc uy hiếp, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Nguyên một đám mặt giận dữ, tức giận đến đỏ mặt tiến hai, chỉ là hài tử tại trong tay người khác, sợ ném chuột vỡ bình, nhưng lại không dám động thủ. Tốt, ta đem tiền chuộc cho ngươi, một tay giao người, một tay giao tiền. Một tên vọng tiên tông tu sĩ xuất ra một cái túi chứa vật, đem miệng túi mở ra, cung cấp người áo đen dùng thần thức xem xét. Trong túi chứa vật có trước kia nhị cầu tử trộn qua loại kia linh đảo, còn có nhị cầu tử trộn qua mấy loại ngàn năm linh dược, còn có mấy loại nhị cầu tử chưa kịp trộn linh quả linh dược, cùng lượng lớn đan dược linh thạch. Nhị cầu tử thần thức cũng lặng lẽ nhìn một chút, cái giá tiền này thật là đắt đỏ. Một nhóm này bị bắt ra công tử thiếu gia có hơn mấy chục cái, đầy đủ người áo đen tu luyện tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ thấy vọng thiên nhai phụ mẫu cũng tới, còn có Lý chủ trì cũng cùng đi theo trở về. Nhị cầu tử trong lòng nghĩ đến, muốn hay không tìm cơ hội từ trong hồ lô chui ra đi, cùng vọng thiên nhai phụ mẫu gặp nhau. Thuận tiện hắn còn muốn bạch trần người chủ trì âm mưu. Hắn suy đoán, lần này bị cưỡng ép, khẳng định chính là Lý chủ trì ở bên trong giở trò quỷ. Mặc dù trên tay hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ở chúng nộ phía dưới, hắn còn cần chứng cứ sao? Chỉ cần hắn đứng ra lên án, lại hơi hơi châm ngòi một chút. Dù là nói là kia một đám dê rừng sai lầm, phẫn nộ gia thuộc cũng biết đem bầy cừu phá tan thành từng mảnh. Ngay tại nhị cậu tử suy nghĩ muốn hay không ra mặt thời điểm, cái kia người áo đen cũng không có lập tức giao dịch, mà là thối lui đến Vọng Tiên Tông con tin bên người. "Chấm đã, nếu như ta đem người chất giao cho ngươi, đến lúc đó liền không cách nào thoát thân. Vậy ngươi mong muốn như thế nào? Các ngươi phong ấn tự thân pháp lực, sau đó lại cùng các ngươi giao dịch." Người áo đen cười hắc hắc, sau đó nói: "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể." Vọng Tiên Tông đám người lớn tiếng nói: "Đây là tuyệt đối không thể, bọn hắn lại không phải người ngu. Bản thân phong ấn pháp lực, tương đương tự trói hai tay, đến lúc đó còn không phải mặc người chém giết. Đã các ngươi không đồng ý, thì nên trách không được ta, tiền chuộc không thể đến bị, cách mỗi một canh giờ giết một cái." "Ngươi, ta giết các ngươi hai tên Tiên Tông tu sĩ giờ phút này từ trong đám người bỏ ra. Ngược lại con của bọn họ đã bị giết, không cố kỵ chút nào." "Tỉnh táo, chúng ta từ giải so đo. Con của hắn là chết, nhưng những người khác nhi nữ cũng không có chết, lúc này chỉ có thể cố gắng lôi kéo hắn. Mặc dù kéo lại cùng giả vờ không có ra tay, nhưng trong lúc nhất thời lại tình thế khó xử, không biết nên như thế nào giao dịch xuống dưới, lại lo lắng người áo đen tiếp tục giết người." Ngay tại tất cả mọi người cảm giác nhức đầu thời điểm, Lý chủ trì từ trong đám người ép ra ngoài: "Chư vị đồng môn, ta xem như lần này người dẫn đầu, phạm vào không thể tha thứ sai lầm, không bằng dạng này, để cho ta tới làm con tin của bọn hắn, đổi về các vị công tử thiếu gia." Nghe được Lý chủ trì kiểu nói này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, cảm giác cái chủ ý này cũng không tệ. Chỉ là dùng một người này, đổi về nhiều người như vậy chất, cũng không biết người áo đen có thể hay không bằng lòng. "Chư vị, ta là Vọng Tiên Tông đấu thú trưởng người chủ trì, họ Lý, tại trong tông môn cũng nắm giữ không thấp địa vị. Bọn hắn đều vẫn là chút hài tử, ngươi thả bọn hắn ra, ta tới làm con tin của các ngươi." Còn không đợi Vọng Tiên Tông các vị tu sĩ bằng lòng, Lý chủ trì đã chủ động đi tới người áo đen trước người: "Nếu như các ngươi không yên lòng, ta còn có thể phong ấn pháp lực của mình, tự trói hai tay." Mấy người áo đen kia nhìn một chút Lý chủ trì, lại liếc mắt nhìn đám kia đứa nhỏ, biểu hiện được có chút do dự. "Tốt, liền ngươi. Ngươi đem tất cả tiền chuộc đều mang lên, theo chúng ta đi. 3 ngày sau, trả lại ngươi tự do." Song phương rốt cục xác định giao dịch chuộc người phương thức, Vọng Tiên Tông đám người đem tiền chuộc đều giao cho Lý chủ trì. Sau đó Lý chủ trì mang theo những ngày tiền chuộc, làm con tin, đi theo người áo đen cùng rời đi. Nhị cậu tử nhìn thấy Lý chủ trì cứ như vậy sống sờ sờ mang theo tiền chuộc đi, trong lòng của hắn lo lắng. Hắn chủ yếu đau lòng Lý chủ trì mang đi linh vũ nước, cùng nhiều như vậy tiền chuộc. Chỉ là hắn trốn ở dê trong lỗ thai, lúc này nếu như bỗng nhiên nhảy ra, sơ ý một chút sẽ còn đem hồ lô bí mật bại lộ. Đến mức Vọng Tiên Tông chư vị tu sĩ, giờ phút này chủ yếu tâm tư đều đặt ở nhà mình hài tử trên thân, xem xét thương thế của bọn hắn, cũng không có đuổi theo giết người áo đen. Vọng Tiên Ngai phụ mẫu thì trong đám người nghe ngóng nhà mình nhi tử tin tức. Biết được Vọng Tiên Ngai tại trở về trước đó mấy ngày liền mất tích, cặp vợ chồng trong lòng vừa mừng vừa sợ, còn kèm theo lo nghĩ. Chương 670, Hỏa Diễm Đại Trận. Chương 670, Hỏa Diễm Đại Trận. Vọng Tiên Tông thân nhân nhận nhau, từng đôi ôm nhau mà khóc, đau lòng đến không được. Nhà mình cục cưng quý giá, bình thường tại trong tông môn coi như tu luyện một chút đều sợ mệt mỏi, an viên đan dược đều sợ khổ. Hiện tại đi ra ngoài lịch luyện một chuyến, mới nửa tháng không thấy, liền ăn lớn như thế khổ, gãy tay gãy chân, còn rất lỗ thai. Đau lòng sau khi, lửa giận trong lòng cũng bay lên. Những này điêu dân, giống trâu ngựa như thế mặt hàng, cũng dám làm tổn thương ta hải tử. Hải tử đừng sợ, nương báo thủ cho ngươi. Ta muốn giết sạch bọn hắn, lột da cắt của bọn hắn, ngàn đao bầm thây. Hải tử thụ thương liền để bọn hắn khổ sở phẫn nộ, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ chính là những cái kia phổ thông tu sĩ. Bình thường bọn hắn hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt, sâu kiến đồng dạng tồn tại, như trong khe cống ngầm chuột, nhìn thấy Vọng Tiên Tông tu sĩ liền như chó vây đuôi cầu xin mặt hàng. Hiện tại thế mà cũng dám phản kháng bọn hắn, còn dám tổn thương bọn hắn hải tử. Này một đám Vọng Tiên Tông tu sĩ, sắp xếp cẩn thận con của mình về sau, liền chuẩn bị đi tìm những hắc ý nhân kia trả thù. Mọi người tại trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, thế phải trắng trận đổ sát một trận, giết đến máu chảy thành sông, khả năng tiêu mối hận trong lòng. Đến mức trước đó bị người áo đen làm con tin Lý chủ trì, lúc này đã không có người nhắc lên hắn. Đang quyết định nhường hắn làm con tin thời điểm, rất nhiều người trong lòng kỳ thật đã chuẩn bị hy sinh người này. Vì tông môn lợi ích, hy sinh riêng lẻ vài người cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần bị hy sinh kia cá biệt người không phải mình, tất cả mọi người không có ý kiến. Cùng lúc đó, Vọng Tiên Ngai phụ mẫu nghe qua tin tức về sau, sớm đã lặng yên rời đi đội ngũ, mong muốn đi tìm con của bọn hắn. Hai người mới bay về phía trước 1-2 dặm xa, đột nhiên một cỗ cường đại linh khí bay lên, cảnh vật trước mắt biến đổi. Mới vừa rồi còn là xanh um tươi tốt sơn lâm, giờ phút này lại là một mảnh hỏa diễm sơn. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là thiết thiết thực cảm giác được nóng rực bọn người. Ngoại trừ trước mặt hỏa diễm, chung quanh nơi này phương viên vài dặm bên trong đã dâng lên một vòng liệt hỏa, chặn lại tất cả mọi người đường đi. Ở đây tất cả Vọng Tiên Tông tu sĩ đều bị ngọn lửa khống trụ. Hèn hạ, thế mà còn bố trí như thế cả bấy. Những này Vọng Tiên Tông tu sĩ đi đến hỏa diễm tường xung quanh xem xét. Đạo này hỏa diễm tường không biết rõ rộng bao nhiêu nhiều dày, lấy linh khí là nhiên liệu, nhiệt lượng cực cao. Cho dù trong bọn họ không ít người nắm giữ hóa thần kỳ thực lực, hơi hơi khẽ rửa gần, thể nội pháp lực cũng sẽ đi theo sôi trào, tựa như muốn tiêu đốt như thế. Ta ngược lại muốn xem chỉ là một tòa hỏa diễm tường, còn có thể đỡ nổi ta. Một tên hóa thần kỳ tu sĩ chính là không tin tà, lúc này tế ra một cái hạt châu trạng pháp bảo. Món pháp bảo này xanh mê mang, tản mát ra một loại thủy hệ linh lực nồng nặc. Bị kích phát về sau, pháp bảo trôi nổi tại đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ nhu hòa thủy hệ năng lượng, đem tên tu sĩ này vững vàng bảo hộ ở bên trong. Vị này hóa thần tu sĩ đỉnh lấy pháp bảo, liền hơi lửa diễm trong vách tường đi đến. Hắn hơi lửa diễm trong vách tường phóng ra bước đầu tiên, trong nháy mắt tựa như nước lạnh tưới nhập sôi dầu bên trong đồng dạng, xì xì kéo kéo, sương mù bốc lên. Khi hắn tiếp tục hướng hỏa diễm trong vách tường bước ra bước thứ hai thời điểm, phanh một chút, đè vào trên đầu của hắn hạt châu bị hư hao khối vụn. Mất đi pháp bảo bảo vệ, ngọn lửa điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, cấp tốc dẫn đốt hóa thần tu sĩ thể nội pháp lực. A a a. Vị này hóa thần tu sĩ vội vàng từ hỏa diễm trong vách tường chạy trốn đi ra, cả người đã đốt thành một quả cầu lửa. Trung quanh tu sĩ luôn cuống tay chân giúp đỡ dập lửa, bận rộn thật lâu mới đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt. Hỏa diễm sau khi tắt, vị này hóa thần cao thủ đã sức đầu mẹ chán, trên người lân phiến đều bị cháy rủi, thể nội pháp lực cũng bị xem như nhiên liệu, đốt rủi hơn nửa đoạn. Khu khu cụ. Cỗ này hỏa diễm có gì đó quái lạ, có thể thiêu đốt linh khí cùng phản pháp lực. Vị này hóa thần cường giả một hơi liền uống một tấm nước lớn, thật sự là cảm thấy trong cổ họng khát khô khó nhịn. Cùng lúc đó, những người khác cũng cảm thấy miệng khô, khát nước, đang tìm nước uống. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này tu sĩ, vốn là cảm giác không thấy đói khát cùng khát nước. Nhưng cái này chắn hỏa diễm vách tường có chút kỳ quái, tạo thành nhiệt lượng cao, bọn hắn những người này liền giống bị đặt ở lô hỏa bên trong thiêu nướng đồng dạng. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt đồng thời, sẽ còn duy trì liên tục tiêu hao trong vòng vây linh khí, dẫn đến nơi này linh khí càng ngày càng mỏng manh. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, kia một đám dê rừng đã sớm chịu không được, tất cả đều chết mất. Nhị cầu tử thần thức ra bên ngoài kiểm tra một hồi, biết bên ngoài không dễ lăn lộn, liền đang hoảng trốn ở trong hồ lô, không dám ra đến. Tại cái này một tòa hỏa diễm đại trận bên ngoài, đầu chọc bọn hắn này một đám người áo đen cũng không có đi xa, lúc này dừng lại ở phía xa trên một ngọn núi, quan sát hỏa diễm đại trận bên này tình trạng. Nhìn thấy hừng hực liệt hỏa dâng lên, tất cả đến gần sinh linh đều hóa thành bụi phấn yên diệt, người áo đen đều toát ra đắc ý thần thái. Ha ha ha, Vọng Tiên Tông tu sĩ không phải rất không tầm thường sao? Thế nào cũng có hôm nay. Quả nhiên là bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hoàng đế là cái gì đồ chơi? Nghe nói là trước kia nhân tộc bên kia làm ra đồ vật. Ta nhớ được trước kia nhân tộc bên kia còn có một câu, gọi là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Đúng, chính là ý tứ như vậy. Vọng Tiên Tông khối kia phong thủy bảo địa, người có được chiếm lấy. Ngược lại hiện tại cuối cùng là phong thủy luân chuyển, nhường Vọng Tiên Tông tu sĩ cũng thể hội một chút nước sôi lửa bỏng cảm giác. Chờ đánh xong một trận, chúng ta cũng đi Vọng Tiên Tông hưởng thụ một chút. Này một đám người áo đen nhìn xem hỏa diễm hi hi ha ha, tâm tình cứ dai, tại sướng hưởng tương lai. Chỉ có một bên Lý chủ trì giữ im lặng, bởi vì hắn vốn chính là Vọng Tiên Tông tu sĩ. Coi như không tham dự lần này âm mưu, hắn tại Vọng Tiên Tông đồng dạng có thể sống rất tốt. Hiện tại phản bội Vọng Tiên Tông, trận chiến này nếu như thắng còn tốt, hắn tiếp tục giống như trước kia. Nếu như thua, hắn đem thân bại danh liệt, mất đi tất cả. Lý chủ trì, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi từ đó cung cấp tình báo, ở giữa nội ứng, thật đúng là không cách nào từ lấy được thành công. Đúng lúc này, hói đầu hóa thần tu sĩ đi đến Lý chủ trì bên người, vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Vì đại nghiệp, đây là ta chuyện buồn phận." Lý chủ trì trong lòng không vui, nhưng trong lời nói lại chưa biểu lộ mảy may. Ngược lại hiện tại đại gia đã là trên cùng một con thuyền, nói cái khác đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giờ này phút này, hắn ngược lại so những người khác càng chờ mong lần này thắng lợi. Chỉ có hành động lấy được thành công, hắn khả năng giống như trước kia, hoặc là tiến thêm một bước. Bất quá, còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến nữa Vọng Tiên Tông, liền nói Vọng Tiên Tông cao thủ bị nhốt rồi, mời bọn họ tới cứu viện. Hói đầu hóa thần lại vỗ Lý chủ trì bả vai nói rằng: "Không có vấn đề, ta bây giờ liền đi." Ngược lại việc đã đến nước này, Lý chủ trì cũng không cái gì gánh nặng trong lòng, hắn đáp ứng rất sảng khoái, chắp một chút tay, liền bay lên không trung, hướng Vọng Tiên Tông phương hướng mà đi. Cũng không biết hắn trở về là như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, như thế nào dụ dỗ Vọng Tiên Tông tu sĩ. Tóm lại, 3 ngày qua đi, phía sau hắn lại cùng hơn 100 tên Vọng Tiên Tông tu sĩ, đang nổi giận đùng đùng hướng tường lửa phương hướng bay tới. Nhưng mà bọn hắn mới vừa ra khỏi sơn môn không bao lâu, vẫn không có thể nhìn thấy tường lửa, liền gặp phục kích. Từ ven đường bỗng nhiên toát ra 10 cái hóa thần kỳ cường giả, sau lưng còn có một nhóm lớn nguyên anh kỳ cao thủ, tổng số lượng tối thiểu có 200-300 người, toàn hướng Vọng Tiên Tông tu sĩ đánh tới. Lần này bởi vì trời giáng linh vũ, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục lại xuất hiện rất nhiều cao thủ. Ở đây cái này 10 cái hóa thần tu sĩ, có ít nhất một nửa đều là trong khoảng thời gian này hấp thu linh vũ mới đột phá tới hóa thần. Mỗi một lần linh vũ qua đi, đều là toàn bộ Tiên Linh Đại Lục cao thủ nhiều nhất thời điểm. Này một đám mai phục tu sĩ áo đen, nào về phía Vọng Tiên Tông đến đây tiếp viện cao thủ, song phương liền đánh đến cùng một chỗ. Giết! A a a! Tu sĩ áo đen đã sớm chuẩn bị, trên thực lực lại chiếm cứ ưu thế. Rất nhanh, tại Vọng Tiên Tông bên này liền xuất hiện rất lớn thương vong. Ở đằng kia một vòng hỏa diễm đại trận bên trong, bởi vì hỏa diễm tác dụng, càng ngày càng là khô nóng khó nhịn, hơn nữa linh khí cũng biến thành càng thêm mỏng manh. Khó chịu, rất khó chịu. Nốt ở bên trong đại nhân thêm đứa nhỏ, tổng số lượng có hơn 100 người, bọn hắn thời thời khắc khắc cũng giống như trong hỏa lò thiêu đốt như thế. Hiện tại tất cả mọi người bị nướng môi làm lưỡi khô, khóe miệng vỡ ra miệng máu, trên người lân phiến cũng bị nướng đến khô ráo căn xoắn. Nương, ta miệng tốt làm, còn có nước sao? Một tên Vọng Tiên Tông tử đệ liếm môi một cái, hướng mẹ hắn hỏi. Bọn hắn những người này tuổi tác tương đối nhỏ, tu vi cũng tương đối thấp, lại tăng thêm trước đó vừa mới bị chém đứt tay, hoặc là nắm chặt rơi mất lỗ tai, mất máu tương đối nhiều. Hiện tại hỏa diễm trong đại trận lại không có trình độ bổ sung, liền so đại nhân càng gian nan hơn, chiếu tiếp tục như thế, bọn hắn sẽ bị nướng thành thịt khô. Hết thể chỉ còn lại có điểm này, ngươi phải tiết kiệm lấy uống, nhuận một chút tiếng nói là được. Mẹ hắn lấy ra một cái khô quát tấm nước, đối với thiếu niên miệng, nhường hắn hút tiếp theo miệng nhỏ, liền lập tức đem ấm nước lấy ra. Nhìn thấy phụ nhân xuất ra ấm nước, tất cả mọi người ở đây đều ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng ấm. Nếu không phải tất cả mọi người có hơn ngàn năm giao tình, đã sớm nhào tới tranh đoạt. Lao Tôn gia sư muội, có thể hay không vân một ngụm nước cho hải tử nhà ta uống? Bên cạnh một tên nam tử bu lại, nhỏ giọng tỉnh câu nói, hắn đi ra ngoài quên mang nước, hiện tại thật muốn quất chính mình mấy bàn tay. Xin lỗi, ta hết thể chỉ có điểm này, chúng ta đều không bỏ uống được. Phụ nhân nói, vội vàng đem trong tay ấm nước giấu vào trong túi trữ vật, không còn dám lấy ra. Hiện tại hỏa diễm trong đại trận, nước đã trở thành khan hiếm nhất tài nguyên. Tất cả mọi người cao như vậy tu vi người, bình thường đều là không thế nào mang nước, coi như mang theo cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ bị hỏa diễm nướng, tất cả mọi người hối hận, đi ra ngoài tại sao không có mang nhiều lớp nước. Bọn hắn còn thử từ dưới đất đào móc, mong muốn tìm một chút nước, đáng tiếc đào vài chục trượng sâu, cũng không thể tìm tới nước. Ngược lại từ dưới đất toát ra một cỗ nhiệt khí, nướng đến người khó chịu, vội vàng lại dùng thổ lấp lên. Ngoại trừ nước tài nguyên cực độ khan hiếm, hỏa diễm trong đại trận linh khí hiện tại cũng đã bị đốt rủi. Mặc dù linh khí bị đốt rủi, nhưng hỗn hợp trong không khí tạp chất lại không có biến mất. Chỉ cần bọn hắn mỗi một câu nói, mỗi thở một cái, hoặc là lỗ chân lông mở ra, những cái kia tạp chất liền sẽ vô cùng bất nhập, hướng trong cơ thể của bọn họ thẩm thấu. Theo bị vây nốt thời gian trôi qua, thể nội pháp lực bị tiêu hao đến càng ngày càng mỏng manh, nhưng xâm nhập thể nội tạp chất lại càng nhiều. Chương 671, hỏa diễm trận bên trong chương 671, hỏa diễm trận bên trong Vọng Tiên Tông tu sĩ bị nhốt hỏa diễm trong đại trận đã có hơn nửa tháng. Hao tổn đến bây giờ, hỏa diễm trong đại trận linh khí đã hoàn toàn khô kiệt. Trong đại trận, ngoại trừ bọn hắn những người tu tiên này, cái khác tất cả vật phẩm tất cả đều bị nướng cháy nướng khô. Trước đó chết mất kia một đàn dê, sớm đã bị nướng thành than cốc, sau đó than cốc lại biến thành tro cốt, một chút tro cốt bị nhiệt độ cao luyện hóa ngưng kết, thế mà còn kết xuất mấy quả bóng ánh xá lợi tử. Bị nhốt những tu sĩ này, nếu không phải bằng vào tu vi cao tuyệt một mực dùng pháp lực chống đỡ lấy, cũng sớm đã bị nướng thành tro. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn, thời khắc đều cần tiêu hao đại lượng pháp lực, khả năng miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Bất quá bởi vì hỏa diễm trong đại trận linh khí đều bị đốt rủi, bọn hắn pháp lực tiêu hao về sau, chỉ có thể bằng vào mang theo người linh vật bổ sung pháp lực. Nhưng pháp lực tiêu hao được nhanh, đeo trên người linh vật tiêu hao cũng nhanh. Đặc biệt là những công tử thiếu gia kia nhóm, trên người túi trữ vật sớm đã bị lấy đi, thực lực bọn hắn lại không đủ. Chỉ có dựa vào cha mẹ của bọn hắn giúp đỡ, mới có thể tiếp tục kiên trì. Bởi như vậy, cha mẹ của bọn hắn gánh vác cũng liền biến lớn hơn, ngoại trừ bảo đảm chính mình, còn phải bảo đảm hải tử. Hồ lô biến thành bụi bặm, liền xen lẫn trong một đống tro tàn bên trong. Nhị cậu tử vẫn luôn trốn ở hồ lô tu luyện, ngẫu nhiên quan sát một chút bên ngoài. Đối với hỏa diễm đại trận tình huống bên trong cũng có hiểu biết. Hắn trong hồ lô xác thực có đại lượng nước, thậm chí còn có một cái hải dương thế giới, kia là hắn dùng để nuôi hải sản. Đối với bị nhốt những này Vọng Tiên Tông tu sĩ, ngoại trừ Vọng Thiên Nhai cha mẹ, những người khác, nhị cậu tử đều không làm sao để ý Vọng Thiên Nhai bọn hắn cha mẹ hai cái cùng một chỗ, bởi vì không tìm được hải tử, không cần gánh vác những người khác. Cho nên nhịn đến hiện tại, hai người trạng thái coi như tương đối tốt. Nhìn sư minh, sư tỷ, có thể hay không vân một chút tài nguyên cho ta? Ngươi nhìn hài tử nhà ta cũng đã gần nếu không gánh được, ân cứu mạng sẽ làm dũng tuyển tương báo. Một tên Vọng Tiên Tông tu sĩ lúc này hướng Vọng Thiên Nhai cha hắn xin giúp đỡ. Cùng lúc đó, những đồng môn khác tu sĩ cũng đều hướng bọn hắn nhìn bên này tới, từ nhìn thị vợ chồng trên thân thấy được một tia hy vọng. Van cầu hai vị sư huynh sư tỷ, ta có thể dùng trên thân những pháp bảo khác trao đổi, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn ra mặt mỏng, nhìn thấy đối phương khẩn cầu, có chút bác không khai tình mặt, nhìn thoáng qua cái kia Vọng Tiên Tông đệ tử, tay đã lơ đãng vươn hướng túi chứa vật. Chỉ là tay của nàng bị Vọng Thiên Nhai cha hắn lặng lẽ nắm chặt, ngăn lại nàng động tác. Vọng Thiên Nhai cha hắn dương mắt hướng chung quanh nhìn một chút, nhịn đến hiện tại, tất cả mọi người tài nguyên đều khô kiệt. Đặc biệt là những cái kia mang hải tử, đều đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Hai người bọn hắn trong túi trữ vật còn sót lại điểm này tài nguyên, tự vệ đều rất khó, hiện tại coi như tất cả đều lấy ra, lại cứu được ai? Hơn nữa hiện trường có nhiều người như vậy, cứu ai? Hoặc là không cứu ai? Đến lúc đó kết quả là, đến không đến bất luận cái gì cảm kích, ngược lại sẽ đắc tội còn lại tất cả mọi người, trở thành mục tiêu công kích. Xin lỗi, hai vợ chồng chúng ta mang theo linh vật cũng đều sử dụng hết. Không có, ta cũng không có. Vọng Thiên Ngai lắc đầu từ chối đồng môn tu sĩ thỉnh cầu. Bọn hắn bị nhốt hỏa diễm trận, không biết rõ tông môn bên kia có không có đạt được tin tức, phái người tới cứu viện. Coi như phái người tới cứu viện, muốn phá vỡ tòa này hỏa diễm trận, đoán chừng cũng không dễ dàng. Dù sao ở đây bị nhốt những người này, đã là Vọng Tiên Tông đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Tòa này hỏa diễm đại trận, còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Lấy hai người bọn hắn năng lực, hiện tại tự vệ cũng khó, là thật giúp không được gì. Kia mời sư minh phụ một tay, dùng điểm pháp lực giúp ta bảo vệ lấy hải tử như thế nào? Ngươi nhìn, hải tử của ta đều sắp chết, chỉ cần ngươi đắp một chút xíu lực, liền có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Tên tu sĩ này sau khi nói đến đây, đem hắn cái kia thoi thóp hải tử ôm đến Vọng Thiên Ngai phụ mẫu trước mặt. Cầu sư minh sư tỷ xuất thủ cứu mệnh, ân cứu mạng chúng ta sẽ không quên, nhất định sẽ báo đáp vợ chồng các ngươi đại ân. Tên tu sĩ này bị cự tuyệt về sau, vẫn không cam tâm, tiếp tục không buông tha thỉnh cầu nói. Hiện tại tất cả mọi người không có tài nguyên bổ sung, mỗi người thể nội còn sót lại những cái kia pháp lực, liền lộ ra cực kỳ chân quý. Nếu như tại địa phương khác pháp lực hao hết, cùng lắm thì nghỉ ngơi mấy ngày, tại tòa này hỏa diễm trong đại trận, pháp lực hao hết về sau, liền sẽ bị đốt là cho tàn. Xin lỗi, ta hiện tại cũng là nghe Bồ Tát qua sông, bất lực. Vọng Thiên Ngai cha hắn vẫn lắc đầu một cái, rất kiên định từ chối. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn tâm địa có chút mềm, có chút không đành lòng, bất quá nhìn thấy hài cha hắn đã từ chối, cũng không nói chuyện, vợ chồng bảo trì nhất trí. Chỉ cần ngươi ra một chút xíu lực, liền có thể cứu ta nhi một mạng, ngươi cũng không nguyện ý sao? Tên tu sĩ này ngôn ngữ bi phẫn, đã đứng tại đạo nghĩa độ cao, chỉ trích Vọng Thiên Nhai phụ mẫu, hai mắt đỏ như máu nhìn hắn chằm chằm nhóm. Nếu như con ta chết, ngươi cũng là trợ trụ vi ngược hung thủ. Người con của mình, chính mình cũng không cứu, quan vợ chồng chúng ta chuyện gì? Như là đã nói trở mặt, Vọng Thiên Nhai cha hắn cũng không khách khí, trực tiếp về đối đi qua. Chính ngươi vì cái gì không cứu? Ngươi liền trơ mắt nhìn xem ngươi hải tử chết như vậy đi sao? Trở mặt về sau, Vọng Thiên Nhai cha hắn liên thanh chất vấn, một chút mặt mũi cũng không cho. Chẳng lẽ ngươi là không nỡ trong cơ thể mình chút pháp lực kia, giúp ngươi hải tử tục một chút mệnh đều không nỡ? Ta sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy tự tư phụ mẫu. Ngươi Vọng Thiên Nhai cha hắn phen này chất vấn, nhường tên tu sĩ này cứng miệng không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, không biết nên như thế nào phản bác. Ngược lại chính là ngươi thấy chết không cứu. Con ta nếu như chết, liền lại ngươi. Đã nói không lại, hắn dứt khoát liền không nói lý lẽ, người này đã đến điên cuồng biên giới, ánh mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn và mèo. Các ngươi đừng giấu giếm giếm, ta biết hai người các ngươi trên thân còn có rất nhiều lễ vật, không bằng làm việc thiện tích đức, xuất ra đến cho chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, còn có thể cứu không ít người mệnh. Đại gia nói, có phải hay không nha? Người này vẫn rất xảo trá, lúc nói chuyện còn thuận tiện kích động những người khác, mong muốn đối Vọng Thiên Nhai phụ mẫu hợp nhau tấn công. Ở đây những người khác lúc này cũng đều tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị hắn xúi dục về sau, nhìn về phía cái này một đôi vợ chồng thời điểm, ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Lúc này chỉ cần có người dẫn đầu, đại gia rất có thể cùng một chỗ vây công, trước tiên đem vợ chồng bọn họ trong tay linh vật đoạt lại nói. Dù là có thể làm cho mình nhiều thở mấy hơi thở, cũng là tốt. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vọng Thiên Nhai cha hắn trên tay tử sắc quang mang chợt lóe lên. Mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt hắn châm ngòi đồng môn sư đệ, đương nhiên cũng sẽ không động. Phốc. Nháy mắt sau đó, tên này đồng môn sư đệ thi thể chia làm hai nửa, máu tươi tuôn ra. Mọi người ở đây, nguyên bản đối vợ chồng bọn họ còn có chút ý nghĩ, hiện tại gặp hắn lộ ra chiêu này, trong lòng bị câu lên điểm này ý nghĩ, lại lắng lại xuống dưới. Nhị cầu tử tại trong hồ lô, mắt thấy chuyện này phát sinh toàn bộ quá trình. Vừa mới bắt đầu, hắn trong bóng tối cũng vì Vọng Thiên Nhai cha mẹ hắn lau một vệt mồ hôi. Đã hạ quyết tâm, vạn nhất cái này một đôi vợ chồng đánh không lại, gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn dự định xuất thủ cứu giúp. Tuy nói hắn là giả mạo Vọng Thiên Nhai, những năm này cùng ở một tòa dưới mái hiên, nhận cái này một đôi vợ chồng vô vi bất trí chiếu cố. Đặc biệt là hắn loại này từ nhỏ đã không có cha mẹ hài tử, chưa từng bị người dạng này quan tâm bảo vệ qua. Cho nên nếu như có thể cứu, hắn vẫn là bằng lòng cứu cái này một đôi vợ chồng. Bất quá, tất cả mọi người đều có điểm đánh giá thấp Vọng Thiên Nhai cha hắn. Làm việc quyết đoán, ra tay gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Vọng Thiên Tông tu sĩ đều là hoa lớn trong nhà ấm đóa. Giống hắn dạng này lý trí tỉnh táo lại ủng người có thực lực, tại toàn bộ Vọng Thiên Tông đều rất hiếm thấy. Nhị cậu tử đang âm thầm quan sát, cũng bị Vọng Thiên Nhai cha hắn chiêu này gây kinh hãi. Gia hỏa này bình thường ưa thích dạy bảo chính mình, nguyên lai bản thân hắn cũng là làm như thế. Vọng Thiên Nhai cha hắn mặc dù ra tay trấn nhiếp đám người, nhưng tòa này hỏa diễm đại trận có thể không nể tình. Cũng không lâu lắm, tên tu sĩ kia nhi tử sát thực chết, sau khi chết thi thể rất nhanh liền cháy khô thiếu đốt, lượng sau hóa thành cho tàn. Lại sau đó liên tiếp, lại có mấy cái lúc đầu thể chất lại không được công tử thiếu gia, tuần tự chết đi, cũng đều hóa thành cho tàn. Chiếu tiếp tục như thế, bị nhốt những người này khả năng tất cả đều sẽ chết. Tại sợ hai tử vong dưới, nguyên bản tương đối hòa thuận sư huynh đệ ở giữa, bắt đầu xuất hiện nội đấu. Bất quá, khi bọn hắn phí hết rất đại lực, đem sư huynh đệ giết chết về sau, phát hiện trên người đối phương cũng không có bất kỳ cái gì linh vật, uổng phí sức lực. Bởi như vậy, rất nhiều người ánh mắt lần nữa liếc về Vọng Thiên Nhai phụ mẫu. Hiện tại giống như chỉ có vợ chồng bọn họ trong túi trữ vật, còn có chút đồ vật. Lập tức, hai vợ chồng liền bị buộc tới tất cả mọi người mặt đối lập. Hai vợ chồng người chỉ có thể chăm chú dựa chung một chỗ, đối mặt đám người. Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Vọng Thiên Nhai cha hắn không có chút gì do dự, xoay tay lại chính là một kiếm chém tới. Cha. Nghe được cái này quen thuộc một tiếng kêu gọi, Vọng Thiên Nhai cha hắn mạnh mẽ ngừng trong tay kiếm. Nhai Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Vọng Thiên Nhai, tất cả mọi người nghi hoặc xem tới. Cha mẹ, ta vẫn luôn ẩn thân giấu ở chỗ này. Nhị cầu tử lúc này chỉ có thể lay động ba tấc không nát miệng lưỡi, biên ra một bộ lý do. Đến mức người khác tin hay không, mặc kệ nó, ngược lại ta liền xuất hiện ở đây. Không tin ngươi liền tự mình đi tìm nguyên nhân, chỉ cần không phân thây, hẳn là không người có thể tìm tới trong cơ thể hắn ẩn giấu hồ lô. Hắn lần này sở dĩ xuất hiện, chính là muốn giúp một chút Vọng Thiên Nhai phụ mẫu. Nhị cầu tử thực lực tại cái này đông đảo trong cao thủ, căn bản không đáng chú ý, nhưng hắn trong hồ lô tài nguyên nhiều. Chương 672, bạo lợi chuyện làm ăn. Chương 672, bạo lợi chuyện làm ăn. Nhị cầu tử đống nhiên xuất hiện, sát thực khiến cho mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, tại nhiều như vậy đại lao dưới mí mắt, thế mà còn có người có thể ẩn thân nhiều ngày như vậy. Bọn hắn nghe được Vọng Thiên Nhai giải thích, kỳ thật không có mấy người sẽ tin tưởng. Chỉ là tu tiên giới vốn là có rất nhiều thần kỳ bí thuật, người ta khẳng định không nguyện ý đem bản lĩnh giữ nhà để lộ ra đến. Liên bao quát Vọng Thiên Nhai cha mẹ hắn, giờ phút này cũng cảm giác được rất kinh dị, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, không tiếp tục cẩn thận để ra nghi vấn. Trước đó không tìm được Vọng Thiên Nhai, trong lòng bọn họ rất lo lắng. Nhưng bây giờ thân ở tuyệt cảnh, tìm tới Vọng Thiên Nhai, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Nhai Nhi, ngươi đã trước đó có thể ẩn thân, liền không nên hiện thân, một mực giấu đi. Coi như nơi này tất cả mọi người chết ở trước mặt ngươi, cũng không nên đi ra. Cha hắn nhìn xem Vọng Thiên Nhai, lắc đầu, cái này tính tình trẻ con cùng định lực vẫn là kém một chút. Hiện tại đi ra sinh tử khó liệu, trốn đi mới có cơ hội sống đến cuối cùng. nhị cậu tử lại không có tiếp cái này gốc dạ lời nói, mà là xuất ra cái rất lớn túi nước. Cha, mẹ, uống nước. Vọng Tiên Nhai cha hắn tiếp nhận túi nước, mở nước túi phía ngoài nút gỗ tử, nhìn một chút, bên trong đều là tràn đầy nước linh tuyền. Nước, nước. Nhìn thấy cái kia giả bộ căng phồng thuộc ra túi nước, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Nhiều như vậy nước, hơn nữa còn là ẩn chứa linh khí nước linh tuyền. Giờ phút này, rất nhiều trong đầu người lặp đi lặp lại lẩm bẩm thủy. Nước. Tại hỏa diễm trong đại trận thiêu đốt nhiều ngày như vậy, mang theo người nguồn nước đã sớm uống cạn sạch. Nương tựa theo có tu vi mang theo, bọn hắn liền nước tiểu đều không có bỏ được dò gì ra nửa dọn. Cho dù như thế, mỗi người cũng đều bị nướng đến môi làm lưỡi khô, tiếng nói khàn khàn. Ngay cả trên người bọn họ lân thiến, đều gánh không được dạng này thiêu đốt, từng khối đất nước mở, quăn xoắn rơi xuống. Cho nên, nước đã thành rất nhiều người chấp niệm trong lòng. Cho dù là cuối cùng bị dùng lửa đốt chết, cũng nghĩ tại trước khi lâm chung uống một ngụm nước. Bây giờ nhìn qua Vọng Thiên Nhai xuất ra một túi ra nước, tất cả mọi người đều có uống nước chi tâm. Nhìn sư minh, sự tình khác ta không cầu ngươi, có thể hay không điểm ta một ngụm nước uống? Nhìn sư minh, liền một ngụm nước, ta đem món pháp bảo này trao đổi cho ngươi. Nhìn sư minh, ta dùng khối này cực phẩm vật liệu luyện khí, chỉ đổi một ngụm nước. Ta chỗ này còn có một bản bí tịch. Nhìn xem Vọng Thiên Nhai cha hắn trên tay túi nước, tất cả mọi người đưa ra chính mình đổi một ngụm nước uống hậu đãi điều kiện. Như tại bình thường, đây là không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy chân quý bảo vật, chỉ vì đổi một ngụm nước. Vọng Thiên Nhai phụ mẫu hai người, giờ phút này cầm lấy cái kia lớn túi ra, có chút do dự. Hiện tại mọi người đều bị vây ở hỏa diễm trong đại trận, mang theo linh khí nước tài nguyên, mới là bảo mật bảo vật. Những vật khác mặc dù chân quý, nếu như không sống nổi, cầm ở trong tay đều vô dụng. Cha mẹ, đổi cho bọn hắn a. Nhị cậu tử lúc này đứng ở bên cạnh hai người, dùng thần thức ngăn cách thanh âm, lặng lẽ nói rằng: "Trong tay của ta còn có rất nhiều nước." Vợ chồng hai người nghe vậy giật mình, lại hỏi ngược một câu: "Rất nhiều?" "Rất nhiều lại là nhiều ít?" Vọng Thiên Nhai mỉm cười, tóm lại chính là rất nhiều, tất cả mọi người rộng mở cái bụng uống, cũng uống không hết. "Cha ngươi yên tâm cùng bọn hắn giao dịch là được rồi." Nhị cậu tử từ trước đến nay chính là cái lòng tham, bất kỳ vật gì đều ưa thích ăn hố, thường xuyên liền núi đá bùn đất đều sẽ hướng trong hồ lô chuyển. Bất luận nước ngọt nước biển, hắn đều góp nhặt rất nhiều, ngược lại trong hồ lô có thể chứa được hạ. Những nơi đi qua thấp ba thước, từ trước đến nay đều chấp hành thật sự đúng chỗ. Hắn lần này lấy ra, vẫn chỉ là rất bình thường nước ngọt, chỉ là tồn tới trong hồ lô, liền được để thăng, bên trong chứa một chút linh khí. Một đoạn thời gian trước còn thu rất nhiều linh vũ, cũng tồn tại trong hồ lô, hắn đều không có bỏ được lấy ra. Hơn nữa, nhị cậu tử ý trượng lớn nhất là, nếu như cuối cùng tài nguyên hao hết còn chịu không được, hắn có thể trốn đến trong hồ lô đi. Nghe được Vọng Thiên Nhai lòng tin tràn đầy hồi phục, hai vợ chồng vẫn còn hơi nghi ngờ. Nhưng trong lòng suy nghĩ, ít ra lấy thêm cái mấy chục thạch nước đi ra, cũng không có vấn đề a tốt, đã chư vị sư minh đệ nguyện lấy trọng bảo giao dịch, ta liền nhịn đau cắt thịt, phân ra một chút nước linh tuyển cho chư vị. Vẫn là Vọng Thiên Nhai cha hắn tương đối có dứt khoát, tại chỗ sẽ đồng ý giao dịch. Vọng Thiên Nhai cha hắn cũng là một cái đọc qua sách thánh hiền người, hắn hiểu được một cái đạo lý. Nếu như thông qua giao dịch không có được đồ vật, liền sẽ vận dụng vũ lực cưỡng ép cắt đoạn. Nhưng chỉ cần thông qua giao dịch liền có thể được đến vật phẩm, không có mấy người bằng lòng lấy mệnh tương bác, trừ phi đối thủ thực sự quá yếu. Nếu như hắn không xuất ra một chút nước cùng đại gia giao dịch, bọn hắn một nhà ba miệng rất có thể sẽ bị đám người vây công. Tiếp lấy hắn xuất ra một cái bát ngọc, đổ ra tràn đầy một bát nước. Chén thứ nhất, ai đến nổi? Ta đến. Ta trước nói. Tại mọi người chen chúc bên trong, một tên hóa thần kỳ cao thủ đẩy ra phía trước nhất, ném một cái pháp bảo, tiếp nhận bát ngọc, từ ngực, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, thật sự sảng khoái. Cái này một bát nước uống vào đi, rốt cục nhường khô giáo tiếng nói dễ chịu một chút, ngay cả trên thân tiêu hao pháp lực cũng bổ sung một chút. Sau đó là cái thứ hai tu sĩ, hắn xuất ra một khối cực phẩm luyện khí vật liệu, cũng đổi một bát nước. Tiếp xuống ở đây tu sĩ, mỗi người dùng một cái bảo vật, đổi một chén nước lớn, uống sạch sành sanh. Mỗi người uống một bát nước, mặc dù còn chưa thỏa mãn, không có giải được hát, nhưng cuối cùng có một chút tinh khí thần. Cho mỗi người rót một chén nước sau, kia một cái túi nước đã ngược đến không sai biệt lắm. Cha hắn đem còn dư lại kia một chút nước tất cả đều nhỏ ra đến, hết thảy cũng chỉ có hai cái rơi chén, hai vợ chồng còn nhún nhường một chút, mới riêng phần mình uống xong. Cha, mẹ, ta chỗ này còn có rất nhiều nước, các ngươi mở rộng uống. Vọng Thiên Mai nói, lại mặt khác xuất ra hai cái căng phồng túi nước, giao cho hai vợ chồng. A, thật còn có nhiều như vậy. Đã như vậy, hai người cũng liền không còn khách khí, một người cầm lấy một cái đại thủy đại, ngước cổ lên, đối với miệng chính là từng ngụm rót. Hai người một trận này uống, trực tiếp liền đem túi nước bên trong nước, tất cả đều uống sạch sành sanh. A, uống một bụng nước, lại thật dài thở ra một hơi. Lập tức sảng khoái tinh thần, trước đó loại kia khô nóng cảm giác biến mất rất nhiều, toàn thân cũng có sức lực. Nhìn thấy cái này một đôi hai vợ chồng uống từng ngụm lớn nước cảnh tượng, nhưng làm những tu sĩ kia đều cho làm mê muội. Hiện tại đại gia cái gì khác đều không thèm, chính là thèm người khác uống nước. Nhìn sư minh, các ngươi còn có hay không nước? Ta muốn lại giao dịch một chút. Ta cũng còn muốn giao dịch. Ta cũng muốn. Những tu sĩ này đều sắp bị nướng thành thịt khô, vừa rồi uống kia một bát nước, chỉ là hơi hơi tới nhuần một chút tiết hầu, trong bụng cùng trên thân đều không có cảm giác. Có khi còn có một chút, chính là không nhiều lắm, mỗi người vẫn chỉ có thể đổi một bát. Cha hắn là biết Vọng Thiên Nhai trên thân còn có rất nhiều nước, bất quá vật hiếm thì quý, vì có thể thay cái giá tốt, hắn vẫn là hạn chế phân lượng. Lúc này mới có thể cho thấy nước chân quý. Một bát liền một bát. Ta đổi lại một bát. Lúc này vì uống hương thủy, cũng vì mạng sống, tất cả mọi người lộ ra rất hào phóng. Đặc biệt là, bọn hắn không chỉ có tự mình một người, còn có người nhà hài tử cũng ở nơi đây. Hiện tại thân ở tuyệt cảnh, những pháp bảo kia vật liệu gì gì đó, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Thậm chí còn có người trong bóng tối trào phúng, Vọng Thiên Nhai bọn hắn cái này toàn ra có chút ốc. Chân quý như vậy một nước, thế mà lấy ra đổi một chút vô dụng pháp bảo cùng vật liệu. Cũng may cái này toàn ra tương đối ngốc, bọn hắn mới có cơ hội đổi đến nước uống. Tiếp xuống những người này lại đứng xếp hàng, mỗi người đổi một bát nước. Một vòng qua đi, Vọng Thiên Nhai cha hắn trong tay còn thừa lại một chút, đại gia lại xếp hàng uống một vòng. Như thế xuống tới, liên tiếp bán 5 vòng nước, mỗi người mỗi một vòng chỉ có thể uống một bát. Nhị cầu tử từ nhỏ đến lớn, còn chưa làm qua như thế bạo lợi chuyện làm ăn, nước ngọt lại có thể bàn luận trên bán. Bán qua cái này mấy vòng nước sau, hắn đã thu hoạch đại lượng pháp bảo, cùng đủ loại săn thiết bị liệu, còn có tu luyện bí tịch. Tiếp xuống 2-3 ngày, nhị cầu tử lại liên tục bán mấy đám nước, thu hoạch bảo vật vô số. Bị nhốt Vọng Tiên Tông tu sĩ, bởi vì uống rất nhiều nước linh tuyển, trạng thái tinh thần tất cả đều khôi phục không ít. Trạng thái tinh thần tốt, khoảng cách tử vong nguy cơ hơi xa một chút, trước đó loại kia dương cung bạc kiếm trạng thái lại đã khá nhiều. Hiện tại đại gia tụ cùng một chỗ, lại lần nữa sư mình, sư đệ, sư muội đều rất thân nóng. Tựa như là một cái rất đoàn kết, vui vẻ hòa thuận đại gia đình. Thậm chí có người bắt đầu nghiên cứu tòa này hỏa diễm đại trận, tìm kiếm rời đi phương pháp. Bất quá trải qua như thế mấy vòng về sau, tất cả mọi người trong túi chứa vật mang theo bảo vật quý giá đã còn thừa không có mấy. Bây giờ còn có thể thừa tại túi chứa vật đồ vật chỉ có 2 loại. Một loại là tương đối giá rẻ, đổi không đến nước vật phẩm, một loại khác là quá chân quý, không nỡ lấy ra vật phẩm. Nhị cầu tử một mực tại phòng đoán, thế nào khả năng đổi được càng bảo vật chân quý. Bất quá hắn rất nhanh lại tìm được cơ hội buôn bán, những người này một mực bị vây ở hỏa diễm trận bên trong. Trong không khí mặc dù không có linh khí, nhưng tạp chất đặc biệt nhiều, những ngày này tất cả đều bị hỏa diễm luyện tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Những cái kia tạp chất tại trong cơ thể của bọn họ cắm rễ về sau, bọn hắn rất nhiều người nắm giữ giống tử kim công dạng này công pháp, có thể thanh trừ, nhưng dạng này cũng muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Cần thiết tiêu hao pháp lực lượng, cũng không phải uống nước liền có thể bổ sung. Bởi vậy gần nhất bọn hắn đều là cố nén bị tạp chất ăn mòn thống khổ, cũng không có người vận dụng pháp lực thanh trừ tạp chất. "Cha, trong tay của ta còn có mấy hạt thanh trứng đan, các ngươi muốn hay không phục dụng?" Nhị cậu tử hỏi thời điểm, thanh âm tương đối lớn, hiện trường tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hiệu quả cũng xác thực rất tốt, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến đây. Chương 673, Trọng Thủy chương 673, Trọng Thủy hỏa diễm trong đại trận, nhị cầu tử ỷ vào Vọng Thiên Nhai phụ mẫu cường đại vũ lực làm hậu thuẫn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phát một số lớn thai nạn tài. Dùng trong tay đan dược, còn có bình thường nước ngọt, đem những tu sĩ này mang theo người tài vật, tất cả đều đổi tới. Hiện tại đại gia trong tay đáng tiền vật phẩm đều bị hắn đổi đi. Ngay cả trong túi chứa vật những cái kia không đáng tiền giá sản, hắn cũng không có buông tha. Hắn trong hồ lô nhiều như vậy vật tư, cũng đều là như thế góp gió thành bão để dành được tới. Hiện tại trên người mọi người đã không có chất béo có thể ép, nhị cầu tử mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu tòa này hỏa diễm đại trận, tìm cách rời đi nơi đây. Bọn hắn bị nhốt thời gian đã gần 1 tháng, Vọng Tiên Tông vẫn không có phái người tới cứu viện, tình huống khả năng không tốt lắm. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy vây quanh tòa này hỏa diễm đại trận, kỳ thật đã nghiên cứu thật lâu, trước mắt cũng nghiên cứu ra một chút thành tựu. Trận này bố trí không có gì tinh diệu, đơn giản thô bạo, vấn đề lớn nhất là hỏa diễm. Đây là một loại đặc thù hỏa diễm, có thể lấy linh khí cùng pháp lực là nhiên liệu. Bọn hắn những này hóa thần cường giả mặc dù rất có bản sự, đã coi như là tiên linh đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bọn hắn chỗ đánh tới thần thông cùng pháp thuật, cũng là lấy pháp lực làm cơ sở. Một đạo thần thông xuất ra, rơi vào trong ngọn lửa, thần thông bên trong pháp lực cũng sẽ trở thành nhiên liệu. Chẳng những không đả thương được hỏa diễm tường, ngược lại cổ vũ thế lửa. Nhị cầu tử sẽ ngũ hành độ thuật, trong đó liền bao quát hỏa độn chi thuật. Thi triển hỏa độn, có thể tại trong ngọn lửa tự nhiên xuyên thẳng qua hành động. Hắn thử thi triển hỏa độn, mong muốn từ hỏa diễm tường bên trong đi xuyên qua đi. Chỉ là hắn thi triển độ thuật, cũng cần tiêu hao pháp lực, thân thể liền sẽ có pháp lực ba động, mới vừa vặn tiến vào trong ngọn lửa, liền bị ngọn lửa dẫn đốt trên thân chấn động pháp lực. Doa đến hắn vội vội vàng vàng từ trong ngọn lửa chỗ tới. Hắn còn thử thả ra mấy cái khôi lỗi, giống nhau, khôi lỗi rất nhanh liền bị đốt thành tro. Mặt khác còn thử mấy loại phương pháp, cũng không cách nào thông qua. Kỳ thật nhị cầu tử cũng là không có gấp gáp như vậy, những người khác muốn gấp đến độ nhiều. Những người khác là dựa vào nhị cầu tử tài nguyên, khả năng kiên trì đến bây giờ, không phải đã sớm chết. Hiện tại kỳ vọng tông môn cứu viện là rất không có khả năng. Nếu như không thể tại tài nguyên hao hết trước đó phá vây ra ngoài, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị nướng chết ở chỗ này. Nay lựa chính là lấy linh khí là nhiên liệu, nếu là không có linh khí cung ứng, hỏa diễm tất nhiên sẽ dập tắt. Nhưng tiên rừng đại lục linh khí nồng đậm, nơi này linh khí bị thiêu đốt rơi một bộ phận, địa phương khác linh khí liền sẽ chạy qua đến bổ sung. Nước có thể khắc lửa, nếu có đủ cường đại nước, hẳn là cũng có thể đem những ngọn lửa này dội tắt. Nước có thể khắc lửa cũng là tương đối mà nói, lớn như thế cường đại lửa, chút ít nước, không có nổi chút tác dụng nào. Bình thường nước khẳng định cũng không hề dùng, trừ phi là trọng thủy loại hình chí âm chi vật. Mấy cái này tu sĩ ở bên kia thảo luận một hồi, nói cùng không nói như thế, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá người nói vô tâm, người nghe hữu ý nhị cầu tử trong tay xác thực có đại lượng nước, thậm chí có thể hình thành một vùng biển. Nghĩ tới đây, hắn đi đến hỏa diễm bên tường, tiện tay vung lên, trước người hắn xuất hiện một cỗ lớn dòng nước, hướng hỏa diễm vách tường dũng mãnh lao tới. Rầm rầm, lốp bút. Quanh những này nước trôi tới hỏa diễm vách tường, cả hai lập tức xảy ra kịch liệt phản ứng, tựa như sôi trào như thế. Bởi vì trong nước có linh khí, hỏa diễm được đến nhiên liệu, thiêu đốt đến càng thịnh vượng. Tại ngay sau đó những cái kia nước rất nhanh liền bị thiêu khô, hóa thành khí vụ bốc hơi tới không trung. Nhị cậu tử nhanh tay, từ bị thiêu khô bốc hơi khí vụ bên trong, vớt ra một con cá lớn. Hắn vừa rồi thả ra chính là nước biển, có mấy con cá cũng lăn lộn trong nước, bị hắn xông vào trong lửa, cái này trong khoảng thời gian ngắn, con cá này liền chín mọng. Ngửi một cái, vẫn rất hương, cắn một cái, càng hương. Một cái lao đầu đi tới nhìn xem nhị cậu tử ăn cá, lặng lẽ nuốt một chút khát khô tiếng nói, sau đó mới hỏi: "Thiên Ngai, ngươi còn có rất nhiều dạng này nước sao?" Nhị cậu tử gật gật đầu, xác thực còn có rất nhiều, đều là nước biển, không thể uống. "Nếu như ngươi thủy túc đủ nhiều, ta có lẽ có biện pháp phá vây." Lao đầu này nói chuyện thời điểm, lại liếc mắt nhìn nhị cậu tử trong tay cá, đại khái là bị vây mấy tháng, cái gì cũng chưa ăn, có chút thèm. "Biện pháp gì, nhanh nói nghe một chút." Nhị cậu tử còn chưa kịp hỏi, liền đã có những người khác không kịp chờ đợi hỏi thăm. "Vừa rồi thủy chi cho nên nhường thế lửa bừng hơn, là bởi vì trong nước có linh khí. Nếu như chúng ta sớm đem trong nước linh khí lấy ra, hẳn là cũng sẽ không trợ chướng thế lửa bừng hơn." Nhị cậu tử nghe được hắn nói như vậy, hắn lấy ra một bình nhỏ nước, ôm ở trên tay, vận chuyển công pháp, tựa như hấp thu linh thạch như thế, đem bên trong linh khí tất cả đều hấp thu. Bị hắn hấp thu xong trong nước linh khí về sau, đem cái này một bình tinh khiết nước hướng hỏa diễm tường rồi đi. Chi chi chi. Lần này nước dội nhập trong lửa, trong nháy mắt bị thiêu khô, hóa thành một sợi khí vụ tiêu tán, quả nhiên không để cho hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Hắc hắc, thật có hiệu quả. Đám người thấy này, nhãn tình sáng lên, trong bọn họ, rất nhiều người đều nắm giữ hóa thần khí tu vi, nhãn lực không kém. Vừa rồi nước dội tiến trong ngọn lửa, chẳng những không có cổ vũ thế lửa, ngược lại nhường hỏa diễm hơi hơi lùi một tia. Nếu như chúng ta có đầy đủ nước, hẳn là có thể tại hỏa diễm trên tường mở ra một lỗ hổng. Vọng Thiên Ngai sư chất, nơi này đều là đồng môn của ngươi trưởng bối, cha mẹ ngươi cũng ở nơi đây, ngươi cũng đừng giấu giấu diêm diếm, đến tuột cùng còn có bao nhiêu nước. Tất cả mọi người đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Vọng Thiên Ngai. Bao quát Vọng Thiên Ngai cha mẹ, nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kỳ vọng, đều đang đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, được đến một cái pháp bảo, có thể tích trữ một cái biển cả nước, nước xác thực còn có rất nhiều. Một cái biển cả nước? Nhiều như vậy? Khi tất cả người nghe nói hắn còn có một cái biển cả nhiều như vậy nước sau, vừa mới bắt đầu là vui vẻ hưng phấn, rốt cục được cứu rồi. Sau đó lại nghĩ tới, trước đó một bát nước còn bán bọn hắn đắt như vậy, thật sự là lòng dạ hiểm độc. Bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là thoát khốn quan trọng, không phải so đo cái này những tài vật này thời điểm, chỉ cần trở lại Vọng Thiên Tông, bọn hắn ai đều không thiếu quyết điểm này tài vật. Huống chi Vọng Thiên ngay phía sau, còn đứng lấy cha mẹ của hắn, cái này một đôi vợ chồng đã thể hiện ra lực chiến đấu của bọn hắn, rất khó dây vào. Như là đã thương định phương pháp, nhị cầu tử cũng không có dấu diếm, bắt đầu đem đại lượng nước biển phóng xuất ra. Hiện trường 100 nhiều vị tu sĩ, tất cả đều đồng loạt ra tay, đem trong nước biển linh khí tất cả đều hút đi. Dạng này chẳng những luyện hóa nước biển, còn bổ sung trong cơ thể của bọn họ tiêu hao pháp lực. Nước biển bên trong ngẫu nhiên còn kẹp lấy một hai đầu cá con, thành bọn hắn lao động sau khi khao miệng mình mỹ thực. Bất quá luyện hóa nước biển về sau, bọn hắn lại gặp phải một cái vấn đề khác. Bị luyện hóa hấp thu linh khí về sau nước biển, số lượng quá nhiều, không có chỗ thịnh phóng. Nhị cầu tử trong hồ lô cũng là có thể giả bộ, chỉ là tân tân khổ khổ hấp thu xong linh khí về sau, trong hồ lô lại sẽ đem linh khí bổ sung. Cũng may bọn hắn nhiều người lực lượng lớn, lại là thuộc về thế giới này đứng đầu nhất một nhóm người. Rất nhanh có người nghĩ ra biện pháp, đem những này nước lại luyện hóa một lần, biến thành tầng tầng nước. 100 thạch nước trải qua luyện hóa về sau, cuối cùng biến thành một giọt trọng thủy, dạng này liền không chiếm địa phương. Cái này nho nhỏ một giọt nước, nặng đến vài cân, bên trong áp xúc 100 thạch nước. Đem một giọt này trọng thủy ném vào hỏa diễm tường bên trong, quả nhiên tại hỏa diễm bên trong ném ra một cái hố. Nhị cầu tử cũng đi theo những người này, thuận tiện học xong luyện chế tầng tầng nước phương pháp. Đến mức nhị trọng trọng thủy, chính là dùng phương pháp giống nhau nhắc lại một lần nữa, liền có thể được đến nhị trọng trọng thủy. Cứ thế mà suy ra, còn có thể tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. 100 nhiều người đồng thời làm việc, lại bận việc hơn một tháng, cho tới hôm nay bọn hắn đã luyện chế ra tràn đầy mấy chục con túi chứa vật nước. Chúng ta hết thể chỉ có những ngày nước, muốn đồng thời sử dụng, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, đi ở phía trước mở đường, đứa nhỏ đi ở chính giữa. Lần này phá vòng vây tổng chỉ huy là Vọng Thiên Ngai cha hắn. Bởi vì lúc trước cho thấy sức chiến đấu, cùng Vọng Thiên Ngai nguyên nhân, nhường hắn trong đám người hy vọng, tăng lên tới tối cao. Bọn hắn cái này 100 nhiều người vốn chính là cùng một cái tông môn tu sĩ, đại gia tương giao mấy ngàn năm, trước đó mặc dù náo loạn một chút không thoải mái, bây giờ vì đảm bệnh, cũng là có thể đồng tâm hiệp lực. Vọng Thiên Ngai cha hắn xác thực rất có đảm đương, hắn lúc này cầm trong tay một cái bình lửa tử, đi đầu đội ngũ. Cái bình hướng phía trước một đập, cái bình nện vào trong hỏa diễm, bị nện đến nát bét, trong bình trọng thủy chảy ra. Tại hỏa diễm tường bên trong, ném ra một mảnh không có lửa lỗ đen. Đại gia đuổi theo ta. Vọng Thiên Ngai cha hắn hét lớn một tiếng, lại hướng phía trước mặt ném ra 10 cái bình. Cái bình đập nát, trọng thủy chảy ra. Hỏa diễm trên vách tường rốt cục mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Vọng Thiên Ngai cha hắn mau tới trước một bước, đứng ở cái này một cái không có lửa lỗ hổng bên trong, tiếp tục hướng phía trước ném ra cái bình. Những người khác theo sát phía sau, đem đứa nhỏ bảo hộ ở giữa, cũng là học theo, hơn lửa diễm bên trong ném ra cái bình, đem hỏa diễm bước lui. Chương 674, 2 tháng sau chương 674, 2 tháng sau đông nhiên xuất hiện hỏa diễm đại trận đốt đi 2 tháng, bên ngoài sớm đã không còn người áo đen thủ hộ. Lấy người áo đen suy đoán, 2 tháng đi qua, khốn người ở bên trong tu vi lại cao hơn, cũng bị đốt thành tro. Tự nhiên không cần thiết lại thủ hộ. Toàn này hỏa diễm đại trận đã hoàn thành sứ mạng của hắn. Chỉ là trận này một khi bị dẫn đốt, liền phải đốt rủi linh khí chung quanh mới có thể dập tắt. Mà Tiên Linh Đại Lục lại là linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa, linh khí sẽ từ giàu có địa phương hướng cằn cỗi địa phương lưu động. Dựa theo loại này thiêu đốt xu thế, đoán chừng lại thiêu đốt mấy năm cũng sẽ không dập tắt, cuối cùng đem vùng này đều đốt thành tuyệt linh chi địa mới có thể bỏ qua. Giờ phút này hỏa diễm trong đại trận đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, từ bên trong đi ra một đám đầy bụi đất người. Vọng Tiên Ngai Cha hắn đi ở đằng trước, cho dù có trọng thủy mở đường, nhưng ở cực nóng hỏa diễm bên trong ghé qua, vẫn đem bọn hắn nướng đến kinh ngạc. Nguyên một đám hun khói lửa cháy, làn da lân giáp tiêu hồ nước ra, ánh mắt đỏ bừng. Khu khu cụ, rốt cục đi ra. Vọng Tiên Ngai mẹ hắn dùng khàn khàn tiếng nói rằng. Lúc này những người khác cũng tuần tự từ hỏa diễm trong tường mặt chui ra ngoài nhìn thấy thế giới bên ngoài, dường như trùng sinh như thế. Hỏa diễm tường xung quanh nhiệt độ cũng rất cao, đại địa đều bị nướng đến giống lưu ly đồng dạng. Bọn hắn bị nhốt ở bên trong nướng 2 tháng, hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát thân, rời cái này cái hỏa diễm tường càng xa càng tốt. Tất cả mọi người không lo được trên người mỏi mệt, một hơi bay 30 dặm, nhìn thấy phía dưới có một cái hồ nước. Bịch, 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 những tu sĩ này nhìn thấy trong hồ nước thanh thủy, tất cả đều đâm thẳng đầu vào. Nhảy vào trong nước về sau, bọn hắn tựa như không biết bơi người như thế, dưới thân thể nặng, hé miệng lớn uống nước. Từ ngực từ ngực, thẳng đến đem trong bụng đều rót đầy, rót đến tròn căng về sau, mới từ trong nước trồi lên một cái đầu, lại đem trên người tiêu ra tẩy tẩy, thay đổi quần áo sạch. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn viên kia lo lắng bất an tâm, mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Cũng không biết tông môn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lâu như vậy cũng không tới cứu viện. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về Vọng Tiên Tông nhìn một chút ta. Nay một đám tu sĩ tắm rửa một cái, uống no nước, một lần nữa thay đổi quần áo sạch, rốt cục biến sảng khoái tinh thần, chuẩn bị trở về tông môn. Tại hỏa diễm đại trận bên trong chuyện đã xảy ra, ta hy vọng chư vị sau khi trở về, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Vọng Tiên Nhai Cha hắn, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói rằng: "Nhìn sư huynh yên tâm, ta tại trong tông môn là có tiếng thủ khẩu như mình. Chúng ta đều biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Đại gia tại hỏa diễm trận bên trong ân oán, xuất trận về sau đều xóa bỏ. Nếu ai ở bên ngoài loạn tức cái lưỡi, chính là sống mái với ta." Nghe được Vọng Tiên Nhai Cha hắn lời nói, những người khác cũng đều biểu thị đồng ý lần này bị nhốt, bên trong có rất nhiều sự tình không tiện lộ ra. Tỷ như đại gia đã từng nội chiến, tự giết lẫn nhau, rất nhiều đồng môn đều chết tại trong tay của bọn hắn. Trước đó đại gia tưởng rằng tình thế chắc chắn phải chết, vì sinh tồn, đương nhiên chuyện gì đều làm được. Hiện tại đã còn sống trở về, việc này nếu như tiết lộ ra ngoài, người chết người nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó lẫn nhau trả thù, dẫn phát Vọng Tiên Tông tông môn nội bộ đại loạn, cũng hoàn toàn có khả năng. Trừ cái đó ra, cha hắn cũng không muốn nhường Vọng Tiên Nhai lần này sự tích truyền đi. Kỳ thật lần này Vọng Tiên Nhai xuất hiện, còn có hắn lấy ra những vật phẩm kia, có rất nhiều nhịn người tìm tòi nghiên cứu địa phương, liền bọn hắn làm phụ mẫu cũng không biết, chỉ có thể trở về lại hỏi, ở trước mặt người ngoài, còn phải cho hài tử giữ thể diện. Bọn hắn đoàn người này từ trong hồ bay ra ngoài, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp, hướng Vọng Tiên Tông phương hướng bay đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong ngày thường Tiên Linh Đại Lục nhân khẩu coi như tương đối đông đúc, bọn hắn đoạn đường này bay qua, lại ngay cả một người cũng không thấy. Bay một ngày, rốt cục xa xa nhìn thấy, phía trước cao vút trong mây dây núi, cùng kia phiến giống máu như thế tiên diễm hồng tụ lâm. Giờ này phút này, mảnh này hồng tụ lâm cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy phía trước đã tụ tập đại lượng tu sĩ, lít nha lít nhít, đem Vọng Tiên Tông vây cực kỳ chặt chẽ. Nhìn cái này nhân khẩu mật độ, vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đoán chừng là xung quanh mấy ngàn hơn vạn dặm tu sĩ, tất cả đều tới. Một chút tu sĩ đã đang tấn công Vọng Tiên Tông sơn môn. Vọng Tiên Tông xem như toàn bộ Tiên Linh Đại Lục đứng đầu nhất thế lực một trong, kinh doanh hơn mấy vạn năm, sơn môn sớm đã dùng trận pháp hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại đối mặt công kích, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể điều khiển trận pháp phản công. Từ Vọng Tiên Tông sơn môn trong đại trận, bắn ra từng đạo kiếm ánh sáng. Kiếm ánh sáng trôi đến, núi đá nứt ra, nước sông đảo lưu, chớ chi ngăn cản. Những cái kia vây công Vọng Tiên Tông tu sĩ, chỉ có thể lẫn mất xa xa, phát ra một chút thần thông công kích đại trận. Nhưng công kích như vậy không đau không ngứa, đối với đại trận tổn thương cơ hồ là số 0. Vọng Tiên Tông linh khí nồng đậm thuần túy, trên đại trận tạo thành một chút tổn thương, hấp thu một chút linh khí, rất nhanh liền có thể bản thân chữa trị. Những này kẻ nam tu, gan chó. Vọng Tiên Ngai bọn hắn một nhóm người này, nhìn thấy một màn trước mắt, vô ý thức liền muốn mắng. Vọng Tiên Tông tu sĩ từ trước đến nay tự cao tự đại, xưa nay không đem tông môn bên ngoài tu sĩ để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, những này phổ thông tu sĩ, chỉ xứng cho bọn họ làm nô lệ. Trước đó bị thần bí người áo đen tập kích bất ngờ, đã để trong lòng bọn họ tức giận. Bây giờ thấy những này thấp hèn người thế mà còn dám tạo phản, Vọng Tiên Tông tất cả mọi người tức sủi bọt mép. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không giết tới? Bọn hắn một chuyến này có hơn 100 người, ngoại trừ những cái này công tử thiếu gia sức chiến đấu tương đối kém, những người còn lại đều là Vọng Tiên Tông đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cho nên người áo đen mới có thể đem hết quỷ kế, đem bọn hắn vây ở hỏa diễm trong đại trận. An tâm chớ đội. Tập nhân thế lớn, chúng ta xông đi lên chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Trải qua cái này hơn một tháng tôi luyện, Vọng Tiên Ngai Cha hắn hiện tại đã thành một đám người kia bên trong, chúng vọng sở quy đầu lĩnh nhân vật. Giờ phút này ý kiến của hắn, cơ hồ có thể được tới tất cả mọi người tin phục. Nguyên bản bằng vào chúng ta Vọng Tiên Tông lưu tại sơn môn bên trong thực lực, đối phó những này hạng giá áo túi cơm hẳn không có vấn đề, giờ phút này lại thủ vững công ra, trong này khẳng định có duyên cớ gì. Nếu như không biết rõ ràng hư thực, chúng ta tùy tiện xông đi vào, còn có thể uổng nổ mạng. Nghe được Vọng Tiên Ngai Cha hắn kiểu nói này, đám người gật gật đầu, cảm giác là như thế cái đạo lý. Đối với Vọng Tiên Tông những tu sĩ này mà nói, bọn hắn từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Dù là sống mấy ngàn năm, gần nhất 2 tháng này kinh lịch, so với trước kia mấy ngàn năm sinh mệnh cũng còn muốn phức tạp. Mới từ hỏa diễm đại trận thoát khốn, hiện tại lại nhìn gặp phải sơn môn bị vây công, rất nhiều người trong lòng đã không có chủ ý, vậy theo nhìn sư huynh chi ý, nên làm cái gì? Ý kiến của ta là, tông môn phòng hộ đại trận rất rắn chắc, trong thời gian ngắn không phá nổi, chúng ta không đội mà hành động, đánh trước cha rõ ràng hư thực lại nói. Tốt, liền theo nhìn sư huynh chi ý. Mọi người đối với Vọng Thiên Nhai cha hắn ý nghĩ, không có ý kiến gì. Sau đó bọn hắn đoàn người này liền lặng lẽ lui về sau mấy chục dặm, tìm tới một cái tương đối ẩn nấp địa phương, tạm thời ở lại. Bọn hắn ở lại về sau, liền phái người ở bên ngoài tùy tiện bắt mấy cái người rảnh rỗi khảo vấn tình báo. Thế mới biết bọn hắn bị nhốt trong 2 tháng này, Vọng Tiên Tông đã tổn thất đại lượng cao thủ. Mấy cái này người rảnh rỗi tu vi cấp độ quá thấp, chỉ biết là Vọng Tiên Tông tu sĩ đi ra ngoài cứu hỏa diễm trong trận người, bị bọn hắn cho phục kích, giết chết rất nhiều, hiện tại đã thực lực đại tổn. Cho nên đang bị vây công hơn 10 ngày, Vọng Tiên Tông tu sĩ cũng chỉ có thể trốn ở bên trong sân môn, không dám ra chiến. Biết được tình huống về sau, ở đây 100 nhiều người sắc mặt đều rất nặng nề. Vọng Tiên Tông là nhà của bọn hắn, cũng là bọn hắn có thể đứng ở thế giới chi đỉnh, khinh thường thường sinh vô liếng. Nếu như Vọng Tiên Tông bị bọn này tu sĩ hoàn toàn công phá, về sau cuộc sống của bọn hắn làm sao sống? Chẳng lẽ cũng muốn biến thành chính mình đã từng nhất xem thường nhóm người kia? Các vị, Vọng Tiên Tông còn không có bại, hiện tại thắng bại khó liệu, chúng ta không cần nổi trí. Vọng Thiên Ngai cha hắn đại khái nhìn ra, đám người tâm tình vào giờ khắc này có chút hề bại, vội vàng lớn tiếng nói: "Chúng ta từ hỏa diễm đại trận bên trong thoát khốn, còn có nhiều người như vậy, đều là tông môn cao thủ đứng đầu nhất. Đám kia kén ăn tu khẳng định không nghĩ tới, chúng ta còn có thể còn sống. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý, cũng có thể chế tạo ra không tưởng tượng được hiệu quả." Bị Vọng Thiên Ngai cha hắn như thế một hồi cổ vũ, mọi người tại đây lập tức lại nâng lên lòng tin, mong muốn cùng cường địch nhất quyết thư hùng. "Đúng, vì tông môn, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cho dù là liều rơi bộ xương già này." "Đúng, hôm nay nếu như không liều, về sau liền cũng không có cơ hội nữa." Bị Vọng Thiên Ngai cha hắn một phen, hoàn toàn kích thích toàn trường tất cả mọi người đáy lòng dũng khí, thề phải bảo vệ Vọng Thiên Tông. Cũng không phải là bọn hắn đối với tông môn đến cỡ nào yêu quý, hoặc là đến cỡ nào trung thành. Bởi vì bọn hắn xem như tu tiên giới đỉnh cao nhất kia một cái cấp độ, rõ ràng nhất mất đi Vọng Thiên Tông về sau, chính mình sẽ luân tình chẳng gì. Vọng Thiên Tông tu sĩ bình thường thế nào đối đại những nô lệ kia, giờ phút này, từng màn tất cả đều xông lên đầu. Bọn hắn thậm chí đã não bộ ra, chính mình mang theo vòng cổ ở phía trước bỏ mạng chạy, phía sau tu sĩ cầm trong tay cung tiễn, đuổi theo bọn hắn đi săn tìm niềm vui. Hay là đem chính mình nốt vào đấu thú trường bên trong, tham dự từng tràng sinh tử quyết đấu. Có đôi khi tại đấu thú trường bên trên, thậm chí còn có thể gặp phải bằng hữu của mình thân nhân, vì sống sót, chính mình cũng không thể không đem thân nhân giết chết. Liên tưởng đến Vọng Tiên Tông nô lệ sinh tồn trạng thái, nghĩ đến tương lai mình cũng có thể trở thành người khác nô lệ, giờ phút này rốt cục không rét mà run. Chúng ta coi như liều mạng, cũng nhất định phải đánh bại bọn này kẻ nan tu, đoạt lại Vọng Tiên Tông. Bất luận gặp phải bất kỳ khó khăn, đều muốn liều mạng, thề cùng Vọng Tiên Tông cùng tồn vong, vĩnh viễn không khuất phục. Đối với những này Vọng Tiên Tông nằm ngửa lớn lên tu sĩ mà nói, đời người cái này mấy ngàn năm nay, còn là lần đầu tiên bộc phát ra cường đại như thế đấu chí. Muốn bị tông môn, là vận mệnh của mình mà chiến.